Bởi vì Cao Địa Kiệt thân cao tiếp cận 1m8, cơ tử ca nhìn hắn không thể không ngửa đầu, này hình ảnh không khỏi cho người cảm thấy buồn cười. Ngươi không phải Tiểu Kiệt ta, làm gì, không phải rất tốt ở ngươi địa bàn chờ lấy, đến ta nơi này kiếm chuyện. Cơ tử ca lạnh lùng nghiêm mặt, xưng hô hắn là Tiểu Kiệt, hiển nhiên liền là không đem hắn để vào mắt. Cao Địa Kiệt sắc mặt trầm xuống, cũng không nói thêm cái gì, nói thẳng, này sự tình chúng ta không thể không giải quyết, dạng này, ngươi cho ta mặt mũi, liền xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ai ngờ, cơ tử ca lại cười lạnh một tiếng, ngươi ý đến, mặt mũi ngươi ở ta nơi này một văn không đáng. Cao Địa Kiệt chau mày, mặt mũi có chút treo không được, vừa định lại nói cái gì, chỉ nghe thấy sau lưng Phương Dịch hò khan một tiếng. Quay đầu nhìn đi, chỉ thấy Phương Dịch đối với hắn nháy mắt ra dấu. Cao Địa Kiệt cấp tốc hiểu ý, quay đầu nhìn về phía cơ tử ca, xin lỗi a. Cơ tử ca còn không có hiểu được có ý tứ gì, ngay sau đó liền trông thấy một cái bàn chân lớn đặt tới. Công bằng vô tư, đế giày đúng lúc đá vào cơ tử ca trên mặt, trực tiếp đem miệng hắn mũi nhảy lên huyết, ngã xuống ra ngoài. Bị các tiểu đệ đỡ dậy sau ngao một cuống họng, đều mẹ nó lên cho ta. Làm chết đám này tạp toái. Trong lúc nhất thời toàn bộ mướn phòng loạn làm một đoàn, các loại tiếng mắng chửi vang thành một phiến. Bởi vì đây là nhân gia địa bàn, Cao Địa Kiệt mang đến người lại ít, không 2 phút đồng hồ liền bị đánh tan. Phương Dịch một mặt ngưng trọng, lúc này phát sinh tất cả mọi chuyện, cũng đã vượt ra khỏi trước đó đoán trước, hướng về không bị khống chế phương hướng phát triển. Tay hướng một bên kéo một cái, phát hiện Lâm Kiến Sâm chẳng biết lúc nào cũng đã từ góc tường chạy trốn. Không được, ta phải tìm tới hắn, chỉ có hắn mới có thể để cho chúng ta rời đi nơi này. Phương Dịch cấp tốc có kế hoạch, ánh mắt quét qua, phát hiện Tiểu Hoàng Mao cũng đã bị người đặt xuống ngã ở trên mặt đất, mà Cao Điệu Kiệt cũng bị 5 người vây quanh đánh, đoán chừng không bao lâu cũng sẽ bị người đánh ngã xuống đất phía trên. Đang nhìn xem, đột nhiên trước mắt sáng lên, phát hiện Lâm Kiến Sâm thân ảnh. Cái này thì dễ làm. Phương Dịch dựa vào ma lực, một cước đạp bay 2 người, ngay sau đó 2 tay mở ra, đẩy ra bên người 2 người, liều toàn lực hướng về Lâm Kiến Sâm đi đến. Lúc này Lâm Kiến Sâm tựa hồ không ý thức được tự thành Phương Dịch con mồi, đang cùng cơ tử ca phẫn uất nói, cỏ, lão tử lúc nào nhận qua này bị khuất. Một kích động không cẩn thận khẽ động vết thương, tức khắc đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Cơ tử ca cũng là bị khuất, ngay trước tiểu đệ mặt bị đạp một cước, khỏi nói nhiều mất thể diện, Lâm thiếu gia, ngươi yên tâm, đây là ta địa bàn, ta khẳng định không thể để bọn hắn dựng thẳng ra ngoài. Đúng rồi, nhường các ngươi tiểu đệ thêm chút sức, cho ta chiếu trong chết đánh, người nào công lao to lớn nhất. Ta tuyệt đối cho hắn đỏ thâm bao. Lâm Kiến Sâm gân giọng nói, hận không thể đưa Phương Dịch vào chỗ chết. Đang đắc ý lấy, dư quang thoáng nhìn, thân thể bỗng nhiên chấn động, kinh ngạc phát hiện Phương Dịch không biết lúc nào đi tới, lúc này bọn họ tầm đó chỉ có 3 người khoảng cách. Phương Dịch mặt không biểu lộ, mỗi một bước đều tràn đầy phẫn nộ. Một cái không có mắt tiểu đệ cầm trong tay ống thép vọt lên, có thể còn không chờ ống thép rơi xuống, xương mũi liền bị nảy đứt, vương bít lấy nhảy lên huyết cái mũi trên mặt đất lăn lộn. Nhưng mà, lại nhìn Phương Dịch khí định thần nhàn, sắc bén ánh mắt khóa chặt ở Lâm Kiến Sâm trên người. Lâm Kiến Sâm bị Phương Dịch nhìn chăm chú lên, loại cảm giác này phảng phất là đối mặt sói đói đồng dạng, thân thể bắt đầu run rẩy. Loại cảm giác này chưa bao giờ có. Cơ tử ca, này mẹ kiếp là chuyện gì xảy ra, thủ hạ ngươi đám này tiểu đệ đều là ăn không ngồi rồi. Làm sao một cái có thể đánh đều không có. Lâm Kiến Sâm khí cấp bại phôi nói ra. Cơ tử ca cũng tương tự không nghĩ đến Phương Dịch cứng như vậy. Vừa mới mắt thấy có tận mấy cái gậy bóng chảy đánh ở trên người hắn, nhưng hắn lăng cùng một người không việc gì giống như. Khỏi lo lắng, nơi này có ta. Cơ tử ca cắn răng một cái, ngay sau đó từ bên cạnh tiểu đệ trong tay tiếp nhận một thanh khai sơn đao. Theo lấy khai sơn đao sáng lên, toàn bộ trong phòng trung tràn đầy bị một cỗ lệ khí tràn ngập. Trung quanh tiểu đệ rất tự nhiên cho bọn hắn 2 người tránh ra một con đường. Tuyệt đại bộ phận người coi là Phương Dịch sẽ sợ mất mật, nhưng ai biết, Phương Dịch vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh. Mà loại này cảm giác căn bản là không giống như là trang. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 238, có hay không sốt cà chua? T. Hít sâu một hơi, đổi lại người bình thường, lúc này đã sớm dọa bắp chân run run, có thể ở nhìn Phương Dịch, không những không có sợ hãi, ngược lại còn chủ động đi về phía trước. Lại là động đao. Chẳng lẽ là muốn cho ta xỉa răng? Phương Dịch nhếch miệng lên, dùng đến một tia đùa giỡn thần sắc nói ra. Cơ tử ca nhìn một chút trong tay đao, lại nhìn về phía Phương Dịch, hoài nghi hắn có phải hay không đầu tú đầu. Đều lúc này còn có tâm tình nói mê sảng. Ngươi tiểu tử là bị dọa ngốc ca, cầm đao xỉa răng. Ngươi sao không nói đến nuốt đao tạp kỹ? Cơ tử ca không kiêng nể gì cả cười nhạo nói. Bất quá, này lại chính giữa Phương Dịch ý muốn. ta đánh cược, nhìn ta có thể hay không thanh đao nuốt. Phương Dịch mặt không biểu lộ nói ra. Cơ tử ca lông mày nhíu lại, quan sát tỉ mỉ Phương Dịch biểu lộ, lại phát hiện cái gì đều nhìn không ra. Liên là hắn xoắn suýt muốn hay không đáp ứng thời điểm, đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, quay đầu nhìn đi, phát hiện là Lâm Kiến Sâm. Chỉ thấy Lâm Kiến Sâm phách lối ngông cuồng, khỏe miệng đều nhanh vểnh đến trên trời, đáp ứng hắn, ta liền không tin hắn bản sự có thể lớn như vậy, đây chính là khai sơn đao à, nuốt đao. Ta nhìn hắn là điện ảnh thấy nhiều à, nếu thật là có thể đem đao này ăn đi, ta trước mặt mọi người đập ba cái đầu. Tốt, đây chính là ngươi nói. Phương Dịch cấp tốc nói ra. Lâm Kiến Sâm hơi ngửa đầu, mặt nhếch lên nói, không sai, có thể ngươi muốn ăn không được xuống dưới, liền từ lao tử dưới khố chui qua, còn có. Không cho phép lại xuất hiện Tần Tiểu trước mặt. Phương Dịch không hề nghĩ ngợi liền nói, không có vấn đề. Nói đến cũng buồn cười, trong lúc nhất thời, lại cũng không ai động thủ đánh nhau, đồng loạt đem ánh mắt rơi xuống Phương Dịch trên người. Tiểu Hoàng Mao một thân chật vật từ dưới đất bò lên, vỗ vỗ trên người dấu chân, xê dịch thân thể đến Cao Địa Kiệt bên người nhỏ giọng hỏi, đại ca đại thật sự có thể ư, đây chính là khai sơn đao à, thật nuốt vào. Không được ra mạng người a. Ai ngờ, Cao Địa Kiệt một mặt bình tĩnh, có chút tự tin đáp lại nói, yên tâm đi, hắn nếu là không chút bản lĩnh thật sự, ta có thể nhận hắn làm đại ca sao? Thế nhưng là, đừng nhiều lời, đều hảo hảo nhìn xem, trò hay muốn diễn ra. Cao Điệu Kiệt trên mặt kìm lòng không được hiện ra một tia tiếu dung. Vừa dứt lời, liền trông thấy Phương Dịch tiến vào đưa đến chuẩn bị trong hoạt động. Chỉ thấy Phương Dịch đầu tiên là hoạt động một chút miệng cùng răng, ngay sau đó ở tất cả mọi người chú mục dưới, sắp mở núi đao phóng tới khỏe miệng. Hắc hắc, muốn bắt đầu, nhìn được a, nhìn hắn miệng là làm sao bị cắt vỡ. Không đúng, hẳn là răng trước đứt đoạn a, ha ha. Trong lúc nhất thời, cơ tử ca một phương người đều bắt đầu nhớ lại Phương Dịch đầy miệng máu tươi bộ dáng. Băng. Thanh thúy thanh âm cấp tốc huyết tán ra, đang nói chuyện mấy người ở cùng một thời gian ngừng miệng, con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Băng. Lại là một tiếng, ngay sau đó tất cả mọi người phát hiện khai sơn đao phía trên xuất hiện một cái lớn khe, mà ánh mắt rơi xuống Phương Dịch trên mặt lúc. Phát hiện hắn đang nhấm nuốt. T. Hít vào lương khí thanh âm vang thành một phiến, không có một người lúc này không trợn mắt to. Trong dự liệu máu me đầm địa hình ảnh cũng không có xuất hiện. Một ngụm cắn nát khai sơn đao. Loại này sự tình nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều không tin. Bất quá lúc này mới chỉ là một cái cất bước, tiếp xuống còn có càng chấn kinh. Cờ rốt, cờ rốt. Phương Dịch không có chậm trễ, hé miệng, hướng về phía khai sơn đao liền ăn bốn chiếc, theo lấy hết hầu phát ra lộc cộc một tiếng, khai sơn đao chỉ còn lại một nửa. Đậu phộng, thực sự là khó ăn, đầy miệng gì sát vị, các ngươi có sốt cà chua. Hắn cau mày, đầu lưỡi liếm động răng cửa nói. Bất quá không có bất kỳ người nào có thể trả lời hắn, tất cả mọi người giờ phút này đều mở bức, cổ họng khô cạn, tê cả da đầu, một câu đều nói không ra. Trong đó, khó chịu nhất thì là Lâm Kiến Sâm. Ta lão thiên gia à, thật có người có thể đem khai sơn đao ăn đi, này mẹ kiếp không phải là mộng à. Vừa nghĩ, bên ở trên đùi ngắt một thanh. Tê. Đau đến hắn thẳng hút lương khí, bất quá đau đớn cùng nội tâm chấn kinh so sánh, cũng đã không coi là cái gì. Cũng liền ở hắn suy nghĩ lung tung thời điểm. Phương Dịch đã đem cả thanh khai sơn đao ăn. Ăn. Liền trôi đao đều không còn lại a. Sống. Sống gặp quỷ a. Lâm Kiến Sâm hơn nửa ngày mới phát ra một tiếng thét lên. Hắn lời nói này không quan trọng, Phương Dịch lập tức đem ánh mắt đưa tới. Hắc, Lâm thiếu gia, đừng ngốc đứng đấy nhìn, có phải hay không nên tuân thủ phía dưới hứa hẹn, nên dập đầu dập đầu. Phương Dịch dùng đến một tia đùa giỡn thần tình đạo. Lâm Kiến Sâm mồ hôi đều lưu chảy xuống đến, dư quang quét qua. Phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, tức khắc có loại xuống đài không được cảm giác. Phương Dịch thừa dịp những người khác còn ở vào trong khiếp sợ, đi về phía trước hai bước, khiến mình cùng Lâm Kiến Sâm cự ly càng gần một chút, ba cái đầu, một cái đều không nên thiếu. Ta đập. Đập đại gia ngươi. Lâm Kiến Sâm tức khắc trở mặt không nhận nợ, giận mắng một tiếng sau quay người liền muốn chạy. Bất quá, mới vừa phóng ra một cái chân, ngay sau đó sau hai thổi tới một trận gió. Hắn tức khắc có loại dự cảm không tốt. Có thể còn không chờ quay đầu nhìn, liền cảm giác cổ áo bị người ta tóm lấy, cùng lúc đó, Phương Dịch thanh âm cũng từ đằng sau truyền đến, làm gì, dám nói không dám làm. Phương Dịch nói xong khắc cánh tay lập tức ghìm chặt hắn cổ. Lâm Kiến Sâm cảm giác khó có thể hô hấp, sắc mặt không mấy giây liền đỏ lên, dùng sức đi tách ra Phương Dịch tay, lại phát hiện bản thân khí lực vẫn là nhỏ một điểm. Lại cử động một cái, lao tử liền phế bỏ ngươi. Phương Dịch tràn ngập huyết tính hô một cuống họng. Ngay sau đó ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng từ trong miệng phun ra một cái lưỡi dao, cầm ở trong tay đứng vững Lâm Kiến Sâm trên cổ. Lâm Kiến Sâm lập tức cảm giác được trên cổ truyền đến một trận đau nhói cảm giác, trên trán mồ hôi nháy mắt liền chạy xuống tới, trước đừng kích động, có cái gì hảo thương lượng. Ta thương lượng đại gia ngươi. Phương Dịch nổ một ngụm, ngược lại ghìm Lâm Kiến Sâm cổ nhìn về phía Dục Dịch Cơ Tử Ca một đám người. Cơ Tử Ca cùng với thủ hạ lúc này rốt cuộc không dám xem thường Phương Dịch, đối với hắn thái độ bên trong tràn đầy kiên kỵ. Ngươi thả ra Lâm thiếu gia, có cái gì ta hảo hảo nói. Cơ Tử Ca thanh âm đều khống chế không dừng được run rẩy lên, lại cũng không có trước đó bộ kiệu tiêu hùng bộ dáng. Phương Dịch im lặng, thầm nói, đám người này có phải hay không có ma bệnh, trước đó chiếm ưu thế liền hận không thể đem người dẫm ở dưới lòng bàn chân, lập tức mất đi ưu thế lại bắt đầu hào hào nói. Đừng nói nhảm, đều tránh ra. Phương Dịch trực tiếp đem Lâm Kiến Sâm trở thành con tin, bước đến Cơ Tử Ca đám người cấp tốc tránh ra một con đường. Cao Điệu Kiệt mấy người cũng cấp tốc đẩy ra đoàn người, đi tới Phương Dịch bên người, theo lấy hắn đi ra Hưu Nhàn hội sở. Cờ cờ ý tờ tê tê. Một đạo dừng ngay thanh âm đột nhiên vang lên, Cao Điệu Kiệt cấp tốc quay đầu nhìn, phát hiện là mình tiểu đệ lái xe tới đó đứng, trong lòng đại hỉ. Phương ca, chúng ta xe. Hắn vội vàng đối Phương Dịch nhắc nhở. Phương Dịch treo cao tâm tức khắc buông lỏng một mảng lớn, các ngươi trước lên xe, ta đoạn hậu. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3. Chương 239, Lao Mao Tử. Đại ca. Đừng nói nhảm, nghe ta. Phương Dịch nghiêm túc nói, hiện tại căn bản chính là không phải bút tích thời điểm, một phần vạn đem cảnh sát đưa tới, chuyện kia có thể liền phiền phức nhiều. Cao Điệu Kiệt quyết đoán kéo ra xe tại cửa xe, nhường tiểu Hoàng Mao chờ tiểu đệ đi vào trước, hắn lại vào xe bên trong nhìn qua Phương Dịch. Phương Dịch tới gần Lâm Kiến Sâm lỗ thai. Nói nhỏ, nghe cho kỹ, tần tiểu ta nhất định sẽ cưới, người mãi mãi cũng không thắng được ta. Lâm Kiến Sâm như chúng sét đánh, sắc mặt biến tái nhợt, mới vừa muốn nói cái gì, ngay sau đó cảm giác trên cổ lưỡi dao bương lỏng. Nhưng còn không chờ hắn làm ra phản ứng, cái mông liền chịu một cước, cả người cũng té bay ra ngoài, trực tiếp tới một chó đất cước, cái mũi đều loạn trọn phá. Lỗ mũi truyền đến đau đớn nhường hắn tiếp cận điên cuồng, cấp tốc đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Thình thịch, một chuỗi đuôi khói phun đến. Xe tải chở Phương Dịch đám người mau chóng chạy đi, chuyển qua một đầu cong sau liền không thấy bóng dáng. Con chó. Lâm Kiến Sâm cảm giác đêm nay nhận lấy vô cùng khuất nhục, tìm không ra địa phương chút giận, đành phải hướng về phía Cơ Tử Ca một cái tiểu đệ đánh tơi bời lên. Cơ Tử Ca vội vàng đứng ra cản khung, chém đinh chặt sắt nói, Lâm thiếu gia, ngài trước đừng kích động, ta liền phái người đi thăm dò, không cần bao lâu nhất định có thể đem bọn họ bắt tới. Lâm Kiến Sâm con mắt nít lên, nổi giận mắng, ngươi còn phái người. Chẳng lẽ chê ta mất mặt còn chưa đủ sao, ta cho ngươi biết, nhường thủ hạ ngươi các huynh đệ miệng đều kín điểm, đêm nay sự tình ai cũng không cho phép nói ra. Một nhà ẩn nấp tư nhân biệt thự, một cỗ BMW đút thương vụ chậm rãi chạy nhanh đến trước cửa, theo lấy cửa xe mở ra, một đạo chật vật thân ảnh từ đó lảo đảo đi ra. Hắn mới vừa xuất hiện trong nháy mắt, trong biệt thự thì có động tĩnh. Chỉ thấy trong phòng đầu người toán loạn, chỉ là 2 giây, 6 cái người mặc đồ vét đại hán liền từ trong phòng ra đón. Bọn họ thân phận chính là Bảo Tiêu. Trong đó một cái thể hiện hơi cao nam nhân nhìn thấy Lâm Kiến Sâm lúc này bộ dáng sau giật nảy mình. Lâm thiếu gia, ngài đây là phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Một hỏi này không quan trọng, lập tức đốt lên Lâm Kiến Sâm trong lòng lửa giận, ngoài ý muốn. Lao tử đây là cho người đánh. Các ngươi nói, ta tiêu lấy đồng tiền lớn, mời các ngươi có tác dụng chó gì, Lao tử ở bên ngoài cho người khi dễ, các ngươi ngược lại tốt, trong nhà uống lớn trà. Lâm Kiến Sâm hướng về phía đám này Bảo Tiêu liền là dừng lại chửi mắng, hận không thể một người thưởng một cái tát hai. Bọn Bảo Tiêu cũng là đầy mình oán khí, dù sao là Lâm Kiến Sâm nói không muốn đi theo, nên bọn họ mới lưu lại trong nhà. Bất quá lại nói trở về, lúc này nhìn thấy Lâm Kiến Sâm bị người giáo huấn, trong lòng bao nhiêu còn có chút hả giận đây. Đang nghĩ ngợi, liền trông thấy Lâm Kiến Sâm hướng trong phòng nhìn thoáng qua, kia lão Mao từ đây. Trong đó một cái đội trưởng lập tức minh bạch hắn nói là người nào. Vội vàng hướng trong phòng một chỉ. Lâm Kiến Sâm lông mày dựng lên, giết người tâm đều có, mặc kệ mọi việc, nhấc chân liền hướng trong phòng đi. Một cước đá tung cửa ra, một lỗ hổng xuất hiện. Một cái người Nga đang ngồi ở trên quầy ba uống vào hịt kỳ, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, dùng đến sức sẹo tiếng chúng nói, Lâm tiên sinh, ngài này hịt kỳ coi như không tệ, thưởng thức liền biết là từ quê nhà ta vận đến. Mao tử ngươi còn mẹ nó uống, ta tốn sức đem ngươi từ bẹ tạc ngục giam mò đi ra. Không phải vì để cho ngươi giúp ta uống rượu. Lâm Kiến Sâm tức giận nói, một cái bước xa phóng tới phía trước, đem trên quầy ba hịt kỳ ném vào trong thùng rác. Mao tử kỳ thật xem như một cái ngoại hiệu, bởi vì hắn bản danh quá dài, nói đến cũng quá cuốn miệng, dứt khoát gọi thẳng ngoại hiệu. Khi hắn nghe được vẻ tặc danh tự hậu thân thân thể chấn động. Vệ tạc là Nga quốc nổi danh nhất, cũng là hung hiểm nhất ngục giam, trong đó giam giữ phạm nhân tất cả đều là chút nổi danh ác ôn, cùng đủ loại hắc xã hội lao đại. Cũng chính vì vậy, bọn họ ở ngục giam nhận đều là chút không bằng heo chó đãi ngộ, các cảnh ngục lấy bạo chế bạo càng là phổ biến, thậm chí đều có thể trở thành ngục giam đặc điểm. Nghĩ tới những thứ này, Mao Tử liền không nhịn được đem nắm đấm nắm rung động đùng đùng, dùng đến cảnh cáo khẩu khí đối Lâm Kiến Sâm nói, ngươi nói chuyện tốt nhất cho ta chú ý một điểm, nhớ rõ ràng, ta vẫn là bị ngươi phụ thân cứu ra đến, không phải ngươi, nên ngươi không quyền lợi ra lệnh cho ta làm bất cứ chuyện gì. Nói thân thể nghiêng về phía trước, giống như một đầu tàn bạo tông hùng. Lâm Kiến Sâm cũng xác thực bị hắn ánh mắt giật nảy mình, tức khắc nghĩ tới liên quan tới Mao Tử những kinh nghiệm kia. Ngay sau đó cấp tốc thay đổi thái độ, khó coi trên mặt cứng rắn gạt ra một tia tiếu dung, dùng đến nịnh nọt khẩu khí nói, ngươi trông ngươi xem, ta vừa mới chỉ là nói đùa vài câu thôi, làm sao còn thật tức giận lên rồi, không phải liền là rượu sao, một hồi ta dẫn ngươi đi hầm rượu, nơi đó có là rượu ngon, tùy ngươi uống. Mao Tử cũng xác thực ăn một bộ này, trên mặt kia giết người biểu lộ nháy mắt biến mất, loại thái độ này ta vẫn là yêu thích, đương nhiên, ta cũng không uống chùa ngươi rượu, có cái gì muốn ta làm được cứ nói đi. Lâm Kiến Sâm trong lòng vui nở hoa, muốn liền là câu nói này, kỳ thật ta cũng không có gì lớn sự tình để ngươi hỗ trợ. Đại sự không có việc nhỏ luôn coi à, đi, ta chán ghét nói chuyện vòng vo, chỉ cho ngươi một lần cơ hội, không nói thì kéo đến. Có. Giúp ta giải quyết một người. Lâm Kiến Sâm lập tức nói ra, ngay sau đó cũng không biết từ chỗ nào tìm đến một trường phương dịch ảnh chụp, đưa cho Mao Tử. Mao Tử chỉ quét một cái, chỉ là một cái thanh niên sao. Đúng rồi, liền là hắn, ở trong mắt ta, hắn so cất chó còn làm cho người chán ghét, ta hy vọng ngươi có thể ra mặt. Giải quyết hắn. Lâm Kiến Sâm trên mặt hiện ra một tia dữ tợn, nhìn qua so một cái phong tử, tên điên, còn đáng sợ. Mao Tử sau đó cầm lấy một cây xì gà, đốt sau hút một ngụm, phun ra hai chữ, đơn giản. Một bên khác phương dịch còn không biết có kinh khủng địch nhân cũng đã để mắt tới hắn. Hắn hiện tại duy nhất cảm giác liền là đói, loại cảm giác này phảng phất là một tháng chưa ăn cơm, thậm chí đều đem Cao Điệu Kiệt trở thành heo sữa quay nhìn. Cao Điệu Kiệt bị hắn nhìn xem cảm giác toàn thân run rẩy, đại ca, ngài không có việc gì đi, ta có thể nhớ kỹ ngài chịu mấy côn. Phương dịch cho mày, ôm bụng, thân thể ngược lại là không có việc gì, ta hiện tại chỉ là đói, tranh thủ thời gian tìm cho ta ít đồ ăn. Đói. Cao Điệu Kiệt cũng là im lặng, lần đầu gặp người đánh nhau đánh tới đói bụng, hơn nữa mới vừa không lâu, phương dịch còn ăn một thanh khai sơn đao à. Sướng sở cái gì? Lại không tìm ăn, ta liền muốn đói chết. Phương dịch tức giận nói ra. Vâng vâng. Cao Điệu Kiệt không dám chậm trễ, quay đầu đối lái xe tiểu đệ nói, tìm tiệm cơm. Vận khí không tệ, xe tải chỉ chạy được 5 phút, liền tìm tới một nhà tiệm cơm. Tránh khỏi phương dịch đem xe tỏa ăn hết. Điểm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Những người khác còn vừa mới bắt đầu động đũa, phương dịch liền đã giải quyết hai bàn thái. Nhưng mà lại qua 2 phút đồng hồ, 3/4 đồ vật cũng đã tiến vào bụng hắn. Đáng giận nhất là, hắn sau khi ăn xong còn ngại tiệm cơm đầu bếp trình độ quá kém, lại mặt dạn mày dày chạy đến nhân gia hậu chủ, bản thân động thủ làm cả bàn đồ ăn. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 240. Song hỉ lâm môn. Mới cả bàn trong thức ăn đủ, mà kết quả cùng phía trước một dạng, đồng dạng bị phương dịch quét sạch. Làm ăn xong những vật này, phương dịch liền có loại trùng hoạch sinh mệnh cảm giác, mà Cao Điệu Kiệt đám người cũng đã kinh ngạc đến không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung trình độ. Tràn đầy hai cái bàn đồ ăn à, ít nói cũng phải có 200 cân à, hoàn toàn bị phương dịch một người giải quyết, loại này sự tình thật là doa người. Phương dịch đánh vang động trời ở no sau mới bắt đầu nói, đi, đưa ta về nhà. Hắn không có lựa chọn về học giáo, chủ yếu là lo lắng sẽ đem phiền phức chọc tới Cố Tiểu Nghiêu đám người trên người. Cũng may hắn ở nghĩa đường trấn còn có phòng thuê, chợt liền trở về ở một đêm. Ngày thứ hai, Phương Dịch đang ngủ ngon, chuông điện thoại di động không có dấu hiệu nào ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đậu phộng, là ai a? Chẳng lẽ liền không thể cho người ngủ một cái an giấc sao? Phương Dịch khí muốn giết người a, lung tung mũ nổi trên giường bắt một vòng, thật vất vả mới mò tới điện thoại. Mở ra khô khốc con mắt, vướt vướt mới có thể thấy rõ điện thoại trên màn hình số điện thoại. Lần này nhìn không quan trọng, kinh ngạc phát hiện là Lão Đường điện thoại. Phương Dịch vừa giật mình, cấp tốc từ trên giường ngồi dậy, hiếu kỳ Lão Đường lúc này không nên ở bệnh viện sao, đang yên đang lành vì cái gì đánh điện thoại. Chẳng lẽ là y viện đã xảy ra chuyện? Càng nghĩ trong lòng càng là hoảng, dứt khoát cắn răng một cái, nghe điện thoại. Mà đầu điện thoại kia lại truyền đến Lão Đường vui sướng thanh âm, một chút đều không giống như là bệnh nhân, Phương chủ biết. sớm như vậy cho ngươi đánh điện thoại, không quấy rầy à? Phương Dịch liền giật mình 2 giây, không có quấy rầy, bất quá. Nghe ngươi thanh âm, giống như khôi phục không tệ à.
Ha ha, đó là coi như không tệ à, này ít nhiều nhờ ngài đưa tới dược thang à, nếu không, ta và Lao Hứa lúc này còn ở trên giường bệnh nằm đây.
Lao Đường kích động nói. Xuyên thấu qua mịt rổ phổn Phương Dịch thậm chí có thể nghe bôi nước mắt thanh âm.
Ngài tuyệt đối đừng khách khí, này cũng là ta hẳn là làm, chỉ cần nghe được các ngươi khôi phục tin tức ta liền yên tâm.
Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, chắn ở trong lòng khối kia thạch đầu rốt cục nhỏ đi.
Lão Đường hiển nhiên là rất lâu không nói lời nào, lập tức biến thành nói nhiều, cầm điện thoại di động đều không ngừng trò chuyện.
Ngay từ đầu còn vui sướng, có thể trò chuyện một chút, liền nói đến Phương Dịch Tín trên người.
Ai?
Liền là đáng thương Dịch Tín, tuổi còn trẻ cứ như vậy không có, còn có hắn cô em gái kia, cũng không biết hiện tại thế nào. Lão Đường thở dài một hơi, cảm xúc lập tức liền muốn biến thấp lên.
Phương Dịch trừng mắt, phảng phất bắt được một tia hy vọng, ngài có phải hay không biết rõ Phương Dịch Tín muội muội hạ lạc?
Lão Đường trầm mặc 3 giây, cẩn thận suy nghĩ một phen nói, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là trước đó nghe Phương Dịch Tín nói qua, nói muội muội của hắn ngay ở bản thị, mà lại còn đang học nấu nướng.
Phương Dịch trái tim bỗng nhiên một quất, không biết tại sao, đối với Phương Dịch Tín muội muội, luôn có loại ở phía xa chân trời, gần ở trước mắt cảm giác.
Cúp máy điện thoại sau, hắn suy nghĩ rất lâu cũng không thể nghĩ ra nguyên cớ đến, dứt khoát đưa điện thoại di động ném tới một bên, được nhức đầu ngủ dậy đến.
Một mực ngủ đến giữa trưa, cảm giác đói bụng thúc đẩy Phương Dịch từ trên giường bỏ lên.
Hắn lảo đảo ngơ ngơ ngác ngác đầu, đơn giản rửa mặt một phen ra cửa.
Đang ăn đến 20 lồng bánh bao sau, hắn vẫn như cũ không có lựa chọn đi học, mà là trở về nhà.
Khi hắn đi cho bồn nước dọn tiền dịch lúc, biết được trong đất đồ ăn đều bán ra giá rất cao tiền.
Vâng, Phương lão bản, ngài tiền.
Tiểu bàn nghiêm trang đem một trương thẻ ngân hàng hai tay dâng lên.
Phương Dịch trước mắt sáng lên, hiện tại cần có nhất liền là tiền. Vội vàng tiếp nhận, trong này có bao nhiêu?
Tiểu bàn thần bí cười hai tiếng, ngay sau đó duỗi ra 5 cái ngón tay.
Phương Dịch nhếch miệng, mang theo thất vọng nói, mới 5 vạn A, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu đây.
Ai ngờ tiểu bàn lại lắc lắc đầu, lão đại, ngươi cũng quá không tin ta năng lực A, không phải 5 vạn, là 50 vạn.
Nhiều như vậy.
Phương Dịch hô to một tiếng, tức khắc cảm giác cả trương thẻ ngân hàng đều chịu nặng.
Tiểu bàn nhìn thấy Phương Dịch bộ dáng này, bộ dáng càng kiêu ngạo, vỗ bộ ngực nói, xem đi. Tin tưởng ta Mã Tiểu Khiêu tuyệt đối không sai, cũng chính là không sinh ở thời điểm tốt, trước giờ sinh vài chục năm, nói không chừng đều vượt qua Mã Vân nữa nha.
Đến, đến, ngươi lại thổi xuống dưới như liền cũng bay, đi, ta phải mau đem này tin tức mang về nhà.
Phương Dịch nói liền đi.
Đi ở về quê nhà thôn trên đường nhỏ, Phương Dịch lần thứ 2 phong quang lên, phàm là có đi ngang qua thôn dân, không quan tâm là già hay trẻ, toàn bộ đều đối với hắn nhiệt tình đánh chiêu hô.
Cái này cũng bình thường. Dù sao toàn thôn rốt cục bắt đầu giàu lên, lấy xuống xã nghèo mũ, trở thành toàn huyện nổi danh nhất làm giàu thôn. Mà hết thảy đều là lấy Phương Dịch phúc.
Về đến nhà, Lao Trang một mực cười miệng toét toét, trong đó một phương diện là kiếm lời đồng tiền lớn, một phương diện khác là Phương Thiên cùng Phương Tình đều thi vào trong huyện trường chuyên cấp 3.
Phương Dịch tâm tình tốt đẹp, song hỉ lâm môn A, cha, bày rượu, uống một hơi.
Vừa dứt lời, chuông điện thoại di động lần thứ 2 vang lên, Phương Dịch hơi không kiên nhẫn, lấy ra điện thoại xem xét. Biểu lộ lập tức trở nên có chút không tự nhiên.
Ta dựa vào, là Diêu Bối Bối.
Phương Dịch trong lòng không khỏi bắt đầu lẩm bẩm, đang yên đang lành, Diêu Bối Bối vì cái gì sẽ đánh điện thoại đến.
Khẳng định không chuyện tốt.
Nhưng khi hắn ngón tay cái phóng tới từ chối không tiếp khóa phía trên lúc, lại do dự một cái, một phần vạn không phải Diêu Bối Bối tìm hắn, mà là Diêu Phó Thị trưởng đây.
Vì để tránh cho hiểu lầm, hắn cuối cùng vẫn là quyết định nghe điện thoại.
Ui ui, muộn như vậy mới tiếp ta điện thoại. Ngươi không phải là đang cân nhắc muốn hay không cúp máy ta điện thoại à?
Diêu Bối Bối không vui thanh âm từ trong điện thoại truyền ra.
Phương Dịch vừa giật mình, loại cảm giác này giống như là phạm sai lầm sự tình, bị ban chủ nhiệm một câu nói toạc ra cảm giác.
Hắn cấp tốc quét mắt phía dưới chung quanh, thật hoài nghi này phụ cận có phải hay không có Diêu Bối Bối xếp vào gián điệp.
Không hề phát hiện thứ gì sau hắn mới đối Diêu Bối Bối nói, nhìn ngươi lời nói này, ta lá gan lại lớn cũng không dám cúp máy ngươi điện thoại à?
Tin tưởng ngươi một lần.
Diêu Bối Bối không tình nguyện nói ra.
Phương Dịch vội vàng hỏi nói, ngươi tìm ta là có việc gì?
Chẳng lẽ không sự tình liền không thể cho ngươi đánh điện thoại sao? Diêu Bối Bối nói hai câu liền mang theo mùi thuốc súng.
Ta dựa vào, cái này cọp cái thực sự là một chút đều không thay đổi à, thật buồn bực, tương lai ai dám lấy nàng.
Được, ngài xinh đẹp, nói cái gì đều đúng, bất quá ta hiện tại có chính sự muốn làm, quay đầu lại liên hệ à.
Phương Dịch nói xong cũng nghĩ đến muốn cúp máy điện thoại.
Chờ một chút.
Diêu Bối Bối vội vàng gọi lại, chần chờ trọn vẹn một phút mới bắt đầu nói, ta nhưng thật ra là muốn mời người giúp một chút. Phương Dịch im lặng, chẳng phải mời người giúp sao, đến mức quấn lớn như vậy con sao, thật là tốn sức, nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng. Ngang. Ta phụ thân hôm nay sinh nhật, hắn hy vọng ngươi có thể trình diện. Diêu Bối Bối nói do dự. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ. Chư Thiên Trọng Sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 241, lần thứ 3 đến Diêu Quân gia. Phương Dịch cũng không suy nghĩ nhiều, hắn đối Diêu phó thị trưởng ấn tượng rất tốt, tất nhiên chủ động mời, như vậy cái này mặt mũi nhất định phải cho, không có vấn đề, ta khẳng định đi. Diêu Bối Bối cũng rất khai tâm, ít nhất là hoàn thành phụ thân bản giao mệnh lệnh, quá tốt rồi. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta phái xe đi đón ngươi. Phương Dịch tự nhiên cũng không có cự tuyệt, hắn trước kia ngũ lăng hoành quan bán, đúng lúc cũng không có thích hợp phương tiện giao thông, một ngụm đáp ứng cũng nói lúc này liền ở trong thôn. Xe tới tốc độ rất nhanh, chỉ dùng một giờ liền đi tới trong thôn. Dù sao là Diêu Quân sinh nhật, Phương Dịch cũng không tiện ý tứ đi tay không, suy nghĩ một phen, quyết định mang một ít trong đất một chút đồ ăn, phỉ thúy tây cẩn, hoàng kim khoai tây trở. Dẫn theo hai túi liền hướng về cửa thôn Audi A6L đi đến. Cái này tài xế trước đó liền gặp qua Phương Dịch, nhìn thấy hắn để mấy cái túi đồ ăn, không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian xuống xe đi tiếp ứng. Một đường thông suốt, đến Diêu Quân gia Tiểu Dương Lâu, đã đến buổi chiều. Bảo mẫu A-Z nghe được tiếng chuông cửa, vội vàng từ trong nhà ra đón, thấy rõ Phương Dịch sau liền đem Tiếu Dung đống ở trên mặt, nhiệt tình chào hỏi hắn trước tiên ở phòng khách ngồi xuống nghỉ ngơi. Phương Dịch thật cũng không câu nệ, dù sao đã là lần thứ ba đến Diêu Quân gia bên trong làm khách. Nói đến cũng có ý tứ. Mỗi lần tới đều sẽ phát sinh chút sự tình, không biết một lần này lại sẽ phát sinh cái gì có ý tứ sự tình. Đang nghĩ ngợi, bảo mẫu A-Z lời kia làm nhảm ma bệnh lại bắt đầu. Giống như ngươi có tiền đồ nam hài tử, bình thường khẳng định rất thụ nữ hài tử yêu thích ra nàng lời nói bên trong có mà nói hỏi. Phương Dịch cũng không suy nghĩ nhiều, theo miệng nói, chỗ nào có, liền ta dạng này, nhút nhát trướng mắt, ta còn trướng mắt ta đây. Ha ha, ta xem là ngươi ánh mắt quá cao a, cùng Bối Bối giống nhau, người nào đều trướng mắt. Bảo mẫu A-Z cười tủm tỉm nói ra. Phương Dịch mặt ngoài cười cười biểu thị đồng ý, trong lòng lại bổ sung một câu, không phải Diêu Bối Bối ánh mắt cao, ta xem, là không có nam nhân có dũng khí coi trọng nàng A. Hắn cũng không muốn ở cái này chủ đề phía trên nói quá nhiều, vừa định nói sang chuyện khác, ngay sau đó chỉ nghe thấy bảo mẫu A-Z nói ra một câu cho người dùng mình lời nói. Theo ta thấy, ngươi và Bối Bối ngược lại là thật xứng. Bảo mẫu A-Z thật sâu nhìn đến Phương Dịch nói. Phương Dịch khỏe miệng lắc một cái, thầm nói. Loại này nói đùa cũng không thể loạn mở à, cùng cọp cái phát sinh tình cảm. Trừ phi mình là võ tổng. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên trả lời làm sao. Nhưng mà ngay ở bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ thời điểm, bên ngoài phòng khách truyền đến một đạo mang theo phẫn nộ thanh âm, A-Z, ngài lại loạn nói cái gì đây? Theo thanh âm nhìn lại, phát hiện là Diêu Bối Bối đỏ mặt đứng ở đằng sau, phẫn nộ vẻ mặt mang theo một tia ngượng ngùng. Phương Dịch lông mày nhíu lại, trong lòng nghi hoặc, cọp cái còn sẽ ngượng ngùng đây? Đang nghĩ ngợi, bảo mẫu A-Z bên kia lại mở miệng, ôi, ngươi nhìn ta cái miệng này, liền là không biết nói chuyện, được, ta cái gì cũng không nói, đi bận rộn. Nàng nói xong lại đi trước đó, còn không quên đối Phương Dịch đánh ánh mắt, phảng phất đang nói. Cố lên, nhìn ngươi. Phương Dịch liền giật mình, luôn luôn cảm giác hôm nay tới lần này không đơn giản. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy đằng đằng tiếng bước chân. Phương Dịch cấp tốc nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là Diêu Bối Bối đi tới. Hôm nay Diêu Bối Bối xuyên chính thức. Trên mặt cũng cố ý tan trang, cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Dần dần, hắn có chút nhìn ngây dại. Ui ui, ngươi phát ốc. Diêu Bối Bối tức giận nói một câu, hai gò má đỏ ửng sâu hơn một tầng. Phương Dịch vừa giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, không, không, có ý tốt, nói xong lời nói xoay chuyển, tiếp tục bổ sung nói, đúng rồi, ngươi phụ mẫu đi nơi nào. Ta làm sao từ tiến đến liền vẫn không có nhìn thấy bọn họ. Diêu Bối Bối ngón tay hướng lên trên chỉ đi. Ta phụ thân đang cùng mấy cái bằng hưu ở trên lầu trong thư phòng đàm luận đây, ngươi trước ngồi nơi này chờ một chút ta. Ngang. Phương Dịch thẹn thùng ứng một tiếng, không biết tại sao, luôn luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Thế nào sẽ có loại cảm giác này, hắn cũng không thể nói đến, dù sao, lúc này bầu không khí muốn bao nhiêu xấu hổ thì có bao nhiêu xấu hổ. Hắn linh cơ khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp tốt, ngay sau đó nhìn về phía Diêu Bối Bối. Diêu Bối Bối cũng là sững sờ, ngươi muốn làm cái gì? Hôm nay không phải Diêu phó thị trưởng sinh nhật sao, đến thời điểm ta mang theo chút mới mẻ đồ ăn, ta dự định lộ một tay, cũng coi như là cho ngươi phụ thân quà sinh nhật ta. Phương Dịch nói đồng thời cũng đã đứng lên. Diêu Bối Bối đại mi vẩy một cái, lúc này mới nhớ tới Phương Dịch còn có đỉnh tiêm đầu bếp thân phận. Trong lúc nhất thời, nàng liền ở trong lòng chờ mong lên Phương Dịch chủ nghệ đến, trên mặt cũng không tự chủ được hiện ra một tia tiếu dung, vậy thì tốt, giao cho ngươi rồi. Phương Dịch không có chậm trễ, hắn biết rõ phòng bếp ở đâu, nên cũng không nhường Diêu Bối Bối dẫn đầu, bản thân liền đi tới. Đi tới phòng bếp, hắn cấp tốc tiến vào trạng thái, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn phảng phất đều bị giao phó sinh mệnh, không bao lâu, riêng biệt mùi thơm liền tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Cùng lúc đó, lầu 2 trong thư phòng, Diêu Quân cùng ba cái hảo hữu trò chuyện với nhau. Ha ha, Diêu phó thị trưởng nghỉ ngơi một lần thật đúng là không dễ dàng à, 3 năm đến lần thứ nhất à. Một cái đầu chọc đại thúc cười nói ra. Diêu Quân bất đắc dĩ cười cười, không biện pháp à, thiên sinh quan tâm mệnh, này nếu không phải Bối Bối cùng người yêu trước giờ 1 tháng liền nói muốn cho ta sinh nhật, ta hôm nay khả năng đều không thời gian. Nói lên Bối Bối, tiền phó cục trưởng thuận miệng hỏi, Bối Bối đến bây giờ còn chưa nam bằng hữu sao? Diêu Quân cười thần bí, ta trong suy nghĩ ngược lại là có nhân tuyển, hắn hôm nay cũng tới nơi này, các ngươi vừa vặn có thể giúp ta nhìn xem. A, ba cái hảo hữu gần như đồng thời kinh ngạc kêu một tiếng, trong lòng cũng đang phỏng đoán, đến tột cùng là người nào, có thể vào Diêu phó thị trưởng pháp nhãn, khẳng định không phải phàm nhân. Đầu chọc đại thúc cười giỡn nói, lao Diêu à, không phải ta nói ngươi, hôm nay con rể đến, ta làm gì cũng phải đại khí một lần a, ra ngoài tìm cấp bậc cao điểm tiệm cơm a, ở nhà ăn. Quá keo kiệt điểm a. Đúng vậy a, ta cũng như thế cảm thấy. Hắn một bên hơi gầy một người trung niên phụ hòa nói, cũng không đi qua người nào đồng ý liền từ trong túi móc ra một bộ điện thoại di động, muốn đánh điện thoại đặt trước tiểu điếm. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một cỗ riêng biệt mùi thơm tiến nhập đến trong phòng, phảng phất ma pháp đồng dạng tiến vào bọn họ trong lỗ mũi, thẳng vào tim gan. Ở đây mỗi người đều cảm giác lỗ chân lông bắt đầu khuyết trường, cái mũi cũng đang không kiêng nể gì cả hấp thu trong phòng mùi thơm. Loại kia khó có thể hình dung cảm giác trực kích linh hồn. Loại mùi thơm này không phải là từ nhà các ngươi phòng bếp tung bay ra đi. Ba cái khách nhân bên trong tiền phó cục trưởng há to mồm, dùng đến khó có thể tin khẩu khí nói. Diêu Quân khép cười một tiếng, đương nhiên, các ngươi ở ta nhà, này vị đạo tự nhiên liền là từ nhà ta chuyển đến. Lời này vừa nói ra, ở đây ba người hít sâu một hơi, ngay cả vừa mới muốn đánh điện thoại đặt trước tiểu điếm hơi gầy trung niên nhân cũng cúp máy điện thoại, thu vào. Lại cũng không muốn lấy đặt trước quán rượu. Qua 2 giây, hơi gầy trung niên nhân liền ngồi không được, dẫn đầu đứng lên nói, ta trước đừng hàn huyên, nhanh xuống lầu ăn cơm đi. Vâng vâng, chúng ta đi. Tiền phó cục trưởng vội vàng đứng lên đến phụ hòa nói, mảy may không để ý mình là khách nhân thân phận. Diêu Quân nhìn qua bọn họ, trên mặt thủy chung mang theo tiếu dung, phảng phất đã sớm dự liệu được một dạng. Bọn họ đầy cõi lòng ước mơ xuống lầu, không cần bất luận kẻ nào dẫn đầu, theo mùi thơm liền đến phòng ăn. Làm bọn họ thấy rõ trên bàn đồ ăn sau, tức khắc trong lòng có chút thất vọng. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3. Chương 242, 8 vạn đằng sau thêm số 0. Chỉ thấy trên bàn xếp đặt 5 đạo thức ăn, tây cần, khoai tây, quả cà, dưa leo cùng cà chua. Dạng này cũng liền bình thường, cũng đều là rau xanh xào. Căn bản không cách nào thông qua nhan sắc phía trên tin tưởng những cái kia riêng biệt mùi thơm đến từ nơi này. Làm sao đều là rau xanh, ta còn tưởng rằng lại là cái gì sơn chân hải vị đây. Hơi gầy nam nhân thất vọng lắc lắc đầu. Đúng vậy a, không phải khoai tây liền là rau cần. Lao Diêu, không phải ta nói, nhà các ngươi bảo mẫu cũng quá không biết chiêu đãi người a, đem chúng ta làm con thỏ nuôi đây. Đầu chọc đại thúc là một cái thẳng tính tình, có cái gì liền nói cái gì a. Diêu Quân chỉ là cười cười. Trước đừng vọng hạ kết luận, các ngươi nếm thử liền biết rõ có ăn ngon hay không. Ba người trên mặt mày may không nhắc lên được hứng thú đến, nhưng chủ nhân đều lên tiếng, bọn họ tự nhiên cũng không tiện chối từ, chỉ có thể cầm lên trên bàn đũa. Đầu chọc đại thúc đem đũa vươn hướng tây cần, mới vừa kẹp lên một khối, đột nhiên phát hiện tây cần phía trên còn có một tầng bóng loáng dầu vừng, lại cẩn thận xem xét, kinh ngạc phát hiện tây cần căn bị móc sạch, bên trong đúng là bánh nhân thịt. Loại này nấu nướng phương pháp, chỉ có thể trong phim ảnh gặp qua. Không nghĩ đến trong hiện thực thật có người có thể làm được. Chật, hắn cũng không chậm trễ, đem tây cần để vào trong miệng, chỉ là nhai nhai nhấm nuốt 2 lần, vị giác nháy mắt liền chiếm được thăng hoa. Dầu vừng thuần hương, tây cần giòn cảm giác cùng thịt mặn thơm 3 loại cảm giác hỗn hợp cùng một chỗ, trực tiếp đem người ngáy to đã nghiền. Quá quá quá, ăn ngon. Đầu chọc đại thúc chỉ là ăn một ngụm, liền có loại nói năng lộn xộn cảm giác. Mà những người khác cũng có đại phát hiện, khoai tây nhìn qua lại bình thường, cắn một cái xuống dưới. Không có mảy may nghẹn người cảm giác, tương phản, thịt bò vị đạo từ đó bắn ra. Nguyên lai, trong chén nước tương không phải phổ thông nước tương, mà là thịt bò tương. Khoai tây đem nước tương bên trong mỹ vị toàn bộ hấp thu đi vào, đồng thời một mực khóa lại, thậm chí cho người ta một loại không phải đang ăn đất đầu, mà là lại ăn thịt bò cảm giác. Không đợi Diêu Quân nói mời, bọn họ liền bắt đầu không để ý hình tượng bắt đầu ăn. Ăn vào đồng dạng, bọn họ mới kịp phản ứng mình là khách nhân thân phận, vội vàng trên mặt áy náy nhìn về phía Diêu Quân. Lao Diêu, ngươi nhìn cái này cũng đến giờ cơm, chúng ta có phải hay không tiền phó cục trưởng dạy mặt đối Diêu Quân nói ra. Diêu Quân thoải mái cười một tiếng, mảy may không có quái tội bọn họ thất lễ vật, ngược lại làm một mời thủ thế, mọi người mời tùy ý. Nói xong ba người nhao nhao nhập tọa, nhưng vẫn là đem chủ tọa vị trí nhường đi ra, cùng lúc đó, Trương Tân Linh cũng từ bên ngoài trở về. Trương Tân Linh nhìn thấy ba cái trung nhân nhân, ngồi vây quanh cùng một chỗ, hướng về phía năm bàn thức ăn miệng lớn cắn ăn, buồn cười đồng thời lại có chút kinh ngạc. Không đúng a, thức ăn đều có thể như thế thụ hoan nghênh. Nhà ta bảo mẫu A Di chủ nghệ trướng cũng quá nhanh a. Nàng tiến đến trượng phu bên người nghi hỏi. Lời nói này không quan trọng, đầu chọc đại thúc thính hai, nháy mắt liền bắt được, đồng thời cũng có một ý nghĩ mới. Ha ha, bảo mẫu này chủ nghệ thực sự là lợi hại, ta làm sao không có vận khí tốt như vậy, nếu không, ngươi hỏi một chút nhà ngươi bảo mẫu, có nguyện ý hay không đến nhà của ta đi làm, ta nguyện ý cho hắn gấp 4 lần tiền lương. Đầu chọc đại thúc cầm đua đối Diêu Quân nói, vì có thể mỗi ngày ăn đến loại này mỹ vị, phó thị trưởng góc tường cũng phải đào. Nhưng hắn cái từ này, hơi gầy nam nhân cũng ngồi không được, theo lấy hắn bắt đầu kêu giá, các ngươi đều biết rõ, ta người này thích nhất ăn, nên ta nguyện ý ra gấp 6 lần tiền lương. Hắc! Ngươi có phải hay không cùng ta gây khó dễ a? Người nào không thích ăn a? Ta gấp 8 lần. Đầu chọc đại thúc cũng là tài đại khí thô, vô bàn một cái, phảng phất tình thế bắt buộc một dạng. Mà hơi gầy nam tử mảy may không có nhượng bộ ý tứ, tiếp tục gọi giá. Ngay ở hai người tranh chấp không xuống thời điểm, Diêu Quân mở miệng, hán, các ngươi có thể mời không nổi. Hơi gầy nam nhân cùng đầu chọc đại thúc đều là thương nhân, vừa nói đến mời không nổi bọn họ tức khắc không vui. Lao Diêu, ngươi nói lời này liền chúng ta liền không thích nghe, ta một tháng cho hắn 2 vạn khối tiền, ngươi nói có thể hay không mời được. Hơi gầy nam nhân khiêu mi nói ra. Đầu chọc đại thúc cười lạnh một tiếng, chẳng hề để ý nói ra, 2 vạn tiền lương. Chút tiền ấy chỉ có thể là ta tài xế công ty, chỉ bằng trên bàn những thức ăn này, liền là hỏi ta muốn 8 vạn, ta cũng cho. Một cái bảo mẫu tiền lương đi đến 8 vạn, ở toàn thành phố đều tìm không đến cái thứ hai. Nhưng ai ngờ, Diêu Quân vẫn như cũ lắc lắc đầu, đồng thời nói ra một câu làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối lời nói, gọi ta nói, 8 vạn đằng sau lại thêm số không còn không sai biệt lắm. Đầu chọc đại thúc sửng sốt 2 giây, ngay sau đó phốc phốc một tiếng cười ra, Lao Diêu, không nghĩ đến ngươi vẫn rất hài hước, nếu thật là 80 vạn, ngươi có thể mời được. Diêu Quân chi tiết nói, liền ta điểm này tiền lương, khẳng định cũng mời không nổi. Được rồi, nói nhảm không cho các ngươi nhiều lời, ta đem hắn mời đi ra, các ngươi trông thấy hắn liền biết rõ có thể giá trị bao nhiêu tiền lương. Nói liền đi hướng phòng bếp. Đầu chọc đại thúc cười giỡn nói, Lao Diêu vẫn là như vậy hiếu thắng à, ta liền không tin, 8 vạn đều mời không đến một cái bảo mẫu. Vừa dứt lời, liền trông thấy Diêu Quân mang theo một cái người thanh niên từ phòng bếp vị trí đi ra. Đầu chọc đại thúc cùng hơi gầy nam tử ở thanh niên trên thân người quét 2 mắt, đệ nhất ấn tượng liền là 2 chữ phổ thông. Nhưng ngay sau đó, bọn họ chỉ nghe thấy một bên tiền phó cục trưởng kinh hô một tiếng, nguyên lai là hắn. Làm sao? Ngươi biết. Đầu chọc đại thúc mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Tiền phó cục trưởng trên mặt chấn kinh cấp tốc lóe qua, chiếm lấy là một bộ đùa giỡn thần sắc. Ha ha, các ngươi thật đúng là mời không nổi hắn. Được rồi, Lao Diêu cùng hắn quen, vẫn là để Lao Diêu giới thiệu à. Nói xong, đầu chọc đại thúc cùng hơi gầy nam nhân gần như đồng thời nhìn về phía Diêu Quân. Chỉ thấy, Diêu Quân giống một bên di động nửa bước, cho ở đây tất cả mọi người trịnh trọng nói, các ngươi ăn đến những cái này mỹ vị, đều là xuất từ này thanh niên tay, hắn liền là Phương Dịch. Phương Dịch mặt mỉm cười, rất có lễ phép đối mọi người hơi hơi cúc cung. Lập tức nghe được Phương Dịch danh tự, đầu chọc đại thúc còn không có phản ứng. Ngược lại là một bên hơi gầy nam tử dài hút một luồng lương khí. Hắn ngay cả con mắt cũng đang trừng lớn, thanh âm cũng biến bén nhọn, không phải là cái kia Phương Dịch à. Cái nào Phương Dịch, uy, ngươi bức này biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại cùng nhìn thấy quỷ dường như? Đầu chọc đại thúc khó hiểu nói. Hơi gầy nam nhân một cái giật mình, trên mặt nháy mắt hiện ra sùng bái thần sắp đến, hắn thế nhưng là Phương Dịch à, đỉnh tiêm đầu bếp, ngay cả ngự chủ đều cam nguyện trở thành hắn đồ đệ, đúng rồi phía trước một trận. Đào nhiên đại tiểu điếm chủ bếp đổi hắn, kết quả tiểu điếm vị trí đường cái đều bị mộ danh mà đến thực khách chắn chật như nêm cối. A là hắn. Đầu chọc đại thúc nháy mắt nhớ tới Phương Dịch thân phận, trách không được, Diêu Quân nói 80 vạn đều không mời nổi, xác thực như thế a. Hắn tức khắc cảm giác trên mặt nóng bỏng, hy vọng Phương Dịch không nghe được hắn trước đó lời nói, bằng không mặt khả năng liền ném không có. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 243, tác hợp. Kỳ thật từ lúc phòng bếp, Phương Dịch liền đem đầu chọc đại thúc đám người mà nói nghe nhất thanh nhị sở, nên hắn đang xoắn suýt muốn hay không ra ngoài, nên lấy phương thức gì cùng mọi người gặp mặt. Đúng lúc, Diêu Quân từ nhà hàng đi vào phòng bếp, đồng thời còn khách khí mời hắn đi nhà hàng. Phương Dịch lúc này mới theo lấy hắn đi ra. Trong nhà tùy tiện trồng chút phỉ thúy tây cần cái gì, sau đó lấy tới ngay tùy tiện đuổi việc xào, cũng không biết có hợp hay không ngại khẩu vị. Hắn khiêm tốn nói. Lời nói này không quan trọng, mọi người càng chấn kinh, lúc này mới ý thức được, bản thân vừa mới ăn là phỉ thúy tây cần, mà kia vị đạo riêng biệt khoai tây khẳng định liền là hoàng kim khoai tây, còn lại đồ ăn cũng liền càng không cần nói nhiều. Cộng lại, một bàn này phí tổn không phải tiện nghi à, ở chấn kinh đồng thời đầu chọc đại thúc cũng đang buồn bực, Phương Dịch là người nào. Căn cứ hắn hiểu rõ, giống như chỉ có một nhà nông mậu công ty có thể bán ra phỉ thúy tây cần chờ chân quý rau quả. Nhưng lại nghe Phương Dịch mới vừa nói, trong nhà tùy tiện trồng chút. Hoàn toàn liền là khoác lác. Hắn tức khắc liền đối Phương Dịch kéo xuống hảo cảm. Ngay sau đó hắn liền cảm giác có người lại đụng bản thân, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là tiền phó cục trưởng. Tiền phó cục trưởng cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp nhỏ giọng đối hắn nói, Phương Dịch một cái khác thân phận vẫn là cao năng nông nghiệp công ty lão tổng. Đầu chọc đại thúc trên mặt xuất hiện một cái viết kép một bước, trong lòng cảm thụ cũng đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, lẳng lặng nhìn xem Diêu Quân cùng Phương Dịch nói chuyện với nhau. Diêu Quân lấy lại tinh thần cũng giật nảy mình, vội vàng đối Phương Dịch nói, tiểu Phương, cái này tiền cơm ta có thể nhất định phải cho ngươi, quyết không thể trắng chiếm ngươi tiện nghi. Phương Dịch lông mày nhíu lại, cũng có chút không có ý tứ, Diêu Thúc, ngài nói với ta lời này không phải xa lạ sao, những thức ăn này ở các ngươi trong mắt là đắt đỏ. Thế nhưng là đối ta tới nói liền không đáng giá nhắc tới, của ta bên trong còn có mấy mẫu đây, ngài nếu là cho ta tiền, đây chẳng phải là đánh mặt ta sao? Diêu Quân chuyển niệm suy nghĩ một chút, cũng là chuyện như vậy, vậy dạng này à, thủ công phí ta có thể nhất định muốn cho ngươi, liền theo giá thị trường tốt. Được được, ngài hôm nay là thọ tình, nói cái gì liền là cái gì? Phương Dịch cười một tiếng nói. Hai người đang trò chuyện, tiền phó cục trưởng đột nhiên chen vào nói, hơi có ám chỉ nói. Hai người các ngươi thực sự là không ý tứ à, đều là người một nhà, khách khí cái gì? Phương Dịch liền giật mình, còn không có hiểu được có ý tứ gì, liền trông thấy Diêu Bối Bối sắc mặt vù một cái đỏ lên. Tiên Thúc Thúc, ngài không cần nói loại lời này, Diêu Bối Bối giờ khắc này dĩ nhiên thẹn thùng lên, hoàn toàn cùng trong ấn tượng có cái hình tượng không giống. Tiên Phó Cục trưởng thoải mái cười hai tiếng, cạn uống một ngụm nước sôi, bao hàm thâm ý nhìn xem Phương Dịch, cũng không tiếp tục lại nói cái gì. Phương Dịch thầm kêu hỏng bét. Thấy thế nào đều cảm thấy người ở đây cố ý muốn tác hợp hắn và Diêu Bối Bối. Ta thiên, không phải a, để cho ta cùng một cái cọp cái phát triển tình cảm. Quá tàn nhẫn đi. Tiểu Phương, không nên đứng, mau mau nhập tòa a. Một đạo ôn nhu thanh âm vang lên, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là xuất từ Trương Tân Linh miệng. Trương Tân Linh thái độ so sánh trước đó có 180 độ chuyển đổi, còn tự thân vì Phương Dịch chuyển đến ghế dựa, phóng tới Diêu Quân Châu ngồi một bên. Nhao nhao nhập tòa sau, liền bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Chỉ bất quá, tất cả lời đề đều là quay quanh Phương Dịch, hắn hoàn toàn liền thành toàn trường tiêu điểm. Hắn vì để tránh cho xấu hổ, chỉ có thể túi đầu hung hăng ăn. Cũng không biết là ai, đột ngột hỏi một câu, Lão Diêu, ngươi nói muốn cho Bồi Bồi giới thiệu nam bằng hữu, liền là Tiểu Phương A. Đinh đương. Một cái thanh thúy thanh âm vang lên, Phương Dịch đua trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Phương Dịch tức khắc có chút không biết làm sao, không có ý tứ. Ta không cầm tới. Nói liền túi người đi nhặt đũa. Nhưng đúng vào lúc này, Diêu Quân xuất thủ kéo hắn lại, cười tủm tỉm nói, rớt trên mặt đất liền đã ố huế, ta nhường bảo mẫu cho ngươi đổi một cái a, vừa mới lời để ta tiếp tục. Phương Dịch khỏe miệng co giật, nhìn đến, hôm nay thực sự là một cái hội coi mắt ta, cái này thật là không dễ làm. Hắn sững sờ ở ghế ngồi, những người khác cũng nhìn xem, trong lúc nhất thời người nào đều không có nói chuyện, bầu không khí muốn bao nhiêu xấu hổ thì có bao nhiêu xấu hổ. Ước chừng qua một phút, Diêu Quân háng giọng một cái, áp dụng đi thẳng vào vấn đề phương pháp hỏi, Tiểu Phương, ta liền Diêu Bối Bối một cái như vậy nữ nhi, nàng mặc dù nhìn qua rất cường thế, thế nhưng rất hiền lành, ngươi muốn là có cái gì ý kiến, cứ việc có thể nói. Phương Dịch cảm giác mình mồ hôi đều chạy xuống đến, đầu óc phản ứng tốc độ trở nên chậm, ấp úng nói, việc này à, thật đúng là khó mà nói. Diêu Quân thoải mái cười hai tiếng, thanh âm thong dong nhưng lại cho người ta một loại uy áp, này có gì khó nói, trong lòng nghĩ như thế nào liền nói thế nào, không quan hệ. Phương Dịch khỏe miệng co giật, dư quang thoáng nhìn, phát hiện Diêu Bối Bối đỏ mặt đến lỗ thai, túi đầu đang ăn đồ vật, ngược lại cũng không có phản đối. Liên rất kỳ quái, dựa theo Diêu Bối Bối dị vãng tính tình, đoán chừng lúc này cũng đứng lên tung bàn. Có thể lúc này không có bất luận cái gì hành động, chẳng lẽ là đang ngầm đồng ý. Ta ai ra, Diêu Bối Bối thích ta. Từ lúc nào bắt đầu? Phương Dịch thậm chí đều không dám tiếp tục nghĩ. Có phó thị trưởng cha vợ, đổi lại người khác khẳng định đều có thể vui đến nhảy dựng lên, nhưng Phương Dịch khác biệt. Hắn căn bản không quan tâm nhà gái gia đình bối cảnh, hắn chỉ tin tưởng cảm giác, chỉ cần cảm giác đúng chỗ, dù là đuổi ngược đều có thể. Cắn răng một cái, trong lòng cũng đã làm ra quyết định. Không có ý tứ, các ngươi khả năng không biết, ta đã có bạn gái. Phương Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng về phía trên bàn tất cả mọi người nói ra. Tiên phó cục trưởng đám người lập tức đối Phương Dịch ném đi khó có thể tin tưởng ánh mắt, tiểu Phương, này sự tình ngươi có thể nói đúng sự thật à? Phương Dịch nhẹ nhõm cười một tiếng, thong dong nói, đương nhiên, Diêu Bối Bối là cô gái tốt, nếu như ta bây giờ còn là độc thân, nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Đáng tiếc, ta đã có bạn gái, không chịu trách nhiệm sự tình ta cũng không thể làm. Nói xong, Phương Dịch trực tiếp nhìn về phía Diêu Quân, phát hiện hắn mặc dù mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể phát hiện hắn hai đầu lông mày mang theo vẻ thất vọng. Là xuất hiện ở Nhã Nhã Thăng học yến phía trên nữ hải kia sao? Diêu Quân chần chờ hai giây nói ra, thanh âm cũng hơi có vẻ trầm thấp. Phương Dịch ngược lại cũng không có lại giấu giếm, ân, là nàng. Diêu Quân nhướng mày lại cấp tốc giãn ra, xoa cái cằm, một bộ lo lắng bộ dáng nói, Tần gia thế nhưng là không đơn giản a. Tần gia? Cái nào Tần gia? Tiên phó cục trưởng vượt lên trước Phương Dịch một bước, đối Diêu Quân hỏi. Diêu Quân thuận miệng nói ra, Thiên Kiện tập đoàn chủ tịch, Tần Mâu Thiên duy nhất nữ nhi, Tần Tiểu. T. Hít vào lương khí thanh âm lần thứ hai vang lên. Trong đó cảm xúc sâu nhất liền là đầu chọc đại thúc cùng hơi gầy nam nhân. Bọn họ cũng coi như ở giới kinh doanh có chút thành tựu, nhưng nếu là cùng trời kiện công ty so sánh, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Bất quá lại nói trở về, Phương Dịch cũng thật là lợi hại, Tần gia thiên kim đều có thể làm tới tay, bội phục a. Phương Dịch cũng không có tâm tình để ý tới bọn họ kia tràn ngập hâm mộ ánh mắt, hắn toàn bộ chú ý lực đều rơi vào Diêu Quân trên mặt, luôn luôn cảm giác, vừa nhắc tới Tần gia, hắn biểu lộ đều sẽ biến ngưng trọng lên. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 244, cơ mật. Mà nói cũng đã nói rất rõ ràng, Phương Dịch có Tần gia cây đại thụ kia, không thể coi trọng Diêu Bối Bối cũng coi như bình thường. Tiếp xuống, mọi người cũng đều không tiếp tục kết hợp, cấp tốc đem lời để từ Phương Dịch trên người thoát rời đi. Mà lúc này Diêu Bối Bối, vẫn như cũ đỏ mặt. Đáng chết Phương Dịch. Ngươi đổi bạn gái tốc độ cũng quá nhanh à, hơn nữa còn trước mặt mọi người cự tuyệt, cho ta chút mặt mũi sẽ chết à. Diêu Bối Bối cắn răng nghiến lợi ở trong lòng nghĩ đến, dần dần, nàng ý thức được một cái vấn đề mấu chốt. Nàng nghe được Phương Dịch cự tuyệt hậu tâm bên trong lại sinh ra một loại cảm giác mất mát, loại cảm giác này chưa bao giờ có, hoặc có lẽ là, nàng nội tâm chỗ sâu không hy vọng Phương Dịch cự tuyệt. Cờ cờ ý tờ tê tê. Chân ghế đột nhiên cùng sàn nhà ma sát, phát ra một đạo chói tai tiếng vang. Mọi người đều bị thanh âm này giật nảy mình, đồng loạt được trông đi qua, phát hiện Diêu Bối Bối biểu lộ quái dị đứng lên. Không có ý tứ, ta ăn no rồi, Diêu Bối Bối cúi đầu nói ra, ánh mắt cũng đang né tránh. Bối Bối, ngươi không sao chứ? Trương Tân Linh lo lắng hỏi. Diêu Bối Bối thân thể run lên, vội vàng nói, ta không sao, các ngươi chậm trò chuyện, ta trước trở về phòng. Nàng thật sự là không cách nào tiếp tục ngồi xuống, lo lắng phụ thân và Phương Dịch sẽ nhìn ra cái gì, chật, giống như chạy trốn đồng dạng. Bước nhanh lên lầu, về đi đến trong phòng. Mà tiếp xuống, Diêu Quân lời nói cũng rất ít đi, chỉ là ngẫu nhiên nhẹ gật đầu, tính làm đáp lại. Như thế nhường Phương Dịch toàn thân không được tự nhiên, cũng tương tự lấy trong nhà có sự tình mượn cớ muốn rời đi. Bất quá còn không chờ hắn đứng dậy, Diêu Quân lập tức gấp giọng nói, chờ một chút, ta sau đó có lời muốn cùng ngươi nói. Đợi tiên phó cục trưởng đám người rời đi thời điểm, bên ngoài cũng đã trời tối, Diêu Quân mới khiến Phương Dịch theo lấy hắn lên lầu 2 thư phòng. Hai người một trước một sau. Lên lầu 2, rất phía tây một cái trong góc chính là thư phòng. Vừa đi vào thư phòng, Phương Dịch trước mắt sáng lên, phảng phất là đi vào một nhà cỡ nhỏ tiệm sách, từ trên giá sách cấp tốc xem một bên, phát hiện nơi này sách từ cổ đến gần, liên quan đến nhiều cái lĩnh vực. Ta rất ít xem tivi, sách tự nhiên cũng liền nhiều một chút. Diêu Quân không nhanh không chậm nói xong, đồng thời ra hiệu Phương Dịch trước ngồi xuống. Phương Dịch thật cũng không quá câu nệ, hai bước đi đến ghế sofa vị trí, ngồi xuống sau mới bắt đầu hỏi. Ngài dẫn ta tới nơi này, là coi là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói sao? Diêu Quân sắc mặt nghiêm, mới vừa muốn mở miệng, lại phát hiện thư phòng môn không có đóng lại, bước nhanh đi qua môn đóng lại sau mới một lần nữa nhìn về phía Phương Dịch. Phương Dịch trong lòng lột bột một cái, cảm giác này sự tình không đơn giản, nếu không Diêu Quân cũng sẽ không biểu hiện cẩn thận như vậy. Đã ngươi cũng đang cùng Tần Tiểu kết giao, vậy ngươi đối Lâm gia có chỗ hiểu rõ. Diêu Quân chậm rãi đi tới nhỏ giọng hỏi. Hắn mở miệng câu nói đầu tiên liền để Phương Dịch không nghĩ ra. Lâm gia, ngài chỉ là Lâm Kiến Sấm A. Phương Dịch nghi hỏi, cảm thấy Diêu Quân tin tức không khỏi cũng quá linh thông A, Lâm Kiến Sâm cùng Tần Tiểu sự tình hắn đều biết rõ, gặp qua mấy lần mặt, nói lời nói thật, ta và hắn người nào xem ai đều không vừa mắt. Diêu Quân trùng điệp nhẹ gật đầu, nhìn đến các ngươi đã là đã gặp mặt A, Tần gia sự tình ta cũng không nói nhiều, mấu chốt là Lâm gia. Phương Dịch cảm giác trong lòng lộ bột một cái, ngồi thẳng người, biểu lộ cũng biến khẩn trương lên. Đối với Lâm gia, ngươi muốn cẩn thận, nguyên nhân trong đó là cơ mật, ta cũng không tốt tiết lộ cho ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bình thường sự tình không nên vọng động, lý trí mà đi. Diêu Quân củ kết 2 giây, cuối cùng vẫn là không giảng rõ ràng. Coi như biết rõ Diêu Quân thân cư yếu vị, có chút cơ mật là không cho phép nói ra, có thể Phương Dịch vẫn như cũ cảm thấy thất vọng. Không biết Lâm gia đến cùng có vấn đề gì, vậy mà sẽ cùng cơ mật nhắc lên quan hệ, thực sự là làm cho người khó hiểu. Phương Dịch trong lòng nghi hoặc, có thể trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, dù sao Diêu Quân có thể nói ra những cái này đến, nhất định là vì hắn an nguy. Chật, Phương Dịch mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn xem Diêu Quân nói, tạ ơn ngài, ta sẽ chú ý. Vậy là tốt rồi, Diêu Quân vỗ vỗ Phương Dịch bả vai nói. Phương Dịch không có tiếp tục lưu ở nơi này chậm trễ, đơn giản trò chuyện đôi câu liền đứng dậy cáo biệt. Diêu Quân cũng mệt nhọc một ngày, tự nhiên cũng không có giữ lại hắn. Phương Dịch chân trước mới vừa đi ra Dương Lâu. Trước khi đến dựng chiếc kia Audi A6L liền từ nơi không xa chậm chạp chạy nhanh tới, vững vàng đứng ở trước người. Hắn nắm tay đặt ở xe trong môn, đột nhiên cảm giác được sau lưng có chút không thích hợp, giống như là có người nào ở nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Kết quả là, hắn vô ý thức được quay đầu nhìn lại, phát hiện lầu 2 vị trí có gian phòng đèn sáng, con mắt ngưng tụ, phát hiện đứng ở cửa sổ là Diêu Bối Bối. Diêu Bối Bối cũng tương tự phát hiện Phương Dịch nhìn qua đến, nàng không có chút nào chuẩn bị, tức khắc giật nảy mình. Thân thể cấp tốc chầm xuống, vội vàng trốn đi. Thùng thùng. Nàng trái tim cấp tốc nhảy lên, sắc mặt đỏ lên, làm nàng lại ngẩng đầu nhìn lại lúc, phát hiện Phương Dịch cùng xe cũng đã biến mất không thấy. Mà nàng một bên thư phòng bên trong, mặc dù tắt đèn, bất quá Diêu Quân cũng đang nhìn chăm chú Phương Dịch rời đi. Hắn thở dài một hơi, lẩm bẩm, Phương Dịch a Phương Dịch, hy vọng ngươi không muốn rước họa vào thân a. Ngày thứ hai, Phương Dịch trực tiếp đi bộ sông đường phố. Muốn nhìn một chút nhìn bản thân tiệm cơm sửa sang thế nào. Không thể không nói, ở cao địa kiệt giám sát phía dưới, công trình tiến triển rất nhanh, lúc này đã đến kết thúc công việc giai đoạn. Đang nghĩ ngợi, cao địa kiệt điện thoại liền đánh tới. Phương Dịch cấp tốc kết nối điện thoại, cười nói ra, thực sự là nhắc Tào Tháo liền đến, ta đang chuẩn bị cho ngươi đánh điện thoại, hảo hảo khen ngươi một trận đây. Điện thoại đầu kia không có truyền đến bất luận cái gì thanh âm, ngược lại là có người một mực ở thở hổn hển. Lắng nghe có thể phát hiện có người ở thống khổ kêu rên. Phương Dịch tâm lập tức liền nhấc lên, một loại dự cảm không tốt từ trong lòng bắt đầu hiện ra đến. Cao Điệu Kiệt, người rốt cuộc là thế nào? Mau nói a. Hắn siết chặt điện thoại điên cuồng mà hô hào. Lại qua 2 giây. Đại ca. Nhanh, đi mau. Cao Điệu Kiệt phảng phất dùng hết toàn bộ khí lực nói ra. Nhưng còn không chờ Phương Dịch hỏi minh bạch chuyện gì xảy ra đây, Cao Điệu Kiệt liền đem điện thoại dập máy. Cũng không biết. Là Cao Điệu Kiệt bản thân cúp máy, hay là người khác? Phương Dịch tức khắc tâm thần có chút không tập trung lên, hắn có thể khẳng định Cao Điệu Kiệt đã xảy ra chuyện, mà địa điểm rất có thể liền là lại tốt nhất quầy rượu. Chật, hắn liền quyết định muốn đi nhìn đến tụt cùng. Các ngươi làm trước trong tay việc, ta ra ngoài một chuyến liền trở về. Phương Dịch đối sửa sang đội đốc công phân phó một tiếng, ngay sau đó liền đi ra ngoài. Nhưng mà hắn mới vừa phóng ra một bước, cửa tiệm đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Ngay sau đó một đầu sáng loáng ánh sáng bóng loáng ủng chiến từ bên ngoài bước tiến đến. Phương Dịch nhìn thấy đôi giày này, trong lòng lộn bột một cái, ánh mắt hơi rời, nhìn thấy người tới khuôn mặt sau đều sửng sốt 5 giây. Đứng ở ngoài cửa đúng là người ngoại quốc, da trắng, hốc mắt lõm, cái mũi lớn lại rớt, hắn không phải kẻ khác, chính là Mao Tử. Tiên sinh, không có ý tứ, chúng ta cửa hàng hiện tại còn không buôn bán. Phương Dịch cũng mặc kệ cái này, người nước ngoài biết hay không tiếng Trung, nói xong liền muốn lóe qua hắn đi ra phía ngoài. Mới vừa đi ra nửa bước, cửa tiệm bị Mao Tử đóng lại, Phương Dịch tự nhiên cũng liền đi không ra. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 245, người đến bất thiện. Người có ý tứ gì? Phương Dịch con mắt híp lại, nhích tới gần Mao Tử, từ hắn thần phía trên cảm thấy nồng đậm địch ý. Hắn biết rõ Mao Tử người đến bất thiện, có thể cũng nghĩ không thông, bản thân lúc nào cùng người Nga có khúc mắc. Đang nghĩ ngợi, Mao Tử mở miệng, ngươi liền là Phương Dịch A. Phương Dịch trong lòng trầm xuống, quả nhiên là hướng về tự mình tiến tới. Không sai, ta chính là, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Phương Dịch trầm mặt nói ra, cùng lúc đó, đem thân thể trọng tâm hạ thấp, nắm đấm cũng đã nắm chặt cùng một chỗ, tùy thời chuẩn bị động thủ. Mà Mao Tử đã sớm đem Phương Dịch động tác đều xem ở trong mắt. Chỉ thấy hắn khỏe miệng toát ra, lộ ra nguyên một hàng trắng loang răng, dư quang thoáng nhìn, phát hiện ở đây sửa sang công nhân đều đang chừng hướng hắn nhìn. Những cái này công nhân mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhìn ra sự tình không đơn giản, cả đám đều dừng tay lại bên trong sống, tràn ngập hiếu kỳ ánh mắt trên dưới dò xét Mao Tử. Các ngươi tốt nhất rời đi nơi này, bởi vì ta muốn giết người. Mao Tử nói phong khinh vân đạm. Đốc công hoàn toàn đem hắn mà nói trở thành nói đùa, chẳng hề để ý nói ra, người nước ngoài này vẫn rất đùa, vừa thấy mặt liền nói muốn giết người, có phải hay không đầu óc có vấn đề à? Nói xong, hắn liền đi tới Phương Dịch bên người, mặt mũi tràn đầy ân cần nói, lão bản, trên thế giới liền không thiếu dạng này kỳ hoa, ngài chớ nổi giận, chúng ta ca nhi mấy cái giúp ngươi đem hắn oanh ra ngoài là được. Nói một sắn tay áo, hướng về Mao Tử đi đến. Phương Dịch kinh hãi, vừa muốn mở miệng ngăn cản liền đã chậm. Chỉ thấy đốc công mới vừa đi qua, duỗi ra tay phải liền muốn đem đẩy Mao Tử đẩy ra đi. Nhưng lần này đẩy không quan trọng, hắn cánh tay phải lập tức bị Mao Tử bắt lấy, ngay sau đó chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Đốc công cánh tay phải lại bị cứng rắn sinh sinh bẻ gãy, xương cốt đều đâm xuyên qua da rẻ, máu tươi chảy đầm đìa mà lộ ra. A, cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu to cho người ra đầu cảm giác run lên, còn thừa bốn cái công nhân căn bản là không có thấy rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Các ngươi còn thất thần cái gì, mau đem hắn đưa bệnh viện A. Phương Dịch gầm thét một tiếng. Ở đây công nhân thân thể chấn động, lảo đảo chạy tới, đem đốc công nâng lên, cũng không dám dừng lại, nhanh chân chạy ra ngoài. Lúc này, toàn bộ trong tiệm chỉ còn lại Phương Dịch cùng Mao Tử hai người. Phương Dịch một mặt ngưng trọng, hắn thị lực muốn bị thường nhân cao, cho nên có thể thấy rõ Mao Tử chỉ dùng một chiêu liền đánh gãy đốc công cánh tay. Nhanh chuẩn hung ác. Này hoàn toàn cũng không phải là thường nhân có khả năng đầy đủ. Nhưng lại nhìn Mao Tử, một mặt bình tĩnh, phảng phất vừa mới phát sinh sự tình cùng bản thân không có bất luận cái gì quan hệ. Hai người rằng có 10 giây đồng hồ, Mao Tử đột nhiên giơ tay lên, lộ ra một khối đồng hồ điện tử, từ vừa mới báo động bắt đầu tính toán, còn có 2 phút đồng hồ, cảnh sát liền nên đến, trong đoạn này thời gian giải quyết ngươi dư xài. Nếu như đổi lại kẻ khác, Phương Dịch nhất định sẽ cười hắn là ngớ ngẩn, có thể đối mặt Mao Tử, hắn lại mảy may không dám phớt lờ. Đột nhiên, linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt. Ở trước đó, ta cần làm một cái vấn đề, Đào Nhiên đại tiểu điếm bạo tạc sự kiện, có phải hay không ngươi làm? Phương Dịch trầm mặt hỏi. Mao Tử căn bản liền không biết Đào Nhiên đại tiểu điếm là thứ gì, đơn giản nói, không phải ta. Phương Dịch nhìn chằm chằm ánh mắt hắn nhìn 2 giây, có thể nhìn ra, hắn không có nói láo. Tất nhiên hắn không phải thần bí địch nhân, như vậy thì dễ làm hơn nhiều, dù sao đánh nhau còn không có thua qua. Siêu. Một trận gió đập vào mặt, Phương Dịch giật mình trong lòng. Trông thấy Mao Tử lại vùng nắm đấm lao đến, đồng thời ở trên nắm đấm còn mang theo một cái lấp lóe hàn quang vật thể. Đậu phộng, này Nga quốc quỷ tử trước khi động thủ cũng không cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, tiểu nhân một cái. Trong lòng tuy khí, có thể lúc này cũng không cho phép hắn phân thần, cấp tốc nghiêng đầu tránh né tập đến công kích. Bất quá, hắn vẫn là chậm không. Một giây, lỗ tai bị cắt ra một vết thương. Nhờ vào đó, hắn cũng thấy rõ Mao Tử nắm đám phía trên lóe đồ vật là cái gì. Đó là một cái quyền thứ. Chụp vào ngón tay, đỉnh mang theo một cái lưỡi đao, nếu là bị đánh trúng yếu hại, không chết cũng tàn. Con mẹ nó, không hổ là chiến đấu dân tộc, xuất thủ liền là hung ác ga. Phương Dịch liên tục lui lại 3 bước, lấy tay lao đi chạy tới trên cổ máu tươi, sắc bén ánh mắt khóa chặt ở Mao Tử trên người. Chỉ thấy Mao Tử cười lạnh liên tục, còn có 1 phút 20 giây. Chuyện của tôi VN. Theo lấy thanh âm rơi xuống, hắn cả người lần thứ 2 giống như đạn pháo một dạng xông thẳng tới, quyền thứ trực kích Phương Dịch yếu hại. Ngắn ngủi 20 giây đi qua. Khoảng thời gian này đối Phương Dịch tới nói liền là sinh tử khảo nghiệm, hắn nhất định phải đánh lên 12 phần tinh thần, hơi buông lỏng liền sẽ bỏ ra huyết đại giới. Đông. Phương Dịch thân thể run lên, kinh ngạc phát hiện bản thân thối lui đến góc tường, phía sau lưng cũng đã dán vào mặt tường. Nhưng mà đúng vào lúc này thời gian, Mao Tử nắm đấm cũng đã đập tới. Cuốn quýt, dư quang thoáng nhìn đúng lúc phát hiện bên tay phải có khối tấm thép, phi tốc cơ lấy, tiến hành đón đỡ. Đương. Đồ sắt va chạm thanh âm vang lên, coi như Phương Dịch khí lực lớn, lúc này cũng không khỏi bị chấn hổ khẩu đau. Lan. Hắn gầm thét một tiếng, một cước đá ra, trong dự đoán sẽ đá đến Mao Tử bụng nhỏ, đạp bay ra ngoài. Không như mong muốn, Mao Tử thân thể uốn éo, không những tránh khỏi Phương Dịch một cước, còn dùng cánh tay kẹp lấy hắn chân. Xong. Phương Dịch mới vừa có ý niệm này liền bị ôm lấy chân ném ra ngoài, ngã vào trong đống vật liệu. Trong lúc nhất thời, hắn bị ngã thất điên bắt đảo. Đây cũng là không biện pháp, dù sao Phương Dịch sẽ chỉ là chút đầu đường đánh nhau chiêu thức, căn bản không cách nào cùng tinh thông đỏ sức đấu kỹ xảo Mao Tử so sánh. Mao Tử một lần nữa điều chỉnh bản thân quyền thứ, nhìn xem Phương Dịch hoàn toàn liền giống đang nhìn một cái vùng vây dây chết con mồi. Phương Dịch mới vừa muốn đứng lên, liền cảm giác mình bụng lộc cộc một cái, cảm giác đói bụng tức khắc bao phủ toàn thân, cái chán cũng bắt đầu xuất mồ hôi. Con mẹ nó, đại ca, ngươi đói cũng quá không phải lúc đi, lúc này ta lên cái nào cho ngươi tìm ăn đi à. Phương Dịch khí đều muốn chửi má nó, đối bụng chụp liên tục hai bàn tay, có thể dù là vậy, hắn cũng không biện pháp, thậm chí ngay cả ánh mắt đều bắt đầu mơ hồ. Hai tay ở trên mặt đất lung tung nhất chuyển, bắt được một tấm ván. Cũng không biết đầu là nghĩ thế nào, cầm lấy tấm ván gỗ liền hướng khỏe miệng thả. Giang giác. Mảnh vụn rơi xuống, Phương Dịch mấy ngụm liền đem tấm ván gỗ xem như bánh bích quy nhét vào trong miệng, bất quá này còn không tính xong, hắn lại ăn một hộp đinh thép, một cây ống nhựa. Mao Tử nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người, thậm chí hoài nghi tất cả những thứ này có phải hay không ở trong ngộng. Ngươi là cái quỷ gì? Phương Dịch nhổ nước miếng, nhếch miệng cười một tiếng, làm gì, không gặp người đói bụng ăn đồ vật. Đi, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, đến, tiếp tục đánh đi. Nói xong vỗ một cái bụng, cùng phía trước như là hai người. Mao Tử đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó nhếch miệng lên, hiếu chiến cảm xúc nháy mắt bị kích thích ra. Hắc hắc. Từ khi lần trước giết ba cái giám ngục sau, ta cũng đã rất lâu không có giống hôm nay như thế kích động. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 246, trọng thương. Giết chết giám ngục. Ta dựa vào, gia hỏa này lai lịch thế nào? Là đạo phạm. Phương Dịch trong lòng nô ra một cái đại dấu chấm hỏi, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Bản thân từ lúc nào chọc tới người như vậy? Chẳng lẽ là Vạn Bưu phái tới? Hay là Khúc Siêu? Hay là Lâm Kiến Sâm? Nghĩ tới đây không quan trọng, hắn lập tức liền thất thần. Mà Mao Tử liền như là chỉ lừa báo, chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở, một khi nắm lấy thời cơ, liền sẽ cấp tốc xuất thủ, mảy may không dây dưa dài dòng. Phương Dịch mặc dù tránh đi chỗ yếu, nhưng trên cánh tay vẫn là chịu một đao, máu tươi tức khắc đem ống tay áo nhuộm đỏ. Hai người một tới hai đi, cũng đã vượt qua 2 phút đồng hồ, đánh tiến nhập phút thứ 3. Phương Dịch dựa vào man lực vừa bắt đầu lúc còn có năng lực hoàn thủ. Có thể càng về sau, thì có chút chống đỡ không được. T. Quyền thứ dễ dàng liền phá vỡ Phương Dịch quần áo, đồng thời ở hắn trên bụng lưu lại một đạo vết máu, may mà chỉ là thương tổn tới da rẻ. Ngay ở Phương Dịch thể lực bắt đầu biến mất lúc, Cao Minh tiếng cảnh báo đột nhiên ở bên ngoài vang lên. Cảnh sát đến. Mặc dù tới thời gian so Mao Tử dự tính 2 phút đồng hồ dài hơn, bất quá cũng may, có thể tới là được. Phương Dịch trước mắt sáng lên, cả người phảng phất là thấy được ánh dạng đông. Mà Mao Tử lông mày nhíu lại, biết rõ hôm nay nhiệm vụ nhất định là thất thủ, nhưng dù cho như thế, trên mặt hắn cũng không có xuất hiện mảy may bối rối, phảng phất tất cả tận ở hắn trong lòng bàn tay. Tiểu tử, ngươi thực sự là mệnh tốt, bất quá hôm nay chỉ là một cái bắt đầu, về sau ngươi vận khí liền sẽ không tốt như vậy. Hắn đôi lấy trực xuyến thô khí Phương Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Phương Dịch con mắt híp lại, khoe miệng không có tự chủ dương lên, lời này ta đồng dạng đưa cho ngươi. Ha ha, nói lời này phải có năng lực mới được, lời nói thật nói cho ngươi, ngươi nếu thành ta lễ vật, ta sẽ một mực đuổi theo ngươi, thẳng đến ngươi bị ta cắn đứt thiết hầu mới thôi. Phương Dịch ánh mắt ngưng tụ, cái gì đều không nói, chỉ là thừa dịp Mao Tử ở quay người nháy mắt. Đột nhiên trừng mắt to, chân phải phóng ra, đột nhiên đạp đất, thân thể nhào tới trước ôm lấy Mao Tử eo. Mao Tử giật nảy mình, dùng tiếng Nga nói một nhóm lớn, ngay sau đó trở lại. Nâng lên khuỷu tay, đống nhiên đập xuống. Đông. Phương Dịch phía sau lưng phát ra một tiếng vang trầm, tức khắc cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng, cố nén đem trong cổ họng một ngụm máu nuốt trở về, đồng thời hai tay tăng lực, liều mạng nắm lấy. Hắn rất rõ ràng, hiện tại nhiệm vụ liền là vì cảnh sát đến tranh thủ thời gian. Nhưng hắn vẫn là đem trước đó nghĩ quá đơn giản. Mao Tử dù sao là rất có kinh nghiệm, hai chân dang rộng ra, thân thể nghiêng về phía trước. Hai cánh tay bắt được Phương Dịch mắt cá chân sau lợi dụng thốn kình hướng lên trên bỗng nhiên nhấc lên. Đông. Phương Dịch chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, cả người lập tức ngửa mặt ngã ở trên mặt đất, cái hốt đập trên sàn nhà, tức khắc đầu góc mơ hồ, ôm lấy Mao Tử eo cánh tay cũng buông lỏng ra một kia. Nhưng mà liền là này hơi buông lỏng một chút, Mao Tử liền tránh thoát đi ra, cũng ở Phương Dịch ba sườn phía trên bổ một cước. Cỏ đại gia ngươi! Phương Dịch cảm giác xương sườn kịch đau, giận mắng một tiếng sau thân thể cuộn tròn co lên đến, trên người mồ hôi chảy vào trên vết thương, lần thứ hai tăng thêm một tia thống khổ. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ cảm giác bả vai trầm xuống, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu liền trông thấy một cái quen mặt cảnh sát, chính là ban đầu ở nghĩa đường trấn gặp hình đội trưởng. Lúc này cũng không lo được nghĩ lại hình đội trưởng vì sao sẽ ở chỗ này, trực giác nói cho Phương Dịch, xương sườn sợ là gãy mất, hơn nữa chí ít hai cây. Đừng để cái kia Nga quốc quỷ tử chạy. Kia ra hỏa, đều giết qua giáng ngục, nhất định là phạm nhân vượt ngục. Hắn cố nén cảm giác đau đớn, đối hình đội trưởng nói ra. Hình đội trưởng nghe thấy người Nga sau cũng là lấy làm kinh hãi, ngay sau đó nghiêm túc lên, đối chung quanh nhân viên cảnh sát hạ lệnh, phong tỏa cả con đường, chế trụ tất cả người Nga. Nói xong lại nhìn Phương Dịch, phát hiện hắn cũng đã ngất đi. Phương Dịch chỉ cảm giác mình ngủ thật lâu, trong giấc mộng này, mộng thấy lao lệ ngang dọc lao cha, ở bên thai hô to kêu to Mã Tiểu Khiêu cùng lui tới thay thuốc y tá y sinh. Y tá y sinh. Y tá sinh. Phương Dịch một cái giật mình, đồng nhiên trừng mắt to, trông thấy tuyết bạch nóc phòng, ánh mắt cấp tốc chuyển gì, thấy được mặt khác bệnh nhân sau mới tin tưởng bản thân thực sự là nằm ở bệnh viện trên giường bệnh. Chỉ là hơi khẽ động, ba sườn nháy mắt chuyển đến đau đớn kịch liệt. Còn bà nó. Phương Dịch nhe răng trợn mắt hô một tiếng, nhìn chăm chú xem xét, phát hiện bản thân ba sườn phía trên cầm mấy tầng băng vải. Ngay sau đó cái mũi khẽ hấp, theo vị đạo, phát hiện giường bệnh quầy hàng phía trên còn để đó một bát buốc hơi nóng gạo cháo. Lộc cộc. Bụng không nhịn được bắt đầu kháng nghị, đang lúc hắn nỗ lực đứng dậy, muốn đưa tay đi lấy gạo cháo lúc, tiểu bản thanh âm từ bên ngoài truyền tiến đến. Mẹ ta a, lão đại, ngươi đã tỉnh. Tiểu bản kích động hô lớn một tiếng. Đoán chừng toàn bộ nằm viện lâu đều có thể nghe thấy. Phương Dịch cũng bị hắn thanh âm dọa khẽ run rẩy. Ta bảo ngươi lão đại, ngươi nói nhỏ chút, còn có mặt khác bệnh nhân đang nghỉ ngơi chứ. Nhưng tiểu bàn căn bản không lo được cái này, hai bước lao đến, buông xuống ấm nước đối Phương Dịch bả vai liền là một bàn tay. Lão đại, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, ta nghĩ đến ngươi vĩnh viễn không tỉnh lại nữa nha. Phương Dịch xoa bả vai, lại tức giận lại cảm động, đừng miệng quá đen, ta đánh mạng nhỏ liền cưng rán, sao có thể như thế đơn giản liền quải điệu a. Vâng vâng, bất quá lại nói đến, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đang yên đang lành làm sao sẽ bị người đả thương, ta ngay cả xương sườn đều gây mất hai cây, cũng may không có sai vị, bằng không ngươi cái này thời điểm đều ở nằm giải phẫu trên đài đây. Tiểu bàn vội vàng hỏi. Phương Dịch bị hỏi, đồng dạng không biết nên cái nào trả lời, ai biết kia Nga quốc quỷ tử tật xấu gì, gặp mặt liền muốn động thủ giết ta, cảm giác tất cả những thứ này liền cùng đọc tiểu thuyết dường như. Tiểu bàn cũng là bị giật nảy mình, khá lắm. Này cũng muốn ra nhân mạng, trần trụi cố ý mưu sát ta. Hắn còn có thể phiên thiên hay sao, một cái Nga quốc lão mao tử ở ta quốc gia như bức cái gì. Tiểu ban khí sắc mặt đỏ lên, mới vừa muốn nói thay Phương Dịch báo thủ, có thể lại nhịn được. Phương Dịch đều ăn thua thiệt, hắn đi. Kia chẳng phải tương đương với tự sát. Vội vàng nói sang chuyện khác hỏi, lão đại, ngươi gần nhất có được hay không tội người nào, đều trực tiếp phái ngoại quốc sát thủ đến, này có thể thật có chút ngoan. Nói đến đây, Phương Dịch cũng rất nhanh buồn bực. Ta nếu là biết rõ người nào ở sau lưng điều khiển liền tốt, nghĩ một cái, ta chủ yếu liền tội ba người, Vạn Bưu, Khúc Siêu cùng một cái Lâm Kiến Sâm. Mới vừa nói xong ba cái này danh tự, hắn lập tức dùng mình một cái, bởi vì, nghĩ tới ở xảy ra chuyện một ngày trước, Diêu Quân dặn dò hắn lời nói. Cẩn thận Lâm gia. Phương Dịch trong đầu phảng phất lập tức liền sáng, đúng rồi, liền là cái kia họ Lâm, này tạp toái trong nhà tương đối có tiền có thế lực, cũng liền hắn có thể mời được Nga quốc quỷ tử. Càng nghĩ càng giận. Không cẩn thận khẽ động vết thương, tức khắc đau hắn nhe răng niết miệng. Nhưng mà đúng vào lúc này thời gian, hình đội trưởng mang theo một nam một nữ hai cái nhân viên cảnh sát từ bên ngoài đi đến. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cồn vợ ở 3. Chương 247, Diêu Nhã thăm bệnh. Hình đội trưởng người mặc thường phục, một đôi sắc bén con mắt khóa chặt ở Phương Dịch trên người. Phương Dịch tức khắc có loại toàn thân cao thấp đều bị xem thấu cảm giác, biểu lộ cũng không tự chủ được khẩn trương lên. Hình. Hình đội trưởng, ngài đã tới. Hình đội trưởng sắc mặt nhất chuyển, lạnh lùng trên mặt hiện ra điểm điểm tiêu dung, mau mau nằm xong, không nghĩ đến ngươi còn nhớ rõ ta à. Dù sao đã lớn như vậy lần thứ nhất vào cục cảnh sát liền là ngài cho mang đến, nay sự tình làm sao cũng không quên được a. Phương Dịch xấu hổ cười một tiếng. Ngồi ở bên giường tiểu bàn lúc này mới nhớ tới hình đội trưởng là ai. Ai? Ngươi không phải đang nghĩa đường trấn làm cảnh sát sao, làm sao chạy vào thành phố? Tiểu bàn nghi vấn đồng thời cho ba người chuyển đến ghế dựa. Hình đội trưởng hiển nhiên không muốn ở nơi này chủ đề phía trên nói thêm cái gì, đơn giản nói, công tác cần, liền điều chỉnh đến trong thành phố đến. Hắn nói xong lời nói xoay chuyển, cấp tốc đem lời để trở lại quỹ đạo, nhìn về phía Phương Dịch hỏi, ta có chút tình huống muốn hỏi phía dưới ngươi, không biết ngươi hiện tại thuận tiện sao. Phương Dịch trong lòng trầm xuống, đầu óc cấp tốc chuyển động lên, không có vấn đề, ngài có cái gì cứ hỏi đi. Hình đội trưởng nhẹ gật đầu, ngay sau đó đối thân sau một nam một nữ hai cái nhân viên cảnh sát nháy mắt ra dấu. Hai người cấp tốc hành động, nữ cảnh sát lấy quyển sổ ra chuẩn bị làm biên bản, mà nam cảnh sát viên thì lấy ra một đài laptop. Hình đội, chúng ta chuẩn bị xong. Nam cảnh sát viên nhẹ gật đầu. Hình đội trưởng lúc này mới bắt đầu hỏi thăm Phương Dịch toàn bộ sự kiện khởi nguyên. Đọc chuyện với. Phương Dịch đầu góc phi tốc chuyển động, trực tiếp hơi quá quan đối cao địa kiệt bộ phận, từ Mao Tử tiến vào bản thân trong tiệm cơm bắt đầu nói lên. Lời ít mà ý nhiều nói 5 phút liền đem chuyện đã xảy ra nói xong. Hình đội trưởng sau khi nghe xong cau mày, vốn định từ trong túi láo trên cầm khói, lại ý thức được đây là ở y viện, chợt lại thả trở về, nói cách khác ngươi ở chuyện xảy ra trước đó chưa bao giờ gặp qua cái kia người Nga. Phương Dịch trùng điệp nhẹ gật đầu, không sai, lần thứ nhất gặp. Được, cơ bản sự tình ta đều biết, ngươi đối với cái kia người Nga bề ngoài còn có hay không ấn tượng, tận khả năng nhiều đến hình dung một cái. Hình đội trưởng nghiêm túc hỏi, lúc ấy trong tiệm không có camera, chỉ có thể thông qua Phương Dịch miêu tả tiến hành hiểu rõ. Phương Dịch nắm giữ xem qua không quên bản lĩnh, hắn cấp tốc đem Mao Tử bề ngoài đặc biệt tỉ mỉ miêu tả một phen, thậm chí ngay cả có khỏe mắt có bao nhiêu nếp nhăn nơi khóe mắt đều không buông tha. Nhưng mà liền là hắn nói xong đồng thời, nam cảnh sát viên cũng đã lợi dụng máy tính đem Mao Tử ảnh chụp làm ra đi ra. Hắn trước đưa cho hình đội trưởng nhìn thoáng qua. Hình đội trưởng hài lòng, trung điệp nhẹ gật đầu sau bưng qua máy tính, phóng tới Phương Dịch trước người, ngươi nhìn xem còn có hay không muốn đổi địa phương. Phương Dịch ánh mắt ngưng tụ, không thể không bội phục nam cảnh sát viên hiệu suất làm việc, nhìn xem trên màn hình ảnh chụp liền phảng phất là đối mặt Mao Tử bản nhân. Kết quả là, chém đinh chặt sắt mà đáp lại nói, không có vấn đề, giống nhau như lúc. Hình đội trưởng có chút hài lòng gật gật đầu, đem laptop giao cho nam cảnh sát viên sau liền đứng lên. Ngươi hảo hảo dưỡng thương à, chúng ta sau khi trở về lập tức liền tiến vào điều tra, một khi có tiến triển liền sẽ mau chóng cùng ngươi liên hệ. Nói xong hình đội trưởng liền dẫn người đi. Đợi bọn họ đi rồi, tiểu bàn còn không yên tâm, vểnh lên đầu nhìn một hồi, xác định cảnh sát không có lộn trở lại sau, lập tức nghiêng đầu trừng mắt Phương Dịch. Phương Dịch bị tiểu bàn ánh mắt giật nảy mình, làm gì, ngươi muốn ăn thịt người a? Không phải. Ngươi vừa mới sao không đem họ Lâm sự tình nói ra a? Tiểu bàn gấp giọng nói ra. Phương Dịch nháy mắt sụ mặt, ta không phải là không có chứng cứ sao, lại giả thuyết, kia tôn tử là bởi vì tần tiểu cùng ta kết thù, một phần vạn đem hắn bức bách, mang đến chó cùng dứt dậu làm ra tổn thương tần tiểu sự tình làm sao bây giờ. Tiểu bàn không còn gì để nói, vước cho Phương Dịch một cái đại đại bạch nhãn, này cũng lúc nào, còn nghĩ kẻ khác. Tiếp xuống một tuần lễ, lao cha cùng trong thôn đại thúc đại thẩm, thường xuyên đến y viện thăm hỏi Phương Dịch, này khiến Phương Dịch trong lòng có chút cảm động. Trong đó, để cho người không nghĩ đến là Diêu Phú Quế đều tới, hơn nữa còn là mang theo Diêu Nhã đến. Ta đi, Diêu Phú Quế đến coi như xong đi, Diêu Nhã đều tới, ta nên nói cái gì a? Phương Dịch tức khắc có loại không biết làm sao, ấp úng nữa ngày mới nói ra một câu, ngươi đã đến. Tiểu ban ở một bên đều bị chọc phát cười, hai đôi mắt nhỏ treo nhất chuyển, lập tức hướng về phía trong phòng bệnh thôn dân nói, nhường các ngươi từ trong thôn thật xa chạy tới cũng băn khoăn, như vậy đi, ta đại biểu Phương Dịch, mời các ngươi đi ra ăn cơm. Ta biết rõ một nhà gà nướng cửa hàng, vị đạo thực tình không sai. Nói liền đẩy Diêu Phú Quế đám mấy người đi ra ngoài. Diêu Phú Quế cũng coi như giật mình, lập tức minh bạch tiểu bàn ý tứ, quay đầu nhìn về phía Diêu Nhã, khuê nữ, ngươi liền lưu ở nơi này à, nhìn xem Phương Dịch cần cái gì, ngươi cũng tốt hỗ trợ. Nói xong còn có thâm ý khác mà đánh ánh mắt. Diêu Nhã hơi đỏ mặt, minh bạch cha là muốn cho nàng một cái cùng Phương Dịch ở chung cơ hội, ngược lại cũng không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Đám người kia đi rồi. Phương Dịch chỉ cảm giác khỏe miệng phát run, nhìn qua Diêu Nhã càng không biết nên nói cái gì. Cứ như vậy, 5 phút đi qua, hai người đều cùng một như đầu gỗ, người nào đều không mở miệng. Dựa vào, không được, lại tiếp tục như vậy, liền xấu hổ chết rồi, được rồi, ta là nam nhân, được rộng lượng một điểm. Phương Dịch nghĩ đến mím môi một cái. Diêu Nhã cũng tương tự ở trong lòng lẩm bẩm, Phương Dịch có phải hay không còn đang sinh ta khi à, lúc trước đều do ta. Ngươi. Hai người cơ hồ ở đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước đi. Hai người lại đang cùng một thời gian nói đồng dạng lời nói, trong phòng bệnh những người khác nhìn thấy một màn này sau xấu hổ chứng đều muốn phạm vào. Thân thể ngươi hẳn không có đáng ngại a? Diêu Nhã ở Phương Dịch trầm mặc lỗ hổng vượt lên trước nói ra. Phương Dịch như nói thật, hiện tại cũng đã không có gì đáng ngại, ý sinh nói tuần sau liền có thể xuất viện. A Diêu Nhã không tự nhiên mà nói một chữ, ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, nghe nói, ngươi cũng đã chính thức cùng Tần Tiểu kết giao. Phương Dịch trong lòng lột bột một cái, không cần nghĩ, nhất định là Mã Tiểu Khiêu nói, xem như thế đi. Lời nói này không quan trọng, Diêu Nhã trong lòng cảm giác giống như là nhận trọng kích đồng dạng, biểu lộ cũng thay đổi không tự nhiên. Ngay sau đó hắn ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện giường bệnh một bên không phải trứng gà liền là sữa bò, cũng đều là các thôn dân đưa tới. Chẳng lẽ ở Phương Dịch nằm viện trong lúc đó, Tần Tiểu chưa từng tới bao giờ? Nàng trong lòng mừng thầm, nói như vậy, nàng liền có thể hảo hảo chiếu cô Phương Dịch, nói không chừng, hai người tình cảm sẽ trở lại lúc trước. Chật, nàng bật thốt lên mà ra hỏi, nhìn xem ngươi nơi này loạn, Tần Tiểu cũng không biết tới giúp ngươi dọn dẹp một chút. Phương Dịch đột nhiên híp lại con mắt, dư quang lườm Diêu Nhã một cái, đúng vậy à, nàng khả năng còn không biết ta nhập viện rồi, đi, ta cũng mệt mỏi, muốn ngủ một hồi. Diêu Nhã trong lòng lột bột một cái, tức khắc ý thức được bản thân đem ý đồ biểu hiện quá rõ ràng. Mới vừa muốn giải thích một phen, ngay sau đó nàng liền trông thấy Phương Dịch cũng đã nhắm mắt lại. Kết quả là, nàng đem đến khỏe miệng lời nói nuốt trở về, chật vật đứng người lên, đi hai bước sau lại không thôi quay đầu nhìn một cái. Mà Phương Dịch vẫn ở chỗ cũ nhắm mắt lại, mảy may không có giữ lại ý tứ. Diêu Nhã sắc mặt tảm đạm, cắn chặt phía dưới bờ môi, đỏ lấy mắt đi ra ngoài. Đợi nàng mới vừa đi ra phòng bệnh, Phương Dịch cũng mở mắt, lẳng lặng nhìn qua trần nhà, tâm tình biến rất phức tạp. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 248, lỗ tử báo thủ. Một bên khác, một tòa biệt thự xa hoa bên trong. Lâm Kiến Sâm sắc mặt thật không tốt nhìn, trong phòng khách qua qua lại lại đi lại. Lâm tiên sinh, ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi, ở ta trước mắt qua qua lại lại đi, ta đều muốn uống không xuống. Mao tử đem một chén hịt kỳ để xuống sau tức giận nói ra. Lâm Kiến Sâm sau khi nghe được càng tức giận, tức khắc liền cùng bị hỏa thiêu gặp dường như, lửa giận nói, ngươi còn trách ta. Ta cái này không đều là để ngươi khí sao. Mao tử dùng đến quái dị ánh mắt nhìn xem hắn, tin tưởng ta, sự tình không có như thế nghiêm trọng, nếu như ngươi muốn cảm thấy phiền phức, ta tự mình ra tay giải quyết liền tốt. Ngươi có thể kéo đến A, ta cũng không muốn bởi vì ngươi một người mà để cho chúng ta Lâm gia lâm vào vòng xoáy bên trong. Lâm Kiến Sâm khí hàm răng ngứa, ngay sau đó nghiêm sắc mặt, khiển trách. Ta cho ngươi đi giải quyết Phương Dịch, cũng không có để ngươi gây nên cảnh sát chú ý à, lần này tốt, cảnh sát bắt đầu điều tra ngươi. Ai ngờ Mao tử dĩ nhiên phá lên cười, các ngươi nơi này cảnh sát đều là đồ con lợn, bọn họ cuối cùng cái gì đều không tra được, yên tâm đi. Nói xong một lần nữa cầm chén rượu lên, lắc lư hai lần trong chén hịt kỳ, uống một hơi cạn sạch. Ta cho ngươi biết, hiện tại chúng ta Lâm ra tình huống cùng dĩ vãng không giống, ngươi tốt nhất thu liêm chút. Lâm Kiến Sâm cũng là bắt hắn không biện pháp. Những ngày này ngươi đều không muốn ra cửa, có cái gì vật chất phía trên nhu cầu, nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị. Mao tử nhún nhún vai, chẳng hề để ý nói, chỉ cần có hịt kỳ là được. Lại ở y viện tu dưỡng 3 ngày, Phương Dịch thật sự là đợi không được, không những hoạt động nhận hạn chế, ngay cả ăn trình độ đều nghiêm trọng hạ thấp. Hắn không chỉ một lần muốn xông vào y viện quán cơm, hảo hảo dạy một chút bọn họ nên như thế nào nấu nướng. Nên, Phương Dịch quyết định ở hôm nay xuất viện. Mã Tiểu Khiêu lấy được tin tức sau sáng sớm liền đến, trợ giúp hắn thu thập đồ vật. Bên thu thập còn vừa nói, lão đại, ngài tính tình thật là cố chấp không hợp thói thường, nằm viện không nói cho Tần Tiểu thì thôi, xuất viện phải cho nàng nói một tiếng A. Mới vừa nói xong, hắn liền cảm giác cái mông chịu một bàn tay, nghiêng đầu nhìn lại phát hiện Phương Dịch đứng ở sau lưng. Ngươi hiểu cái gì, ta không nói là không muốn để cho Tần Tiểu lo lắng, cái này gọi là có trách nhiệm. Phương Dịch nghiêm trang giáo dục nói. Tiểu Ban mặt đen lại cười cười. Trong lòng bổ sung một câu, cái này gọi là cái gì đảm đương, ta xem là điển hình đại nam tử chủ nghĩa. Tốt, đồ vật đã thu thập xong, chúng ta đi thôi. Tiểu Bàn nhấc nhấc đồ vật nói. Chờ một chút. Phương Dịch đột nhiên gọi lại Tiểu Bàn, lúc này hắn mới cảm giác có chút không thích hợp, chợt nhìn về phía Tiểu Bàn hỏi, không đúng, ta nằm viện cũng đã nhanh một tuần lễ, lô tử bận bịu cái gì, hắn làm sao một lần đều không đến. Tiểu Bàn đầu tiên là nhướng mày, lại khôi phục trạng thái bình thường. Chỉ bất qua ánh mắt lại ở né tránh, hắn khả năng còn không biết ngươi nhập viện rồi à. Cái rắm. Phương Dịch dùng đến cực độ hoài nghi ánh mắt dò xét Tiểu Bàn, tiểu tử này trong lòng giấu không được sự tình, ta thụ thương nằm viện lớn như vậy sự tình có thể không nói cho lỗ tử. Tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Bàn, ngươi nói cho ta lời nói thật, ngươi có phải hay không có việc lại gạt ta? Phương Dịch sắc mặt tức khắc liền trầm xuống, không biết tại sao, lại có loại hoảng hốt cảm giác. Nhưng Tiểu Bàn vẫn như cũ mạnh miệng. Ta còn có thể có chuyện gì gặp ngươi, đi nhanh đi, ta phải đem giường bệnh nhường ra đến, cho càng cần bệnh nhân. Nói xong, hắn dẫn theo đồ vật liền muốn đi, bất quá ngay sau đó liền bị Phương Dịch chặn lại đường đi. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, Lỗ Tử đến cùng thế nào? Hắn nếu là ra chuyện gì, ta cùng ngươi không xong. Phương Dịch lạnh lùng quát. Tiểu Ban cũng gấp, cảm xúc một kích động, không hề nghĩ ngợi liền nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, là Lỗ Tử hắn nhất định phải đi cho ngươi báo thủ, ta có thể làm gì được đây? Ngươi nói cái gì? Báo thủ? Tìm ai? Phương Dịch đột nhiên trừng mắt to, một tay chế trụ Tiểu Ban thủ đoạn nói ra. Tiểu Ban nhếch lên miệng, thầm mắng bản thân miệng thúi, làm sao một khoan khoái liền nói đi ra, lao đại, cái này à? Ít nói nhảm, nhanh nói cho ta. Phương Dịch gần như gầm thét lên, đây cũng là hắn lần thứ nhất đối Tiểu Ban phát lớn như vậy tính tình. Tiểu Ban cổ co rụt lại, bất đắc dĩ hít khẩu khí, sự tình đã đến nước này, hắn cũng không thể không nói. Lỗ Tử, đi tìm họ Lâm kia tôn tử báo thù đi. Cỏ. Cả rẹ phở siêu thị, thua một lâu bãi đậu xe dưới đất. Một người mặc hắc sắc quần áo thể thao, đầu đội mũ lưỡi trai nam tử từ hai xe tầm đó lặng yên đi ra. Vành nón phía dưới là một đôi sắc bén con mắt, thủy chung nhìn chằm chằm phía trước một cô hắc sắc BM nút thương vụ xe. Mới vừa dự định lại tới gần một chút, trong túi điện thoại đột nhiên chấn động lên, nhường hắn vừa giật mình, bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chân thu trở về. Giấu ở sau xe, nhìn chung quanh một vòng, có phát hiện không người chú ý tới hắn sau mới lấy điện thoại di động ra, xem xét, điện báo lại là Phương Dịch. Nhìn đến Tiểu Bàn vẫn là không thể ngăn nổi a. Bên nói bên lộ ra mũ lười trai tiếp theo Trương Thanh Tú mặt, chính là Lỗ Tử. Hắn trực tiếp dập máy điện thoại, đưa điện thoại di động tắt máy sau một lần nữa thu vào. Nguyên lai, làm Lỗ Tử từ Tiểu Bàn trong miệng biết được, Phương Dịch bị đánh là bởi vì Lâm Kiến Sâm sau, ngay tại chỗ nổi trận lôi đình, ngày thứ hai liền bắt đầu nghe ngóng Lâm Kiến Sâm hành tung. Dùng 3 ngày thời gian, hắn rốt cục tra được Lâm Kiến Sâm xe, đồng thời bám theo một đoạn đến bước này. Chỉ cần có thể dạy dỗ Lâm Kiến Sâm, hắn Lỗ Tử cũng coi như làm báo đáp Phương Dịch ân cứu mạng. Đang nghĩ ngợi, Lỗ Tử đột nhiên nghe thấy bĩu một tiếng. Theo thanh âm cấp tốc nhìn lại, phát hiện chiếc kia hắc sắc BM nút thương vụ đèn xe đột nhiên chuồn hai lần. Ánh mắt quét qua, ngay sau đó liền trông thấy Lâm Kiến Sâm hướng về xe đi tới, sau lưng còn đi theo hai cái bảo tiêu. Lâm Kiến Sâm đi đến xe một bên, chỉ dương phía sau vị trí, đối hai cái bảo tiêu nói, các ngươi trước đem những cái kia rượu chuyển vào trong xe đi à. Hai cái bảo tiêu không chậm trễ, đem hai chiếc tràn đầy hịt kỳ mua sắm xe đẩy lên xe đằng sau, một dương sách. Về phần Lâm Kiến Sâm thì là mặt mũi tràn đầy nhàn nhã, đốt một điếu thuốc lẩm bẩm, nhiều như vậy rượu, đủ mao tử uống à. Xa xa xa. Lâm Kiến Sâm đột nhiên cảm giác sau lưng có dị dạng, ngậm lấy điếu thuốc một ngụm còn không có phun ra liền quay đầu nhìn đi. Lần này nhìn không quan trọng, lập tức phát hiện một cái lạ lẫm nam nhân đứng ở sau lưng, mũ chặn lại nửa bên mặt, cũng nhìn không ra hắn tướng mạo. Bất quá, căn kia ống thép nói rõ hắn ý đồ. Lỗ Tử một câu đều không nói, nâng lên ống thép liền muốn đập. Nhưng mà ống thép còn chưa rơi xuống, Lâm Kiến Sâm trong miệng khói đặc liền phun ra ngoài. Con mắt bị hun khói đến, tay lệch ra, ống thép đập vào Lâm Kiến Sâm trên bờ vai, bất quá này cũng coi như là vận hạnh, nếu như thật nện ở trên đầu, kia không phải ra mạng người không thể. Lâm Kiến Sâm ngao một tiếng liền bị đập ngã trên mặt đất, còn không chờ đứng lên, trên bụng liền chịu một cước. Người đâu, mau tới. Lâm Kiến Sâm ôm bụng lăn hai lần sau hô. Bảo tiêu nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu một cái thấy được ngã trên mặt đất Lâm Kiến Sâm cùng cầm trong tay ống thép Lỗ Tử. Không tốt, bảo hộ Lâm thiếu gia. Một cái hơi cao bảo tiêu kinh ra một thân lạnh hàng, cũng không dám chế mãi, một cái bước xa phóng tới Lỗ Tử. Lỗ Tử gặp bảo tiêu vào tới, lại không có mảy may chạy trốn ý tứ. Ngược lại càng thêm kiên định mục tiêu, siết chặt ống thép đối Lâm Kiến Sâm đập tới. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 249, cố ý đả thương người. Bất đắc dĩ, Lỗ Tử năng lực vẫn có hạn, một cái không có chú ý bị bảo tiêu ngăn lại đồng thời giữ lại thủ đoạn. Đại gia ngươi, Lan. Lỗ Tử thủ đoạn bị đau, thanh tú khuôn mặt tức khắc biến dữ tợn. Bảo tiêu so Lỗ Tử cao hơn một đầu, tăng thêm lại tinh thông đỏ sức đấu kỹ xảo, không dùng 2 phút đồng hồ liền đem Lỗ Tử chế phục trên mặt đất. Chỉ thấy hắn mặt dán mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, hai cánh tay cũng bị bảo tiêu đừng ở sau lưng, căn bản không cách nào sử xuất lực lượng đến. Cho dù như thế, Lỗ Tử kia tràn ngập huyết tính ánh mắt thủy chung không có rời đi Lâm Kiến Sâm trên người. Lâm Kiến Sâm cũng quả thật bị nhìn sợ hãi trong lòng, không tự nhiên run lên thân thể, một bên xoa làm đau bả vai, một bên cất bước hướng đi Lỗ Tử. Xú tiểu tử, lại nhìn, ta liền giết chết ngươi. Lâm Kiến Sâm hung dữ nói ra. Nhưng Lỗ Tử vẫn như cũ không có chuyển di ánh mắt. Lâm Kiến Sâm cũng là không tin tà, hai bước tiến lên, nhấc chân liền là một cước.
Phúc!
Lỗ Tử Mặt bị mũi chân hắn kết kết thật thật đá trúng, tức khắc phun ra một miệng lớn máu tươi. Bất quá, cái kia sung huyết con mắt vẫn như cũ khóa chặt ở Lâm Kiến Sâm trên người. Nhưng càng xem, Lâm Kiến Sâm càng sinh khí, lại đối Lỗ Tử Mặt hung dữ đá mấy cước, thẳng đến mệt mỏi mới coi như thôi.
Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào, sao lại muốn đánh lén ta?
Lâm Kiến Sâm thở hổn hển, hung dữ hỏi, ngay sau đó lấy tay khăn xoa xoa mũi chân phía trên máu tươi.
Lỗ Tử ở giờ phút này cười lạnh một tiếng, răng cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, thực sự là đáng tiếc à, ta coi chính mình sẽ đem ngươi đánh tàn phế đây.
Nói ánh mắt rơi xuống Lâm Kiến Sâm nơi bả vai.
Lâm Kiến Sâm khỏe miệng lắc một cái, nghĩ đến bọn họ hẳn là lần thứ nhất gặp mặt, chớ nói chi là có ân oán.
Không đúng, ngươi nhất định là người nào phái tới. Lâm Kiến Sâm con mắt sáng lên, nghĩ tới một loại khả năng, nếu như ta đoán không sai.
Là Phương Dịch A.
Lỗ Tử trong lòng lột bột một cái, cố gắng che giấu trên mặt bị vạch trần sau không tự nhiên, ta
không quen biết hắn.
Lâm Kiến Sâm tự nhiên cũng không phải đèn cạn dầu, con mắt híp lại, từ Lỗ Tử trên mặt bắt được một chút đồ vật, có đúng không, bất quá ta nghĩ tới rồi một cái ý kiến hay.
Một cái nhường Phương Dịch có thể quỳ trên mặt đất cầu ta ý kiến hay.
Lỗ Tử lập tức bị chọc giận, hắn có thể bị vũ nhục, nhưng tuyệt không thể bởi vì bản thân mà nhường Phương Dịch nhận tổn thương.
Phẫn nộ chuyển hóa làm lực lượng, hắn gào thét một tiếng liền từ dưới đất tránh thoát lên.
Nhưng mới vừa đứng lên trong nháy mắt, phía sau lưng thu vào một kích trọng truy, dưới chân không đứng vững, đông một tiếng nửa quỳ ở trên mặt đất.
Hắn vừa định làm ra phản ứng, cổ bị lại Bảo Tiêu từ đằng sau ghim chặt.
Đang động một cái, ta liền vặn gãy ngươi cổ.
Bảo Tiêu băng lãnh thanh âm từ đằng sau truyền đến.
Lỗ Tử ngoạ ngoệ yết hầu, không nói chuyện.
Lâm Kiến Sâm đối Bảo Tiêu khoát tay chặn lại, ra hiệu trước không nên động, ngay sau đó cười lạnh liên tục nhìn về phía Lỗ Tử. Nhìn ngươi như thế kích động, đó phải là ta nói đúng à, tiểu tử, cùng ta đấu ngươi chính là quá non nớt.
Nói xong đối hai cái Bảo Tiêu khoát tay áo, đưa cục cảnh sát đi, đơn thuần cố ý đả thương người tội, cũng đủ hắn uống một bầu.
Hai cái Bảo Tiêu nhẹ gật đầu, cấp tốc đem Lỗ Tử từ dưới đất nhấc lên.
Cùng lúc đó, Phương Dịch trong nhà gấp đến độ giống trên lò lửa kiến hôi, siết chặt điện thoại qua qua lại lại đi.
Đi một vòng sau lại gọi điện thoại, vẫn như cũ truyền đến tắt máy thanh âm nhắc nhở.
Lỗ Tử làm cái quỷ gì? Đã lâu như vậy làm sao còn không có mở di động.
Phương Dịch cấp bách đến độ nghĩ ngã điện thoại, chật, cấp tốc đem ánh mắt rơi xuống ngồi ở trên ghế salon túi đầu không nói Tiểu Bàn trên người.
Lúc này Tiểu Bàn giống như là một phạm sai lầm hài tử, cảm giác được Phương Dịch lại nhìn hắn, đầu thấp hơn.
Ngươi nói ta nói cái gì tốt, loại chuyện này vì cái gì không trước giờ nói cho ta.
Phương Dịch cũng là giận không chỗ phát tiết.
Tiểu Bàn khỏe miệng nhếch lên, trên mặt xin lỗi nói, Lỗ Tử kia tính tình cùng ngươi cũng không sai biệt lắm. Hắn không cho ta nói, ta cũng không thể bán đứng hắn a.
Thực sự là hồ nháo.
Phương Dịch bất đắc dĩ nói, trên mặt sốt ruột khó có thể che giấu.
Nhưng mà đúng vào lúc này thời gian, Phương Dịch chung điện thoại di động đột nhiên vang lên, dọa hắn khẽ run rẩy.
Vội vàng đưa điện thoại di động cầm ở trước mắt, đưa mắt nhìn lên, cũng không phải là Lỗ Tử điện thoại, ngược lại là hình đội trưởng điện thoại.
Xin hỏi là Phương Dịch sao?
Hình đội trưởng nghiêm túc thanh âm từ điện thoại một chỗ khác truyền đến.
Phương Dịch trong lòng trầm xuống, cũng không suy nghĩ nhiều, bật thốt lên mà ra hỏi, ta là sự tình có kết quả.
Hình đội trưởng lại chần chờ 2 giây, này ngược lại không có, bất quá là chuyện khác, ngươi được đến cục cảnh sát một chuyến.
Phương Dịch trong lòng vừa giật mình, không biết tại sao, não hải trung lập khắc liên tưởng đến Lỗ Tử.
Quả nhiên,
ngươi có bằng hữu gọi Lỗ Hoa à?
Hình đội trưởng trầm giọng hỏi.
Phương Dịch hít sâu ngụm nước bọt, Lỗ Hoa chính là Lỗ Tử bản danh, thanh âm cũng không khỏi biến run rẩy lên, không sai, hắn là ta huynh đệ. Phát sinh chuyện gì sao?
Hắn mới vừa phạm vào chút sự tình, ngươi chính là đến cục cảnh sát nói rõ ràng a.
Hình đội trưởng còn có chuyện khác phải bận rộn, đơn giản nói xong cũng dập máy điện thoại.
Phương Dịch tâm tức khắc liền treo lên, sắc mặt khó coi liền đem điện thoại thu vào trong túi.
Tiểu Bàn cũng tương tự ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, gấp giọng hỏi, lão đại, chuyện gì xảy ra?
Ngươi sắc mặt đều trắng ra.
Lỗ Tử bị mang vào đồn công an, chúng ta phải nhanh một chuyến.
Phương Dịch nói đồng thời cũng đã cất bước từ trong nhà đi ra ngoài.
Lâm Thị cục cảnh sát cửa ra vào.
Một cỗ bạch sắc BMW đút phi nhanh tới, xe mới vừa rất ổn, còn không có tắt máy, Phương Dịch liền mở ra cửa xe từ bên trong liền xông ra ngoài.
Tiểu Bàn theo sát phía sau.
Tiến vào bên trong, đi qua một phen nghe ngóng, tìm được hình đội trưởng.
Lỗ Tử bởi vì cố ý đả thương người, hiện tại đã bị bắt giam.
Hình đội trưởng không có dây dưa dài dòng, thẳng vào chính đề.
Phương Dịch trong lòng trầm xuống. Hắn biết rõ Lỗ Tử vì cái gì sẽ làm ra chuyện này, gấp giọng hỏi, chuyện này chúng ta giải quyết riêng được sao? thế thì cũng được. Hình đội trưởng nói xong ánh mắt ở trong cục cảnh sát quét qua, rốt cục phát hiện muốn tìm người. Kết quả là, hắn đối Phương Dịch cùng Tiểu Bàn sau lưng một chỉ, vâng. Người bị hại chính đang bên kia. Phương Dịch vừa giật mình, đông nhiên quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện Lâm Kiến Sâm đang đứng dựa tường, nhãn thần bên trong mang theo một tia đùa giỡn. Không có ý tứ, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Kiến Sâm nhiều hứng thú đi tới, đối Phương Dịch chào hỏi. Phương Dịch khẽ động giận, lập tức khẽ động ba sườn vết thương, đau hít vào lương khí, ngươi muốn làm sao? Không đúng a, ngươi huynh đệ đem ta đánh, hẳn là ta hỏi ngươi muốn làm thế nào chứ? Lâm Kiến Sâm nhếch miệng lên, hiện ra đắc ý thần sắp đến. Phương Dịch sắc mặt tâm trầm, từ trong kẽ răng gạt ra một câu, giải quyết riêng a, muốn bao nhiêu tiền, ngươi nói tính. Lâm Kiến Sâm lập tức che bả vai, làm ra một bộ thống khổ thần tình đạo, ta cảm giác bả vai đều muốn gãy xương. 50 vạn không coi là nhiều a. Nói xong trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhà quê, nhìn ngươi là muốn tiền vẫn là muốn huynh đệ, cùng ta đấu, chơi chết ngươi. Ai ngờ, Phương Dịch nắm đấm một nắm, chém đinh chặt sắt mà nói ra, không phải liền là 50 vạn đây, cho ngươi. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3. Chương 250, ngươi là ta huynh đệ. Lâm Kiến Sâm trước mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Phương Dịch. Ngươi đầu góc có phải hay không tú đầu, ta nói là 50 vạn, không phải 50 khối. Phương Dịch cố gắng áp chế trong lòng lửa giận, đúng rồi, liền là 50 vạn, tiền ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi phải hướng ta cam đoan buông tha lỗ tử. Ha ha, nguyên lai hắn gọi lỗ tử à, nghe xong cái tên này liền biết rõ hắn người này không cơ linh, trách không được có thể vì ngươi cùng ta động thủ. Lâm Kiến Sâm không kiêng nể gì cả được cười nhạo. Nhưng mới vừa nói xong cũng cảm giác trước mắt quát đến một trận gió. Ngay sau đó cổ áo trầm xuống, bị Phương Dịch bắt được. Ngươi muốn làm cái gì, nhìn kỹ, đây là đang cục cảnh sát, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cái, ta có thể để ngươi cũng lưu ở nơi này. Lâm Kiến Sâm không âm không dương nói ra. Mà Phương Dịch cũng thật hận không thể cho hắn một quyền, ít nói nhảm, liền dựa theo ngươi nói, 50 vạn, ta sẽ một phần không tốt cho ngươi, ngươi cũng đừng khó xử ta huynh đệ. Lâm Kiến Sâm một bàn tay đẩy ra Phương Dịch bàn tay, nhìn xem đồng hồ nói, không có vấn đề. Bây giờ là 2 giờ rưỡi, 3 điểm phía trước, ta muốn nhìn thấy 50 vạn, bằng không cũng không cần trách ta. Phương Dịch còn không nói cái gì đây, một bên Tiểu Bàn gấp, ngươi mẹ kiếp nói cái gì lời nhảm đây, nửa giờ. Ngươi để cho chúng ta đi đâu đi góp nhiều như vậy tiền. Vậy ta có thể quản không được, đã các ngươi nghĩ giúp mình huynh đệ, như vậy liền phải chiếu vào ta quy củ đến. Lâm Kiến Sâm nhún nhún vai, chẳng hề để ý nói ra. Đại gia ngươi, ta nhìn ngươi liền là thành nghĩ thầm muốn làm chúng ta là a. Tiểu Bàn khí thịt mỡ đều đang lay động, vén tay háo lên liền muốn động thủ. Bất quá bị Phương Dịch kịp thời ngăn cản, vững vàng, chuyện này giao cho ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Kiến Sâm, liền dựa theo ngươi nói đến, 3 giờ, ngươi đúng giờ ở đây chờ ta. Tốt. Lâm Kiến Sâm một ngụm đáp ứng, một lần nữa về tới vừa mới vị trí. Phương Dịch không có lại để ý tới hắn, mà là một lần nữa nhìn về phía hình đội trưởng, dùng đến năn nỉ khẩu khí nói, cầu ngài một việc. Có thể hay không để cho ta nhìn một chút lỗ tử? Hình đội trưởng lông mày nhíu lại, có chút thẹn thùng, cái này. Van cầu ngài. Phương Dịch hai tay chắp tay trước ngực nói. Hình đội trưởng trần chờ chốc lát, được à, nhưng chỉ có thể có 5 phút, ngươi cũng đừng nói nữa, này đã là ta có thể vì ngươi tranh thủ thời gian dài nhất. Phương Dịch vạn phần cảm kích, cùng Tiểu Bàn đối với hắn liên tục túi đầu. Đi, ta đi an bài, bất quá, hai người các ngươi chỉ có thể có một người đi gặp hắn, thương lượng một cái đi. Hình đội trưởng nói xong xoay người rời đi. Phương Dịch nhìn Tiểu Bàn một cái, còn không nói cái gì, Tiểu Bàn liền vượt lên trước nói ra, lao đại, ngươi đi đi, ta đúng lúc có chút việc. Được thôi. Ước chừng qua 10 giờ, Phương Dịch gặp được lỗ tử. Hiện tại lỗ tử mặt mũi tràn đầy là tổn thương, một mực hốc mắt cao cao nổi lên, trên sống mũi cùng khỏe miệng đều mang lấy vết thương. Cỏ, này mẹ nó là đều là Lâm Kiến Sâm kia tôn tử làm. Phương Dịch giận vũ bản, ngực phảng phất muốn nổ tung một dạng. Lỗ tử cố gắng gạt ra một tia tiếu dung, lao đại, không cần lo lắng ta, thân thể ta rắn chắc, điểm vết thương nhỏ tính không được cái gì. Đánh rắm. Phương Dịch giận mắng một tiếng, khoe mắt cũng cảm thấy ướt át, một phút sau mới bình tĩnh trở lại. Thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Lỗ tử cúi đầu, dùng đến náy náy khẩu khí nói ra. Phương Dịch cũng biết rõ không thể tiếp tục trách cứ lỗ tử, chỉ là nghĩ không thông, hắn tại sao xúc động như vậy, ngươi vì ta đi tìm Lâm Kiến Sâm. Không đáng a. Ai ngờ lỗ tử lại một mặt kiên quyết lắc lắc đầu, thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt nói, không, ta muốn thay ngươi xuất khí, điểm này, ta không hối hận, dù sao, ta cái mạng này liền là ngươi cho. Phương Dịch trừng mắt, nghĩ tới 6 tuổi năm đó. Một năm kia chính là mùa hè, Phương Dịch cùng Lỗ Tử, Tiểu Bàn đi bờ sông bơi lội, nhưng mà ngay ở bơi vui sướng lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Lỗ Tử ở trong sông chân đột nhiên rút gần, tuổi còn nhỏ lại không có chuẩn bị, một sợ hãi, càng không biết làm sao, bay nhảy không hai lần liền không được. Nhưng mà liền này thời khắc nguy cơ, Phương Dịch xuất hiện, liều mạng phải đem Lỗ Tử từ trong sông cứu lên bờ đến. Cũng chính là ngày ấy, Lỗ Tử liền đem Phương Dịch trở thành một đời đại ca, trong lòng cũng rất rõ ràng, bản thân cái mạng này liền là Phương Dịch cho. Ngươi có phải hay không nao tản, chúng ta là huynh đệ. Lại nói, ta cứu mạng ngươi là muốn cho ngươi hảo hảo sống sót, không phải để ngươi chịu chết. Phương Dịch gần như gầm thét lên, cái mũi chua chua, nước mắt dừng lại không được được chảy xuống đến. Lỗ Tử cắn chặt phía dưới bờ môi, nước nở nói, trước kia đều là ngươi bảo hộ ta và Tiểu Bàn, mỗi một lần đánh nhau, đều là ngươi cầm thân thể bảo vệ chúng ta, hiện tại ngươi nhìn thấy bị người đả thương nằm viện, ta thực sự không nhịn được, ta muốn giết này tôn tử. Phương Dịch vụt một tiếng đứng lên, một phát bắt được Lỗ Tử đầu, kết lực khống chế lại nước mắt, nghe cho kỹ, ba chúng ta huynh đệ ai cũng không thể rời bỏ người nào, ngươi trước ở đây bên trong hảo hảo chờ lấy, ta lập thệ, nhất định sẽ để ngươi đi ra. Mới vừa nói xong, sau lưng truyền tới tiếng đập cửa, hình đội trưởng không biết ở lúc nào đứng ở cửa ra vào, đồng thời ra hiệu Phương Dịch đã đến giờ. Phương Dịch hít mạnh một hơi, hướng về phía Lỗ Tử nói, ngươi là ta một đời huynh đệ, chờ lấy ta. Nói xong lướt qua nước mắt, quay người đi ra ngoài. Khi hắn đi qua hình đội trưởng bên người lúc, đột nhiên đã ngừng lại bước chân, hắn là ta huynh đệ, ta hy vọng hắn có thể ở trong này hảo hảo, nếu như trên người hắn lại nhiều thêm một đạo tổn thương, trời biết rõ ta sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Hình đội trưởng đầu lông mày lắc một cái, hắn đây là lần thứ nhất nghe thấy có người trong tù uy hiếp cảnh sát. Chòe nụ ạt. Ui bất quá cũng khía cạnh thể hiện Phương Dịch là một cái cực kỳ trọng tình nghĩa người, từ hắn lông mi phía trên dính lấy nước mắt liền có thể nhìn ra. Xác thực, Phương Dịch lúc đầu cũng không phải là thích khóc người, khi hắn nhìn thấy Lỗ Tử bị người ra sức đánh sau bộ dáng, hắn thật không nhịn được, thậm chí nguyện ý, nhốt ở bên trong là mình. Ở trong cục cảnh sát đi một vòng, đã không phát hiện Tiểu Bản cũng không phát hiện Lâm Kiến Sâm thân ảnh. Mang theo nghi hoặc, hắn đi ra cục cảnh sát, kinh ngạc phát hiện Tiểu Bản bị em đút cũng không thấy. Ta dựa vào, tiểu tử này làm cái quỷ gì, lúc này có thể làm gì đi. Đang nghi hoặc liền trông thấy một cái mập mạp thân ảnh vô cùng lo lắng chạy tới, nhìn chăm chú xem xét, không phải là mất tích Tiểu Bản sao. Tiểu Bản cũng là lo lắng, không chú ý Phương Dịch đứng ở phía trước, lập tức đâm vào cùng một chỗ, không có ý tứ. Ta còn có. A, lão đại, ngươi làm sao ở bên ngoài, Lỗ Tử thế nào? Phương Dịch cho hắn một cái đại đại bạch nhãn, trước đừng nói hắn, ngươi tiểu tử làm gì đi, đây là từ nơi nào trở về. Hắc hắc, không có gì, ra ngoài giúp ngươi tiếp cận ít tiền. Tiểu Bàn vuốt vuốt tóc nói ra. Phương Dịch lông mày nhíu lại, vô ý thức hỏi, bao nhiêu tiền? Không nhiều, không nhiều, 40 vạn. Cái gì? Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tiền? Tiểu Bàn trên mặt vẫn như cũ treo tiểu dung, đơn giản, tìm một hắc thị, đem xe một bán, tiền lập tức thì có. Nói từ trong túi lấy ra một trương thẻ ngân hàng, đưa cho Phương Dịch. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 251, lựa chọn. Người tiểu tử điên. Đây chính là cha ngươi xe A, nói bán thì bán. Phương Dịch trừng mắt Tiểu Bàn hỏi. Tiểu Bàn trên mặt không có xuất hiện mảy may hối hận, kia lại có cái gì, đem xe bán lại mua mới chứ, cũng không đi mới không đến. Hắn nói phong khinh vân đạm, có thể Phương Dịch biết rõ, lúc ấy hắn khẳng định hạ quyết tâm rất lớn. Hắc thị ở đâu? Người bán cho người nào, ta giúp ngươi đem xe lại mua trở về. Phương Dịch nhìn xem Tiểu Bàn nói, cũng không lo lắng tiếp nhận thẻ ngân hàng. Đi lão đại, ta huynh đệ tầm đó khách khí cái gì, ta cũng liền có thể lấy tới nhiều như vậy, còn lại giao cho ngươi. Tiểu Bàn nói nắm qua Phương Dịch tay, đem thẻ ngân hàng trùng điệp đập ở hắn trên lòng bàn tay. Phương Dịch nhẹ nhõm cười một tiếng, còn lại tiền quá tốt giải quyết, đi. Chúng ta đi tìm họ Lâm kia tôn tử đi. Hai người phí hết thời gian thật dài, rốt cục tìm được một cô BM nút thương vụ. Phương Dịch trông thấy chiếc xe này sau cũng không có đường đi vội, mà là ngăn lại Tiểu Bàn, chỉ quán cà phê nói, chúng ta lên bên trong đi nhìn xem. Được rồi. Tiểu Bàn đáp ứng, cấp tốc đi theo Phương Dịch đằng sau. Đi vào tìm một vòng, còn đừng nói, thật phát hiện Lâm Kiến Sâm. Lúc này hắn đang mặt mũi tràn đầy nhàn nhã phẩm cà phê. Thẳng đến trông thấy Phương Dịch cùng Tiểu Bàn xuất hiện ở trước mắt, hắn mới vẫn như cũ không nhanh không chậm để cà phê xuống chén. Phương Dịch tức khắc giận không chỗ phát tiết, dễ uống sao, ngươi mẹ kiếp có phải hay không cố tình. Lâm Kiến Sâm nhún nhún vai, chẳng hề để ý nói, tìm ta có chuyện gì sao. Đại gia ngươi, nói hiện tại còn trăng bước. Phương Dịch đem nắm đấm nắm rung động đùng đùng, ngay sau đó từ trong túi xuất ra hai chương thẻ ngân hàng, đập ở trên mặt bàn, hai chương thẻ, bên trong tổng cộng 50 vạn, chờ ta huynh đệ đi ra, ta liền sẽ đem thẻ mật mã nói cho ngươi. Ai ngờ, Lâm Kiến Sâm dĩ nhiên cười ha hả, duỗi ra tay trái lộ ra một khối đồng hồ nổi tiếng, chỉ phía trên con số nói, nhìn kỹ, bây giờ là 3 giờ 5 phút. Ngươi có ý tứ gì? Phương Dịch tức khắc đem mặt kéo dài. Ta nhớ kỹ chúng ta ước định cẩn thận thời gian là 3 giờ à, nhìn, các ngươi cũng đã vượt qua 5 phút, cho nên nói, không có ý tứ. Ngươi bỏ lỡ cơ hội. Lâm Kiến Sâm lạnh lùng cười cười, chợt bưng lên chén cà phê, phóng tơi khỏe miệng, đang muốn uống. Bành! Trước người phát ra một tiếng vang thật lớn, dọa đến hắn lập tức không cầm chắc, cà phê rắc vào áo sơ mi, nóng hắn kém chút nhảy dựng lên, vội vàng rút khăn tay sát trên người, nóng. Nóng chết ta, hỗn đản. Đừng gào, ta liền hỏi ngươi một câu, tiền này ngươi có thu hay không? Tiểu bàn run lấy trên mặt thịt nói ra. Lâm Kiến Sâm khí hàm răng ngứa, thầm mắng, ngươi mẹ kiếp có chuyện sẽ không nói rõ ràng à, đập lông gà cái bàn à. Tiền ta có thể nhận lấy, bất quá, ngươi huynh đệ ta liền mặc kệ rồi. Hắn âm sâm sâm cười cười. Tiểu bàn cảm giác mình đều muốn đem răng cắn nát, phun lửa con mắt nhìn chằm chằm Lâm Kiến Sâm. Chết bàn tử, ngươi đây là ánh mắt gì? Muốn ăn ta? Lâm Kiến Sâm chẳng hề để ý nói ra. Ai ngờ, tiểu bàn sắc mặt nhất chuyển, biểu lộ nháy mắt phát sinh cải biến, trên mặt xin lỗi nói, thật xin lỗi, van cầu ngươi, cho chúng ta chút cơ hội. Hắc, hiện tại biết cầu ta. Sớm làm gì đi? Lâm Kiến Sâm cầm lỗ mũi đối tiểu bàn nói ra. Tiểu bàn trong lòng mặc dù phẫn nộ, có thể cũng chỉ có thể nhịn xuống, chỉ cần có thể nhường lỗ tử từ cục cảnh sát đi ra, nhường hắn làm cái gì đều được. Mà Lâm Kiến Sâm khỏi nói nhiều đắc ý, xoay chuyển ánh mắt, lập tức rơi vào Phương Dịch trên người, ngươi có phải hay không cũng phải biểu thị một cái. Phương Dịch trong lòng lột bột một cái, hắn có thể nhìn ra, Lâm Kiến Sâm từ vừa mới bắt đầu liền đang đùa nghịch bọn họ, mới vừa động một cái bờ môi, chữ thứ nhất còn không có nói ra, Lâm Kiến Sâm liền đoạt mở miệng trước. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một việc, đáp ứng, ta không vẹn vẹn sẽ bỏ qua ngươi huynh đệ, còn có thể cam đoan, về sau đều sẽ không có phiền phức tìm tới ngươi. Lâm Kiến Sâm trên mặt lóe qua một tia giảo hoạt. Có dám mau thả. Phương Dịch không tính khí tốt nói ra. Vĩnh viễn không muốn lại cùng Tần Tiểu liên hệ, ngươi có thể làm được sao? Lâm Kiến một chữ một câu nói ra. Phương Dịch trừng mắt, răng cắn kéo kẹt rung động. Cái này tôn tử quá độc các ca, tứ huynh đệ cùng nữ nhân tầm đó tuyển. Còn có thể hay không lại thất đức một điểm. Ta nếu như nói không thể đây. Phương Dịch nắm đấm nắm chặt cùng một chỗ, cảm giác móng tay đều đâm vào trong thịt. Ngươi nếu là cự tuyệt, ta liền sẽ đem lỗ tử cáo lên tòa án, không muốn hoài nghi ta năng lực, ta có 100 loại biện pháp nhường hắn vào ngục giam, đóng lại 10 năm 8 năm tuyệt không phải vấn đề. Lâm Kiến Sâm càng nói càng hưng phấn, ở hắn tiến vào ngục giam khoảng thời gian này, ngươi sẽ nhận cảm giác gáy náy tra tấn, ha ha, ngẫm lại ta liền khai tâm. Con mẹ nó, gia hỏa này có phải hay không tâm lý biến thái a? Ba đang lúc Phương Dịch không biết nên trả lời thế nào lúc, tiểu bàn lập tức giữ chặt hắn, không muốn đáp ứng hắn, ta theo cái này tôn tử liều mạng. Cùng lắm thì ta theo lỗ tử cùng một chỗ vào ngục giam, cũng tốt có bạn. Nói tiểu bàn liền nhặt lên ghế dựa. Trước đừng gấp, để cho ta lại ngẫm lại biện pháp. Phương Dịch trầm mặt nói ra. Mà lúc này Lâm Kiến Sâm trong lòng khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ, nhìn thấy Phương Dịch lúc này chật vật dạng, liền cùng ăn mật dường như. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bàn Apple 6 vang lên. Không biết tại sao, hắn nghe thấy chuông điện thoại di động sát na, trái tim lại rút một cái, hắn cố gắng nhường biểu lộ khôi phục trạng thái bình thường. Cầm điện thoại di động lên nhìn chăm chú xem xét, phát hiện là từ cục cảnh sát đánh điện thoại tới. Hắn cười hắc hắc, ở nghe phía trước còn không quên đối Phương Dịch cằn nhằn run rẩy nói, nhìn thấy không, hiện tại ta chỉ cần nói một câu liền có thể để ngươi huynh đệ ngồi tù. Phương Dịch kinh hãi, mới vừa muốn nói chuyện liền bị tiểu bàn một thanh bịt miệng lại, lao đại, đường nội. Nói chuyện công phu, Lâm Kiến Sâm bên kia liền đối điện thoại mở miệng, ngươi tốt, ta là Lâm Kiến Sâm. Tiểu Lâm A, ta là Mã Tư Đồ A. Điện thoại tới không phải kẻ khác, chính là cục cảnh sát cục trưởng. Lâm Kiến Sâm nết miệng cười một tiếng, vội vàng bộ gần như, là Mã Thúc Ngài à, có chuyện gì sao? Cái này à? Phải mời ngươi trở về hiệp trợ điều tra, không biết ngươi hiện tại có thời gian sao? Cục trưởng nói tới nói lui cũng khách khí. Lâm Kiến Sâm lông mày nhíu lại, liền có chút không hiểu nổi, chờ một chút, ta trở về hiệp trợ điều tra cái gì kình? Ta thế nhưng là thụ hại người à? Cục trưởng trầm mặc hai giây, ngay sau đó thanh âm đệ thấp. Ngay từ đầu xác thực dạng này, không phải sao, lãnh đạo cấp trên hạ mệnh lệnh, muốn tra rõ chuyện này, chúng ta cũng không biện pháp à. Nghe được chỗ này, Lâm Kiến Sâm thì là đầu đầy vụ thủy, chuyện này đều có thể kinh động lãnh đạo cấp trên. Bản thân cũng không có vận dụng trong nhà quan hệ AA. Đang lúc hắn do dự thời điểm, điện thoại một chỗ khác cục trưởng thanh âm bỗng nhiên biến nghiêm nghị. Ta mặc dù không biết ngươi và Phương Dịch tầm đó có cái gì mâu thuẫn, nhưng ta xem ở ngươi phụ thân mặt mũi cho thêm nói một câu. Cục trưởng thanh âm một mặt, đệ thấp thanh âm. Theo ta được biết, lãnh đạo cấp trên là xem ở Phương Dịch mặt mũi mới có thể hỏi đến, ngươi cũng không muốn để cho ta quá khó làm, bản thân cân nhắc một chút ta nói hắn liền dập máy điện thoại. Lâm Kiến Sâm chỉ cảm giác trên mặt nóng bỏng, cầm điện thoại di động hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Quay đầu nhìn về phía Phương Dịch, phát hiện hắn cũng ở nhìn chằm chằm bản thân. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại a. Lâm Kiến Sâm hung dữ nói ra, trên mặt liền cùng bị hỏa thiêu một dạng. Phương Dịch lông mày nhíu lại, nhất thời cũng không minh bạch Lâm Kiến Sâm ý tứ. Chương 252, lỗ tử đi ra. Phương Dịch lông mày nhíu lại, nhìn xem Lâm Kiến Sâm mặt, liền cùng cho người quạt một bàn tay dường như. Lâm Kiến Sâm sắc mặt cũng xác thực thật không tốt nhìn, tái nhợt một phiến, nói xong câu kia lời nói sau liền siết chặt điện thoại. Lần này nắm không quan trọng, lập tức hấp dẫn Phương Dịch lực chú ý. Hẳn là vừa mới kia thông điện thoại nguyên nhân, khẳng định có người nói cho hắn cái gì, nhường hắn nén giận. Đúng. Nhất định là liên quan tới lỗ tử. Phương Dịch chỉ nghĩ đến loại này khả năng, khóe miệng không tự giác dương lên, lộ ra mang tính tiêu chí tiêu dung, làm gì? Lâm đại thiếu gia cái này sắc mặt không thích hợp a, táo bón. Ngươi mời táo bón, các ngươi cả nhà đều táo bón. Lâm Kiến Sâm biểu lộ lập tức biến dữ tợn, hận không thể tiến lên phất tay đánh người. Bất quá Phương Dịch lại không có mảy may sinh khí ý tứ, ngược lại là trên mặt tiêu dung sâu hơn, được được, ngươi thích nói thế nào liền nói thế nào, bất quá ta xem, hai tấm này thẻ ngân hàng ngươi cũng không tiện ý tứ cầm. Nói xong, Phương Dịch hai bước tiến lên, đem trên bàn hai trương thẻ ngân hàng cầm trở về, đồng thời giao cho Tiểu Bàn. Tiểu Bàn trong lòng gọi là một cái vui a, hắn mặc dù không hiểu được chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn là theo Phương Dịch mà nói châm chọc hai câu, nhìn một cái, nếu không nói thế nào Lâm thiếu gia liền là kẻ có tiền, 50 vạn nói không muốn liền không muốn, đúng không? Lâm Kiến Sâm sắc mặt càng khó coi, mới vừa rồi là tái nhợt, hiện tại liền biến thành đen. Hắn xác thực không quan tâm cái này chỉ là 50 vạn. Mà là khẩu khí kia nuốt không xuống, đừng tưởng rằng ta liền coi xong, nói cho ngươi, ta nhất định sẽ để ngươi về sau không ngày tốt lành qua. Phương Dịch nhún nhún vai, chẳng hề để ý nói ra, tùy ngươi đi, dù sao ta cũng nhàn rỗi nhàm chán, coi như là bớt phiền muộn. Nói xong đột nhiên nghĩ đến một cái càng có ý tứ sự tình, ngược lại từ trong túi quần móc bóc ra, mở ra, điểm một cái, rút ra 300 khối tiền. Vâng. Ngươi bả vai không phải có tổn thương sao? Cái này 300 khối tiền thì lấy đi mua cao rắn A. Hắn nói xong cũng đem tiền phóng tới trên mặt bàn. Chật, hắn cũng sẽ không để ý tới Lâm Kiến Sâm kia ăn thịt người ánh mắt, quay đầu đối Tiểu Bàn nói, nhường Lâm thiếu gia tiếp tục uống cà phê A, chúng ta đi. Tiểu Bàn sững sờ, đi đâu? Đi đón lỗ tử. Phương Dịch cười nhẹ nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài. Tiểu Bàn đại hỉ, mặc dù vẫn là không có làm minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần lỗ tử có thể bình an vô sự đi ra. Vậy liền so cái gì đều trọng yếu. Trở lại cục cảnh sát, đúng lúc lại nhìn thấy hình đội trưởng. Mà hình đội trưởng phảng phất đã sớm dự liệu được Phương Dịch sẽ trở về, cấp tốc tiến lên đón, nói ngay vào điểm chính, vừa mới người trong cuộc Lâm Kiến Sâm cũng đã tự mình đánh điện thoại nói sẽ không truy cứu trách nhiệm, các ngươi bằng hữu cũng có thể mang về đi. Quá tốt rồi. Tiểu Bàn cao hứng lập tức ôm lấy hình đội trưởng. Nếu không phải Phương Dịch xuất thủ tách ra, Tiểu Bàn liền muốn đối hình đội trưởng thân lên rồi. Ước chừng đợi 10 phút, lỗ tử liền bị một tên cảnh quan mang ra ngoài. Hắn chân trước mới vừa phóng ra, ngay sau đó trước mắt liền nhô ra một cái khổng lồ hắc ảnh, nhìn chăm chú xem xét, phát hiện là Tiểu Bàn. Tiểu Bàn kích động đến rơi lệ, ôm lấy lỗ tử liền là không buông tay. Uy, ngươi lại không thả ta ra, ta liền bị ngươi tươi sống giết chết. Lỗ tử khó khăn nói ra. Tiểu Bàn lúc này mới ý thức được bản thân dùng sức quá lớn, vội vàng buông tay ra, chớ để ý à, ta đây là quá nhớ ngươi, nghĩ đến ngươi thật muốn vào ngục giam. Bị giam 7-8 năm đây. Nói lao đi khỏe mắt nước mắt. Lỗ tử rất thụ cảm động, đây mới là chân chính huynh đệ, đi, ta đây không phải đi ra sao, về sau cũng không có chuyện. Đánh rắm, người nào nói cho ngươi về sau liền không sao. Một đạo nghiêm túc thanh âm nhường lỗ tử thân thể chấn động, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là Phương Dịch. Tuy nói Phương Dịch giọng nói nghiêm túc, nhưng trên mặt ý cười lại không cách nào che đậy kín, ngươi tiểu tử để cho chúng ta như thế lo lắng, có phải hay không nên hảo hảo bồi thường một cái. Mời chúng ta ăn bữa cơm à. Hắn nói đi đến phía trước, đối lỗ tử ngực nhẹ đối một quyền. Lỗ tử trùng điệp nhẹ gật đầu, cảm ơn. Ta mời các ngươi uống rượu. Ngươi ít đến, trên mặt tổn thương còn chưa tốt, không cho phép uống rượu, ngược lại là có thể cho ta cùng tiểu bàn một người tới một bình Mao Đài. Phương Dịch cười nói ra. Ba huynh đệ lập tức lẫn nhau ôm lấy bả vai, hướng nhà đi đến. Đi đến nửa đường, tiểu bàn lúc này mới ý thức được vấn đề mấu chốt, không đúng, Lâm Kiến Sâm vì cái gì đột nhiên liền buông tha Lỗ Tử. Lỗ Tử lúc này mới nhớ tới, từ vừa mới bắt đầu thì có mà nói muốn nói, chỉ bất quá bị tiểu bàn như vậy ôm một cái, liền quên. Ta ở đi ra phía trước nghe hai cái nhân viên cảnh sát nói, tựa như là cùng trong thành phố cái gì lãnh đạo có quan hệ, Lỗ Tử cũng chỉ nghe nhiều như vậy. Bất quá này vừa nói không quan trọng, tiểu bàn đầu góc đột nhiên linh quang lên, rời bước nhỏ đến Phương Dịch bên người, ngươi nói có thể hay không là người cha vợ? Ai là ta cha vợ? Phương Dịch bật thốt lên mà ra. Còn Trang, lão đại, ngươi vẫn là cùng Diêu Bối Bối phát sinh qua cái gì không? Bằng không, Diêu Bối Bối cha có thể như thế chiếu cố ngươi. Tiểu bàn hướng về phía Phương Dịch tễ mi lộng nhãn nói ra. Đi một bên, lãnh đạo cấp trên nhiều, ai biết là cái nào? Phương Dịch tức giận nói ra, ngay sau đó tăng tốc bước chân, hướng về nơi xa đi đến. Ban đêm, Lâm Kiến Sâm một thân mùi rượu về đến nhà, vừa vào ra môn, lửa giận thiêu đốt, trong tay có cái gì liền đập cái gì. Nè! Tê lốt bốp kéo dài nửa giờ, hắn mới cảm thấy mệt mỏi, ngay sau đó một mông ngồi ở trên ghế salon, dán vào ghế sofa chỗ tựa lưng, đầu ngửa về đằng sau. Lại qua 10 phút, hắn mới mở mắt ra, ánh mắt quét đến một cái bảo tiêu trên người, lạnh giọng hỏi, ta để ngươi tra đồ vật, chuẩn bị xong chưa? Bị nhìn chăm chú lên bảo tiêu vừa giật mình, vội vàng từ sau lưng hộp tủ cầm lấy một sấp văn kiện, đi đến phía trước đưa cho Lâm Kiến Sâm, liên quan tới Phương Dịch tư liệu, đều ở bên trong. Cho dù như thế, có thể Lâm Kiến Sâm lại mảy may không có tiếp nhận ý tứ, ngược lại dùng khinh thường lường hắn một cái, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn có tâm tình xem tiếp sao? Bảo tiêu cũng là sững sờ, đứng ở nguyên địa có chút không biết làm sao. Lâm Kiến Sâm tức giận đến đều muốn chửi má nó, cũng không biết phụ thân từ nơi nào tìm đến những cái này ngu xuẩn, niệm cho ta nghe. Là bảo tiêu cũng là biệt khuất, hắn vốn là phụ trách Lâm Kiến Sâm an toàn, như thế rất tốt, thành người hầu. Trong lòng khó chịu, nhưng hắn vẫn như cũ không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại đem Phương Dịch tư liệu đơn giản nói một lần. Trước từ Phương Dịch người nhà bắt đầu, ngay sau đó lại là trưởng thành kinh lịch, thậm chí cùng Diêu Quân giao tiếp đều điều tra nhất thanh nhị sở. Không nghĩ đến tiểu tử này thoạt nhìn một bộ nhà quê bộ dáng, nhưng vẫn là rất có cốt khí à. Lâm Kiến Sâm cười như không cười nói ra. Chật, có chủ ý, liền từ hắn căn cơ bắt đầu, không phải có cái gì cậu thí công ty sao, tốt, lao tử liền này khiến nó đóng cửa. Nói xong lạnh lùng cười lên, phảng phất cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngày thứ hai, Phương Dịch còn cái gì đều không biết rõ, cùng tiểu bàn cầm tiền một lần nữa đem BMW đút mua trở về. Nhưng mà ngay ở xe vừa tới thôn cửa ra vào thời điểm, Tân Hầu Tử điện thoại liền đánh tới. Phương ca, đã xảy ra chuyện. Chương 253, tiểu điếm tê liệt. Phương Dịch cũng là giật nảy mình, dùng sức cầm điện thoại di động hỏi, ngươi trước đừng hoảng hốt, đến cùng ra chuyện gì. Tân Hầu Tử hít sâu ngụm nước bọt, lãnh tính 2 giây sau mới bắt đầu nói ra, hôm nay ta và Lão Ngô giống thường ngày một dạng lái xe, đi cho các đại tiểu điếm đưa đồ ăn, nhưng ai biết, những cái kia tiểu điếm đều cự tuyệt chúng ta đồ ăn, thậm chí có mấy nhà chợ nông dân đều cản trở chúng ta bán đồ ăn. Thật sự là không biện pháp, ta lúc này mới cho ngươi đánh điện thoại. Ta dựa vào, những cái này lão bản làm cái quỷ gì, trước đó còn nguyên một đám chèn phá đầu xin muốn đồ ăn, trong nháy mắt lại từ bỏ. Ở trong đó khẳng định có mở ám. Được, trước không muốn lo lắng, các ngươi hiện tại trở về, gặp mặt thương nghị. Phương Dịch ngữ khí bình tĩnh nói, trên mặt cũng không có xuất hiện mảy may bối rối, cho người ta một loại tất cả đều đang nắm giữ cảm giác. Rất nhanh một đám người liền ở công ty trong phòng họp tụ tập ở cùng một chỗ. Bọn họ người nào đều không có trước mở miệng, đều ở dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem Phương Dịch. Dần dần, Phương Dịch bị thấy có chút không được tự nhiên, rung động chút bả vai, ho nhẹ một tiếng nói, không chỉ có một nhà tiểu điếm cự tuyệt chúng ta đồ ăn, mà là rất nhiều nhà, cũng liền nói, bọn họ là có dự mưu liên thủ. Phương Dịch lông mày hơi nhíu lại, đối mọi người phân tích nói. Đám người mặt mũi tràn đầy giận dữ, Tân Hầu Tử không nhịn được chửi ầm lên, rốt cuộc là cái nào tôn tử ở sau lưng chơi đùa. Đây không phải thành tâm cùng chúng ta gây khó dễ sao? Chật, nhìn về phía Phương Dịch, tiến tới, nhỏ giọng hỏi, ngài gần nhất có phải hay không lại chọc tới người nào? Phương Dịch lắc lắc đầu, không có nói thêm cái gì, trong lòng lại rất rõ ràng, toàn bộ Lâm Thị có thể làm được một bước này cũng chỉ có Lâm Kiến Sâm. Bọn họ không phải liên thủ sao, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp kích thích bọn họ. Phương Dịch ánh mắt kiên định nói ra. Vừa nói lời này đại tráng liền cười, ai mẹ, còn kích thích bọn họ. Ngay ngắn dây điện. Lần lượt điện một A, chỉ định kích thích bọn họ không muốn không muốn. Mới vừa nói xong, đại tráng lập tức ăn vào tất cả mọi người bạch nhãn, hắn chỉ có thể lúng túng ngậm miệng lại. Phương Dịch thùng thùng gõ hai lần cái bàn, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới sau mới bắt đầu nói tiếp.
Yên tâm đi, bọn họ những người này đem lợi ích thấy so cái gì đều trọng yếu, chúng ta chỉ cần bắt được điểm này, bọn họ tự nhiên sẽ ngược lại quay đầu lại xin chúng ta muốn đồ ăn.
Phương Dịch nhếch miệng lên, trên mặt viết đầy tự tin hai chữ. Đám người mặc dù không minh bạch, có thể lúc này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tin tưởng Phương Dịch.
Lam Hải đại tiểu điếm, Lý Cao Chính đang phòng bếp bận bịu làm việc, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng bị người vỗ một cái.
Có cái gì sự tình, không thấy ta đang bận sao?
Hắn tức giận nói ra, đầu đều không về một cái.
Hỏa quá lớn, nước thịt sẽ bị hơi cho khô, chuyển lửa nhỏ, hai mặt sắt sau lưng đột nhiên chuyển đến nghiêm khắc thanh âm.
Lý Cao vừa định làm theo, đột nhiên cảm thấy sau lưng thanh âm như vậy quen tai, ngay sau đó thân thể chấn động, đống nhiên quay đầu nhìn lại, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó lại hiện ra vẻ vui mừng.
Phương ca, ngươi sao lại tới đây?
Phương Dịch cười khẽ lấy nói ra, làm gì?
Liền không thể để cho ta tới nhìn xem.
Sao có thể a? Ta nơi này tùy thời chào mừng ngài.
Lý Cao cười híp mắt nói ra, Phương ca, ngài hiện tại đều là đỉnh tiêm đầu bếp, lúc nào có rảnh, dạy ta hai chiêu a.
Tùy thời đều có thể. Phương Dịch mới vừa nói xong cũng lấy lời nói xoay chuyển, bất quá không phải hôm nay,
được rồi, cho ngươi nói rõ à, hôm nay ta tới là muốn cho ngươi giúp một chút.
Lời này vừa nói ra, Lý Cao hỏi cũng không hỏi, vỗ bộ ngực bảo chứng nói, ngài cứ việc nói, ta nhất định sẽ hỗ trợ.
Phương Dịch nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện phòng bếp không ít người, vội vàng đối Lý Cao vây tay, ý là đem lỗ thai dựa vào tới.
Lý Cao làm theo, túi xuống thân, đem lỗ thai đưa tới. Sắc mặt một phút biến hóa không dưới 10 lần.
Ba lúc này Lam Hải đại tiểu điếm phòng quản lý, một người mặc đồ vét nam nhân đang tìm đọc tiểu điếm tiền tháng.
Mới vừa lật qua lật lại hai trang, văn phòng đại môn bị một cái khổng lồ thân ảnh cứng rắn xinh xinh đụng vỡ.
Đông một tiếng vang thật lớn, dọa quản lý khẽ run rẩy, sắc mặt biến thành trắng bạch, vừa định nổi giận liền trông thấy Lý Cao hỏa khí so với hắn còn lớn hơn.
Ta không làm.
Lý Cao không có mảy may dây dưa dài dòng, vừa tiến đến liền giận đùng đùng cho thấy ý đồ đến.
T. Quản lý hít sâu một hơi, cũng không lo được nổi giận, vội vàng đứng lên đến, Lý chủ bếp, ngài không có việc gì đi.
Đang yên đang lành từ cái gì trước a?
Lý Cao lông mày dựng lên, cả người nhìn qua dữ tợn đáng sợ, mở ra giọng liền đối quản lý gầm thét lên, ngươi cái này cái gì cẩu thí đại tiểu điếm, muốn cái gì không có gì, liền phỉ thúy tây cần, hoàng kim khoai tây đều không có, ta lấy cái gì làm đồ ăn.
Quản lý bị răn dậy sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng, cụ thể tình huống ngài không biết. Bây giờ, toàn bộ Lâm Thị, cũng đã không có bất luận cái gì một nhà tiểu điếm có những món ăn kia, coi như ngươi không ở ta nơi này làm, cái khác tiểu điếm sợ cũng dung không được ngươi.
Ít nói nhảm, ta tới liền là nói với ngươi một tiếng, ông đây mặc kệ.
Lý Cao nói xong đem đầu bếp mũ một ném, nhanh chân đi ra ngoài.
Quản lý tức giận đến trực xuyên thuốc khí, chửi ầm lên, cỏ, lão tử cũng không tin rời ngươi địa cầu liền không quay rồi.
Không phải liền là chủ bếp sao, như bức cái gì, ngày mai ta liền chiêu tân.
Mới vừa nói xong, tiếng đập cửa đột ngột vang lên, ánh mắt ngưng tụ, phát hiện là phó bếp đi đến.
Quản lý, ngài trước đừng nóng giận, Lý ca liền kia tính tình, cùng con lửa dường như cưỡng.
Phó bếp bày ra một bộ ân cần bộ dáng.
Quản lý tức khắc cảm thấy trong lòng hơi thư thản một chút, đúng rồi, ngươi đi theo ta làm rất tốt, ta liền thăng ngươi làm chủ bếp.
Nói xong khí trọng địa vỗ vỗ phó bếp bả vai.
Ai ngờ, phó bếp rút lui một bước, biến hóa ngựa khí, không có ý tứ, ta không nói rõ. Ta cũng muốn từ trước.
Lan.
Phó bếp đi rồi, lại liên liên tục tục đi tới 8 cái đầu bếp, bọn họ đồng dạng thân kiêm phòng bếp trách nhiệm, mà mục đích cũng giống nhau, liền là từ trước.
Quản lý đều muốn khóc, lần này tốt, phòng bếp chỉ còn lại rửa chén đũa đại gì, càng nguy hiểm hơn là, lập tức tới ngay giờ cơm, tổng không thể để cho khách nhân thứ nhất, phát hiện tiểu điếm ngay cả một đầu bếp đều không có a.
Các vị ra, chớ đi, ta dễ thương lượng.
Quản lý dạy đều muốn chạy mất.
Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng các đầu bếp thỉnh cầu, lập tức đánh điện thoại, đặt trước Phương Dịch đồ ăn.
Bất quá, đây mới là một cái bắt đầu.
Phương Dịch điệu thấp cách ăn mặc, du tẩu ở từng cái tinh cấp tiểu điếm chủ phòng. Mỗi một cái nhận ra Phương Dịch thân phận chủ bếp, đều đối với hắn sùng bái đầu rạp xuống đất.
Dù sao bây giờ Phương Dịch ở nấu nướng giới địa vị thậm chí cao hơn ngự chủ.
Cho nên nói, mỗi một cái đầu bếp khát vọng nhường Phương Dịch dạy bọn họ mấy chiêu.
Mà cái này chính là Phương Dịch mục đích.
Các ngươi giúp ta một chuyện, ta liền cho các ngươi lộ một tay, thế nào?
Phương Dịch nhiều hứng thú nhìn xem chủ bếp nói.
Chủ bếp không hề nghĩ ngợi, không có vấn đề, ngài nói.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lâm Thị tinh cấp tiểu điếm trực tiếp tê liệt, những người có tiền kia vốn muốn đi tiêu phí một trận, lại có phát hiện không bất luận cái gì một nhà tiểu điếm ở buôn bán,
lý do cũng đều lạ thường nhất trí, nội bộ chỉnh đốn. Một bên khác Lâm Kiến Sâm tiếp điện thoại đều tiếp vào nương tay, mỗi một thông điện thoại đầu kia đều là tiểu điếm quản lý, hơn nữa mở đầu câu đầu tiên đều là xin lỗi. Nguyên nhân cũng đều một dạng, bọn họ không thể không vào Phương Dịch đồ ăn, bằng không tiểu điếm đều phải đóng cửa. 3. Lâm Kiến Sâm trực tiếp đem điện thoại ngã nát trên mặt đất, khí chán nổi gân xanh lên. Ha ha, Lâm tiên sinh, giải quyết Phương Dịch, còn phải để cho ta xuất thủ mới được a. Mao Tử rót miệng Hitsky nói. Chương 254, Thực Hương Phường. Phương Dịch thu vào đến từ Cao Địa Kiệt điện thoại, nói nhà hàng cũng đã sửa xong rồi, tùy thời đều có thể khai trương. Lúc này, hắn mới là ý thức được là thời điểm chuẩn bị khai trương chuyện, đầu tiên phải giải quyết liền là nhân viên vấn đề. Liên quan tới trong nhà ăn đầu bếp, hắn đầu tiên nghĩ đến liền là Cố Tiểu Nghiêu cùng cấp học, chủ yếu là cảm thấy bọn họ đáng tin cậy, hiểu rõ. Chật, không đến chậm trễ, trực tiếp đi Lam Tường. Cùng lúc đó, Cố Tiểu Nghiêu đám người chính đại náo phòng giáo vụ. Lỗ Trấn Bắc, ngươi đến cùng có ý tứ gì, có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền lừa gạt chúng ta? Cố Tiểu Nghiêu mang theo Tảo Phi đám người đại xảo la hét nói. Lỗ Trấn Bắc sắc mặt cũng là tương đối khó coi, bị một cái học sinh gọi thẳng tính danh, này khiến hắn không mặt mũi. Ít cho ta ở trong này hùng hăng càng quái, đều cho ta trở về, cẩn thận ta cho các ngươi cả đám đều ký lỗi lầm trầm trọng. Ba bất quá Cố Tiểu Nghiêu lại mảy may không có rời đi ý tứ, mới vừa muốn mở miệng đáp lại, đột nhiên cảm giác có người lôi kéo bản thân bả vai, nghiêng đầu nhìn lại phát hiện là Tào Phi. Lúc này Tào Phi mặt lộ vẻ khó xử, đối Cố Tiểu Nghiêu nói nhỏ, gọi ta nói, cái này sự tình ta trở lại hăng nói à, ta sợ lại nháo xuống dưới, cái gì tốt cũng lấy không đến. Không được. Cố Tiểu Nghiêu một ngụm cự tuyệt, sắc mặt đỏ lên nói, ta báo danh thời điểm, nói cho ta, trong lớp phía trước mấy tên sẽ ưu tiên thực tập, sẽ tiến vào tinh cấp đại tiểu điếm, có thể ngươi hiện tại lại nhìn nhìn, cầu thí tinh cấp đại tiểu điếm. Tào Phi nghẹn lời, cái này sự tình cũng đúng là học giáo một phương quá phận, lúc trước nhập học báo danh lúc nói thiên hoa loạn truy, hứa hẹn có bao nhiêu tốt bao nhiêu. Nhưng thật đến làm tròn lời hứa thời điểm, nhân viên nhà trường lại nói ra một đống lớn lý do. Cũng không thể quái Cố Tiểu Nghiêu đám người đại náo phòng giáo vụ. Tùy ngươi a. Tào Phi nói một câu, liền im lặng, đứng ở đằng sau. Cố Tiểu Nghiêu một lần nữa nhìn về phía Lỗ Trấn Bắc, chúng ta cũng cùng ngươi nhiều lời, tinh cấp tiểu điếm đầu bếp danh ngạch, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu liền lấy ra bao nhiêu, một cái hai cái cũng coi như. Có thể nếu là một cái đều không lấy ra được, chúng ta liền cáo ngươi đi. Hàn Chu trọng đem cuối cùng cáo ngươi đi ba chữ để cao âm điệu. Lỗ Trấn Bắc lại tức giận lại buồn cười. Liền bằng các ngươi những cái này bao đầu tiểu tử còn nghị cao chúng ta. Buồn cười. Nói xong hắn sắc mặt nháy mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, liền bằng các ngươi hiện tại loại thái độ này, coi như trong tay của ta có danh ngạch, cũng không tới phiên các ngươi. Đại gia ngươi. Cố Tiểu Nghiêu bạo tính tình đi lên, vén tay háo lên liền muốn tiến lên động thủ, bất quá ngay sau đó liền bị Thượng Khang cùng Tào Phi kéo lại. Mà Lỗ Trấn Bắc lúc này liền càng đắc ý, liền xông ngươi tính tình, nhà ai tiểu điếm có thể muốn ngươi. Con mẹ kiếp không đủ nột ngạt đây. Kia cũng không nhất định nha. Một đạo đạm nhiên thanh âm từ cửa ra vào truyền đến, tất cả mọi người theo thanh âm đồng loạt nhìn lại, kinh ngạc phát hiện đứng ở cửa ra vào không phải kẻ khác, chính là Phương Dịch. Phương ca. Cố Tiểu Nghiêu đám người đại hỉ, cảm thấy chỉ cần có Phương Dịch ở đây, tất cả liền an tâm. Phương Dịch trên mặt dáng tươi cười đối đám người đơn giản đánh hạ chiêu hô, ngay sau đó chậm đi đến Lỗ Trấn Bắc trước mặt, khí định tự nhiên nói, không có ý tứ. Ngươi mới vừa nói không có tiểu điểm có thể muốn bọn họ. A, ngang. Lỗ Trấn Bắc kinh ngạc một giọng nói, không biết tại sao, hắn đối mặt Phương Dịch luôn có loại thấp một đầu cảm giác. Phương Dịch nết miệng lên, ánh mắt tuy rơi vào Lỗ Trấn Bắc trên người, nhưng là Cố Tiểu Nghiêu nói, ta gần nhất vừa vặn thiếu nhân thủ, không biết ngươi có hay không hứng thú đến ta nơi này làm. Cố Tiểu Nghiêu vừa giật mình, kịp phản ứng sau gấp giọng hô, ta nguyện ý. Tuy nói không rõ ràng Phương Dịch từ lúc nào có thuộc về bản thân nhà hàng. Có thể đỉnh tiêm đầu bếp thân phận chân thực bày ở trước mắt, khỏi nói là nhà hàng, coi như mở cửa hàng bánh bao, đoán chừng cũng sẽ hỏa bạo rối tinh rối mù. Nói tóm lại, cùng lên Phương Dịch, vậy sau này nhất định là ăn uống không lo. Phương Dịch đối Lỗ Trấn Bắc khiêu lấy hai lần lông mày, mang theo nồng đậm gây hơn ý vị. Mà Lỗ Trấn Bắc cũng là dám giận không dám nói, chỉ có thể đem bản thân sắc mặt biệt hồng. Đi, chúng ta không nên ở chỗ này làm loạn thêm, muốn cùng ta người liền đi đi thôi. Phương Dịch không còn để ý tới Lỗ Trấn Bắc. Ánh mắt ở sau lưng đồng học trên người quét qua, lúc này mới phát hiện ở đây đều là chút cùng bản thân thân thiết đồng học. Cố Tiểu Nghiêu đám 438 cùng phòng không cần phải nói, liền Vương Ý Nhất đều ở trận. Đi, chúng ta đi theo Phương ca làm. Lĩnh Hót Vương Khang dẫn đầu thét, còn lại mấy người nhao nhao gật đầu, đi theo Phương Dịch đi ra văn phòng. Nhưng mà đợi tất cả mọi người đi rồi, Lỗ Chấn Bắc sắc mặt so ăn con rồi chết còn khó nhìn, làm cái gì à, ta lại bị một cái xú tiểu tử đè ép một đầu, không được, ta nhất định phải ra khẩu khí này. Ngay sau đó linh quang lóe lên, nghĩ đến Phương Dịch tuy nói hiện tại đã có thành tựu, nhưng hắn dù sao vẫn là trường dạy nghề bên trong một cái học sinh, cũng không có tốt nghiệp. Không bằng liền lấy tốt nghiệp sự tình ác tâm một cái hắn. Lỗ Chấn Bắc trên mặt lóe qua một tia giảo hoạt, lẩm bẩm, đỉnh cấp đầu bếp lại không có tốt nghiệp, Phương Dịch, nhìn mặt của ngươi phía trên còn có thể hay không treo lại. Vừa dứt lời, trên bàn làm việc điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn chăm chú xem xét, phát hiện là đến từ hiệu trưởng điện thoại. Lỗ Chấn Bắc cầm lấy điện thoại, động chút miệng, còn không có tới được đến nói cái gì liền bị hiệu trưởng răn dạy làm hôn mê. Ta cho ngươi biết, hiện tại Phương Dịch liền là chúng ta học giáo chiêu bài, lão Lỗ, ngươi nếu là không muốn ở phòng giáo vụ chờ lấy, lập tức cho ta rời đi. Hiệu trưởng kia gần như gào thét thanh âm chấn động đến Lỗ Chấn Bắc màng nhĩ đau. Nhưng so sánh phía dưới, hiểu rõ nhất vẫn là hắn viên kia trái tim nhỏ. Thật xin lỗi. Ta biết rõ nên làm sao làm Lỗ Chấn Bắc một điểm tính tình không có, bị giáo huấn giống một tôn tử dường như. Ngươi tự giải quyết cho tốt, đúng rồi, buổi chiều tìm người cho Phương Dịch làm pho tượng, còn có, đem cửa ra vào khối kia viết máy xúc bảng hiệu đổi thành nấu nướng chuyên nghiệp. Lại về sau trường dạy nghề lời quảng cáo cũng biến thành, học nấu nướng nhà ai mạnh, Trung Quốc Sơn Đông tìm Lam Tường. Mở tiệm phía trước tất cả công việc đều ở ngay ngắn trật tự tiến hành. Thúc Hà quán ba đường phố xem như một cái tương đối loạn địa phương, thu phí bảo hộ hiện tượng cũng là thường thấy nhất, bất quá có một nhà ngoại trừ, kia chính là Thực Hương Phường. Mà Thực Hương Phường lão bản chính là Phương Dịch. Đã từng cũng có một đám không có mắt tiểu lưu manh đi trong tiệm quấy rối, muốn thu phí bảo hộ, có thể đến nay còn không có từ y viện bên trong đi ra. 333. Trong lúc nhất thời, tiên pháo tề minh, cờ màu bay lên, một ngày này, chính là khai trương lớn ngày vui. Phương Dịch cũng khó được mặc vào đồ vét, đứng ở cửa tiệm, khách khách khí khí cùng mỗi một cái đến đây khách nhân đánh chiêu hô. Toàn bộ Lâm Thị, càng có 90% tiểu điếm lao bản đến đây tặng lễ, bọn họ không phải vì đừng, chỉ cầu Phương Dịch ở trên sinh ý đối bọn họ khoan dung một chút, bớt đến lúc đó, bọn họ những cái này tình cấp đại tiểu điếm xuất hiện trước cửa có thể răng lưới bắt chim hiện tượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo mùi thơm từ sau lưng bay tới, Phương Dịch vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện đứng ở sau lưng không phải kẻ khác, chính là rất lâu chưa từng xuất hiện Tần Tiểu. Chương 255, Kinh Hồn Đêm. Người sao lại tới đây a? Phương Dịch hơi kinh ngạc, làm sao lần trước hắn hiểu lầm Tần Mâu Thiên, liền cùng Tần Tiểu phát sinh cãi lộn. Tần Tiểu cho Phương Dịch một cái đại đại bạch nhãn, tức giận nói ra, uy, ngươi khai trương loại chuyện này ta vì cái gì không thể tới, còn có. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Nói nàng trợn lên giận dữ nhìn Phương Dịch, ngươi có phải hay không có chuyện gì không muốn để cho ta biết rõ à? Phương Dịch lông mày nhíu lại, lấy củi trỏ bảo vệ ba sườn, ta còn có thể có chuyện gì gặp ngươi, khôi hải. Tân Tiểu thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp, tiến lên hai bước, tới gần Phương Dịch sau lại hướng về sau liếc mắt nói, có phải hay không giấu người? Có thể kéo đến à, cũng liền ngươi ngu đột xuất có thể coi trọng ta, ngoại trừ ngươi nào còn có người có thể coi trọng ta. Phương Dịch mới vừa nói xong câu nói này liền cảm giác sau lưng hương khí phiêu động. Chật chật, ngươi mặc đồ vét còn rất xoáy đây. Một cái trêu tức thanh âm từ Phương Dịch sau lưng truyền đến, muốn mạng, đây là giọng nữ. Phương Dịch vừa giật mình, cùng Tần Tiểu gần như đồng thời nhìn lại, phát hiện là Vương Ý Nhất đứng ở sau lưng. Bọn họ lại nhìn Vương Ý Nhất, mà Vương Ý Nhất đồng dạng lại nhìn bọn họ, nhất là Tần Tiểu. Đây là Tần Tiểu đại mi nhăn lại, phát hiện Vương Ý Nhất mặc dù người mặc đầu bếp phục, nhưng lại mảy may không cách nào che giấu nàng mỹ mạo, nhất là kia có lồi có lõm dáng người. Không đợi Vương Ý Nhất mở miệng, Phương Dịch vội vàng đứng vượt lên trước tiếp lời, vội vã giới thiệu nói, nàng là tiệm chúng ta đầu bếp. Thực sự là dạng này sao? Tân Tiểu bán tín bán nghi nhìn đến Phương Dịch, ở vào nữ nhân trực giác, nàng luôn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Chợt, nàng nắm lấy Phương Dịch cánh tay, mặt mỉm cười đối Vương Ý Nhất nói, ngươi tốt, ta là Phương Dịch bạn gái, Tần Tiểu. Vương Ý Nhất trừng mắt, thần kinh đại điều ma bệnh lại phàm bảo, bật thốt lên mà ra, a ngươi cũng yêu thích Phương Dịch à? Cũng yêu thích. Cũng. Tân Tiểu biểu lộ lập tức ngưng kết, hỏi ngược lại, còn có ai yêu thích? Vương Ý Nhất mới vừa muốn nói cái gì, liền trông thấy Phương Dịch đại thủ dối tới, một thanh bưng kín miệng nàng. Loại thời điểm này liền đừng nói giỡn, phòng bếp việc để hoạt động xong sao liền đi ra. Nhanh trở về. Phương Dịch dùng đến nghiêm túc thanh âm nói, có thể nghe luôn luôn cảm giác có chút lực lượng không đủ. Cứ như vậy. Vương Ý Nhất bị Phương Dịch cứng rắn sinh sinh đẩy trở về. Trà sát một thanh trên đầu mồ hôi, Phương Dịch lập tức liền thành Tần Tiểu lưu ý kỹ đối tượng, đến đâu, đều có nàng đi theo. Bận rộn một ngày, đợi trong phòng bếp không dư thừa một điểm nguyên liệu nấu ăn sau, tiệm cơm mới đóng cửa. Phương Dịch trà sát một thanh trên đầu mồ hôi, đưa mắt nhìn lên, Tần Tiểu vẫn như cũ không có đi, đang ủ rũ mười phần ngồi dựa vào tường. Trong lòng tức khắc có chút băn khoăn, quay người từ trên bàn cầm lấy một quả trứng bánh ngọt, bước nhẹ đi qua. Nghe thấy càng ngày càng gần tiếng bước chân, Tần Tiểu một cái giật mình, cấp tốc ngồi thẳng thân thể nhìn về phía Phương Dịch. Vâng, đây là ta chuyên môn vì ngươi làm bánh ngọt, nếm thử a. Phương Dịch nói khẽ. Tần Tiểu tiếp nhận bánh ngọt, lại không có lo lắng ăn, mà là lời nói xoay chuyển nói, chúng ta thay cái địa phương a. Kết quả là, Phương Dịch mở ra Tần Tiểu xe, chở nàng hướng về ánh nắng bãi cát chạy tới. Phương Dịch trong lúc vô tình liếc mắt Tần Tiểu, phát hiện trên mặt nàng thủy chung tràn đầy hạnh phúc vui sướng. Uy, chẳng phải đi bờ biển sao, cũng không đến mức cao hứng như vậy a. Phương Dịch không hiểu hỏi. Tần Tiểu lườm hắn một cái, đương nhiên, ngươi chẳng lẽ không biết sao, mỗi một cái nữ hài đều sẽ cảm thấy cùng người ưa thích, dạo bước bãi cát là một kiện rất lãng mạn sự tình. Phương Dịch biểu lộ quái dị, không nghĩ đến nữ hán tử Tần Tiểu cũng có một khỏa thiếu nữ tâm a. Ngươi đây là ánh mắt gì? Tần Tiểu sắc mặt nhất chuyển, ta nói ngươi là ta người ưa thích a, coi như không thể mừng rỡ như điên, chí ít cũng nên cười cười a, như ngươi loại này quái dị biểu lộ tính là gì? Phương Dịch thoải mái cười một tiếng, không thể không nói, cùng Tần Tiểu cùng một chỗ luôn có loại thoải mái cảm giác. Uy, đừng nhìn ta, nhìn phía trước, có xe. Tần Tiểu vội vàng nhắc nhở. Nguyên lai Phương Dịch bất chi bất giác nhìn xem Tần Tiểu đã xuất thần, lại cùng một cô không bảng số xe tải đối mặt mà đi. Doa đến hắn vừa giật mình, vội vàng chuyển động tay lái, hai xe tầm đó còn kém 10cm liền đâm vào cùng nhau. Con mẹ nó, cái này xe tải có mau bệnh à, cái này mẹ kiếp là đường một chiều, hắn vậy mà còn nghịch hướng hành xử. May mắn Phương Dịch phản ứng rất nhanh, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Nơi này là xa xôi tiểu đạo, tăng thêm thời gian đã muộn, nếu thật là ra chút gì sự tình, cầu cứu cũng tìm không đến người. Đang nghĩ mà sợ lấy, Phương Dịch dư quang thoáng nhìn kính chiếu hậu, phát hiện chiếc kia không bảng số đối mặt bao xe lại thay đổi phương hướng, cực tốc theo đuôi đi lên. Không được. Phương Dịch vừa giật mình, lúc này mới ý thức được đối phương là cố ý gây nên, mà hắn mục tiêu không phải Tần Tiểu. Liền là Phương Dịch bản thân. Buộc lại dây an toàn, ta muốn ra tốc ca. Phương Dịch cố gắng điều chỉnh cảm xúc, chấn định nói. Tần Tiểu cũng không suy nghĩ nhiều, chiếu vào Phương Dịch mà nói đem dây an toàn cài tốt. Phương Dịch sắc mặt trầm trọng, ngay cả Tần Tiểu đối với hắn nói chuyện, cũng vô pháp để ý tới, hắn nhất định phải một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú lên đằng sau kia xe minibus. Lộ tuyến không đúng a, vừa mới chúng ta hẳn là rẽ ngoặt. Tần Tiểu nhìn xuống ngoài cửa sổ nói. Vừa dứt lời, sau thai đột nhiên truyền đến đông một tiếng, một cỗ lực va đập từ đằng sau đánh tới, nhường không có chút nào chuẩn bị nàng dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Xảy ra chuyện gì? Tần Tiểu hướng về phía Phương Dịch âm thanh hỏi. Phương Dịch sắc mặt trầm xuống, nổi giận mắng, cái này tạp thoái, đến thật a. Tần Tiểu vừa giật mình, theo Phương Dịch ánh mắt nhìn hướng kính chiếu hậu, phát hiện một cỗ chiếu xa đèn xe ở phía sau theo sát. Không cần nghĩ, vừa mới va chạm nhất định là xuất từ hậu phương chiếc xe kia. Đến cùng xảy ra chuyện gì, xe phía sau sao lại muốn đụng chúng ta a? Tần Tiểu run rẩy thanh âm này hỏi, nói đến cùng, nàng chỉ là một cái nữ hài tử, cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua điệu bộ này, khẩn trương sợ hãi cũng coi như bình thường. Cụ thể ta cũng không biết, tạm thời ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm. Phương Dịch cũng không có an ủi Tần Tiểu, bởi vì hắn đều không biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Tần Tiểu cố gắng điều chỉnh mình hô hấp, trong lòng liên tục cầu nguyện, nhất định muốn bình an vượt qua đêm nay. Nhưng mà không như mong muốn, ở một trận càng thêm mãnh liệt va chạm phía dưới, Tần Tiểu chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, đầu óc một phiến trống không. Nàng thậm chí đều không biết rõ qua bao lâu, chỉ cảm giác toàn thân cao thấp xương cốt phảng phất đều muốn tan hết. Cảm giác được có người đụng bản thân, nàng nghiêng đầu nhìn lại, trong lỗ tai một trận oanh minh, hơn nửa ngày mới nghe rõ Phương Dịch nói cái gì. Ngươi không sao chứ, không muốn sợ hãi, ta liền cứu ngươi đi ra. Phương Dịch khàn giọng gầm thét lên. Phương Dịch muốn từ trong xe đi ra, ngay sau đó phát hiện dây an toàn kẹt, hắn chỉ cần cắn chặt răng sử xuất toàn thân khí lực, trực tiếp tún gây mất dây an toàn, một cước đem cửa xe đa văng, bò lên ra ngoài. Cỏ hắn đại ra. Phương Dịch không lo được tìm đối phương tính sổ sách, bước nhanh vòng qua đầu xe, chạy đến phó điều khiển vị trí, đem Tần Tiểu từ bên trong cứu ra. Đợi Tần Tiểu lảo đảo đi ra, lúc này mới phát hiện, lật xe. Ngay sau đó đến từ hậu phương đèn xe đột nhiên biến mất, đồng thời truyền đến một đạo mở cửa xe thanh âm. Chương 256, thực lao xuất thủ. Ở trong phim ảnh mới có tình tiết, đêm nay chân thực phát sinh ở bên người. Tần Tiểu thật sợ hãi, trái tim ra tốc nhảy lên, hai chân như nhũn ra, cũng may có Phương Dịch kịp thời đỡ nàng. Đừng sợ, có ta ở đây. Đơn giản 6 chữ, lại có hiệu quả, nhường Tần Tiểu trong lòng kinh khủng thiếu đi hơn phân nửa. Ta. tin tưởng ngươi. Tần Tiểu Cầm chặt lấy Phương Dịch tay nói ra. Phương Dịch trùng điệp nhẹ gật đầu, ngay sau đó ánh mắt nhìn hướng xe tải phương hướng. Ban đêm đường nhỏ phá lệ an tĩnh, một người tiếng bước chân đều có thể ở đây phá lệ rõ ràng. Đông đông đông. Tiếng bước chân rất nặng, mà loại này tiếng bước chân giống như đã từng quen biết. Ùng chiến. Phương Dịch vừa giật mình, nháy mắt ý thức được tất cả những thứ này đều là người nào gây nên, mới vừa bận bịu đối Tần Tiểu nói, người đi phía sau xe trốn tránh, nơi này hết thảy đều giao cho ta. Tần Tiểu mới vừa muốn gật đầu đáp ứng, ngay sau đó ý thức được không đúng, vội vàng nói, không được, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Phương Dịch cứng rắn gạt ra một tia tiếu dung nói, đừng quên, ta thế nhưng là Phương Dịch à, chỗ nào có ta không đối phó được sự tình. Cái này Tần Tiểu sững sờ, chuyển niệm suy nghĩ một chút, nàng ở trong này xác thực lên không đến tác dụng, thậm chí còn có thể cho Phương Dịch thêm phiền, không bằng tranh thủ thời gian vọt đến địa phương an toàn, báo động. Chật, nàng không còn chậm trễ, chạy chậm đến phía sau xe, từ trong xe tạp vật bên trong tìm ra điện thoại. Nhưng không nghĩ đến là, điện thoại lại ở té ngã bên trong rất bể, khỏi nói là báo động, liền khởi động máy đều không cách nào làm được. Cứ như vậy, tất cả hy vọng cũng chỉ có thể rơi vào Phương Dịch trên thân. Chỉ thấy Phương Dịch đứng thẳng nguyên địa, hướng về phía chậm chạp từ trong bóng tối đi ra nhân đạo, ngươi thật là một cái nguy hiểm con rồi à, loại này điên cuồng sự tình đều làm ra đến. Mao tử nhún nhún vai, cầm trong tay rượu hịt kỳ ngọt bình ném ra ngoài, lúc này mới chậm ung dung đáp lại nói, con rồi. Ta tình nguyện kẻ khác xưng hô ta là chó săn, mà về phần ngươi, thì là ta nhất định phải cắn chết con mồi. Phương Dịch con mắt híp lại, tuy nói hắn ở trước đó chưa bao giờ gặp qua sát thủ, có thể đối mặt Mao tử, luôn luôn cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Như thế nhìn đến, Lâm Kiến Sâm là nuôi một đầu chó ngoan a. Hắn bình tĩnh thanh âm nói ra, muốn từ Mao tử trong miệng lấy được chứng cứ. Mà Mao tử tự nhiên cũng không phải đèn cạn dầu, ánh mắt liếc mắt thò đầu ra Tần Tiểu, ngược lại một lần nữa nhìn về phía Phương Dịch nói, Lâm Kiến Sâm, ta nhưng không nhận biết người này, ta chỉ là đơn thuần muốn giết ngươi thôi. Nói xong hắn liếm động phía dưới bờ môi, khát máu biểu lộ nháy mắt ở trên mặt hiện ra đến. Cuối cùng nhìn một chút thế giới này a. Mao tử nói xong liền cất bước hướng về phía Phương Dịch phóng đi. Phương Dịch ánh mắt ngưng tụ, dưới chân nhất chuyển, mang khởi hành lóe qua đâm tới hàn quang. Mà loại này tình huống, Mao tử mảy may đã sớm dự liệu được, không đưa tay cổ tay rút về, ngay sau đó nhất chuyển, quyền thứ hướng về phía Phương Dịch bộ mặt vạch tới. Phương Dịch trừng mắt, con ngươi thu hẹp, nhìn xem dần dần phóng đại gai nhọn, một cỗ lực lượng đột nhiên nắm kéo hắn, nhường hắn thân thể cực tốc rút lui, tránh thoát chí mạng một kích. Mao tử khỏe mắt lắc một cái, kinh ngạc phát hiện, Phương Dịch trên chân căn bản vô dụng lực, cả người liền bình di ra ngoài, thật sự là quá cổ quái. Kỳ thật không chỉ có hắn nghĩ mãi mà không rõ, Phương Dịch cũng là lơ ngơ, không rõ ràng cỗ kia lực lượng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, lại cứu được bản thân. Nhưng mà, ngay ở mặt mũi tràn đầy mộng bức thời điểm, trong đầu vang lên thực lao thanh âm. Thiếu niên lang, chớ loạn, mới vừa rồi là lão phu xuất thủ thực lao rốt cục đang ngủ say bên trong tỉnh lại. Phương Dịch cao hứng kém chút đập đùi, thực lao tỉnh ngủ thời cơ vừa đúng, nếu là chậm thêm một giây, hắn lúc này thì đi gặp Diêm Vương, Diêm lão rồi. Chờ chút. Ngài lực lượng khôi phục. Phương Dịch ý thức được vấn đề mấu chốt, ở trong lòng thanh âm đều biến thính. Cũng không phải. Chỉ là khôi phục một chút nguyên khí thôi, thực lão hiển nhiên không muốn ở nơi này chủ đề phía trên nói quá nhiều, mà lúc này cũng không cho phép bọn họ nói quá nhiều, lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, đem thân thể ngươi giao cho ta. A, vì cái gì? Phương Dịch vừa giật mình. Đem thân thể giao cho kẻ khác. Nghe cũng quá quái a. Ít nói nhảm, hiện tại ngươi còn không phải đối thủ của hắn, ngươi anh niên mất sớm thì thôi, lão phu cũng không muốn bị ngươi kéo lên. Thực lão nói không dễ nghe. Có thể cũng là vì Phương Dịch suy nghĩ. Phương Dịch mím môi một cái, thật sâu nhìn đến mặt lạnh lấy Mao tử. Xác thực, hắn chỉ có thể coi là biết đánh nhau, có thể đối thủ lại là chân thực sát thủ, tầm đó chênh lệch, tự nhiên không cần nhiều lời. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, Phương Dịch đặt xuống quyết tâm đối thực lao nói, được, giao cho ngươi, đúng rồi, nơi này còn có người đứng xem, lao ra ngài kiểm chế một chút. Mới vừa nói xong lời này, Phương Dịch đột nhiên mắt tối sầm lại, cái gì đều không biết rõ. Mà thực lao chiếm cứ Phương Dịch sau lưng bỗng nhiên mở ra phía trước, một đạo kim sắc lưu quang từ đôi mắt bên trong lóe qua. Nhìn qua nắm đấm, dùng sức nắm chặt một cái, sau đó lắc lư ra tay cánh tay, lẩm bẩm, bình thường thân thể, thích hợp à. Mao tử mặt đen lại, từ vừa mới bắt đầu, Phương Dịch biểu lộ liền không ngừng ở biến hóa, cử chỉ điên rồ. Ngươi đang làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ đã bị ta sợ choáng váng? Mao tử nhếch miệng lên, cười lạnh nói, yên tâm đi, ta sẽ cấp tốc giải quyết ngươi. Để ngươi ở cảm giác được đau đớn thời điểm liền đã tử vong. Khẩu suất của ngôn, tự tìm cái chết. Thực Lao sắc mặt trầm xuống, cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Mao Tử mặt đen lại, thấy thế nào đều cảm thấy Phương Dịch quá cổ quái, giả thần giả quỷ. Nói xong liền đối lấy Phương Dịch xông thẳng tới, muốn một kích tất sát. Nhưng lại nhìn Phương Dịch, vẫn như cũ bất vi sở động, đứng thẳng nguyên địa, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Siêu. Hàn quang đánh tới, chiếm cứ Phương Dịch thân thể. Thực Lao rốt cục xuất thủ. 3. Ở quyền thứ cự ly yết hầu chỉ có 1 cm thời điểm, đột nhiên dừng lại. Lại nhìn Mao Tử thủ đoạn, lại bị Phương Dịch tay nắm chắc. Thật lớn khí lực. Mao Tử ở trong lòng kinh hô một tiếng, cố gắng 2 lần, vẫn như cũ không cách nào đưa tay rút ra. Ngay ở hơi phân thần nháy mắt, Phương Dịch tay trái liền lướt qua đến. Tàn ảnh loại qua, Mao Tử giống như con diều đồng dạng bay ra ngoài, ngã tại 3 mét có hơn trên mặt đất, 5 giây sau mới khó khăn từ dưới đất đứng lên. Phúc! Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong máu còn mang theo 2 khỏa răng hàm. Đáng chết! Mao Tử gầm thét một tiếng, trong lồng ngực phảng phất có đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn thế nhưng là thế giới nổi danh sát thủ A, nhất là ở Nga quốc, tên hắn có thể cho bất kỳ một cái nào hắc bang lao đại nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng lại nhìn hiện tại, một bàn tay cho người đánh bay, đơn giản liền là một đời sỉ nhục. Vừa định một lần nữa phát động công kích, ngay sau đó liền trông thấy Phương Dịch không biết ở lúc nào xuất hiện ở hắn trước người, lúc trước lại một điểm động tĩnh đều không phát ra. Phúc. 3. Đông. Mao Tử không có chút nào sức hoàn thủ, giờ phút này giống như một bóng da, mặc cho Phương Dịch bàn tay đập ở trên người. Khu khu. Mao Tử sưng mặt sưng mũi lui lại, nhìn qua muốn bao nhiêu chật vật thì có nhiều chật vật. Vô chi tiểu nhi, bây giờ cũng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý không? Phương Dịch sờ lên cằm, liền cùng bản thân có đầu thật dài sợi râu một dạng. Mao Tử cũng thực sự là sợ, nhìn xem Phương Dịch một đôi tay liền không nhịn được run. Muốn chết. Vậy liền cùng một chỗ tốt. Hắn đột nhiên biến điên cuồng lên, trực tiếp từ trong túi quần lấy ra một quả lựu đạn. Chương 257, bạo tạc. Mao Tử vốn coi là lộ ra lựu đạn một sát na, sẽ trực tiếp đem Phương Dịch dọa sợ. Nhưng ai ngờ, Phương Dịch lại phát ra một tiếng thoải mái cười, thanh âm bên trong mang theo hí ngược, thiếu niên lang, ngươi cầm một cầu làm gì? Cầu. Cái này mẹ kiếp là lựu đạn được chứ? Ba Mao Tử coi là Phương Dịch đang giả ngu, viên này lựu đạn nếu là bạo tạc, nơi này tất cả mọi người đều phải chết. A. Nguyên lai là loại súng đạn A, lão phu còn tưởng rằng là hài đồng đồ chơi đây. Phương Dịch nửa ngửa đầu cười to một tiếng nói. Mao Tử khỏe miệng thẳng run, đầu lông mày cũng đang một quất, luôn luôn có loại bị người khinh thị cảm giác. Tất nhiên như thế, cùng chết A. Mao Tử điên cuồng mà gầm thét lên, tay trái cầm lựu đạn, tay phải nắm chốt an toàn. Keng. Thanh thúy thanh âm vang lên, chốt an toàn thoát ly lựu đạn. Mao Tử biểu lộ dữ tợn, mở ra tràn đầy máu tươi miệng rộng. Nắm lấy lựu đạn nhào về phía Phương Dịch. Phương Dịch nhíu đôi chân mày, đôi mắt bên trong có kim quang lướt qua, không nói 2 lời, nhấc chân liền là một cước. Cước này bất thiên bất ỷ đá vào Mao Tử lồng ngực bên trên. Mao Tử miệng phun máu tươi, lần thứ 2 bay ngược ra ngoài, lựu đạn cũng tuột tay mà ra. Chết đi, chết hết đi, ha ha. Hắn ở bay ngược ra ngoài đồng thời còn tại giữ tận hô, rất rõ ràng, lựu đạn rơi xuống đất ngay mắt, chính là bạo tạc bắt đầu. Nhưng mà kết cục vẫn là làm hắn thất vọng rồi. Chỉ thấy lựu đạn cũng không phải là như trong dự đoán thẳng đứng rơi xuống, ngược lại xẹt qua một đường vòng cung rơi xuống Phương Dịch trong tay. Lựu đạn ở Phương Dịch trong tay chỉ dừng lại không. 1 giây, ngay sau đó liền bị đại lực vứt ra. Đông. Lựu đạn ở không trung nổ tung, phảng phất khói lửa một dạng. Tốc tốc tốc. Bạo tạc sinh ra mảnh vỡ nhao nhao rơi vào con đường một bên bụi cỏ. Tân tiểu giật này mình, coi như 2 tay bịt kín lỗ thai, có thể trong thai còn tại ông tác hưởng. Ước chừng qua 1 phút. Trung quanh an tĩnh lại, mới chậm rãi từ sau xe lộ ra đầu đến. Nàng nháy mắt đem ánh mắt rơi xuống Phương Dịch trên người, vừa định tiến lên, liền trông thấy Phương Dịch người run một cái, ngã ở trên mặt đất. Phương Dịch. Tần Tiểu gấp giọng hô, cũng không lo được bên ngoài còn có hay không nguy hiểm, từ sau xe chạy ra, chạy về phía Phương Dịch. Chỉ thấy Phương Dịch nhắm 2 mắt, hiện lên hình chữ đại ngã trên mặt đất, Tần Tiểu đem hắn đầu nâng lên đến hung hăng lay động, nhưng lại không có chút nào chứng dụng. Ngươi không muốn chết ta. Không muốn rời đi ta. Chúng ta thật vất vả mới cùng một chỗ a. Tần Tiểu ôm lấy Phương Dịch đầu chảy ra nước mắt. Nàng nội tâm hổ thẹn vô cùng, nếu không phải nàng đưa ra muốn đi bờ biển, đêm nay sự tình cũng liền sẽ không phát sinh, Phương Dịch tự nhiên cũng sẽ không vì bảo hộ nàng, mà mất đi sinh mệnh. Âu yếm người chết ở trước mắt, tư vị này khó có thể nói nên lời. Ngay ở Tần Tiểu gào khóc ước chừng 2 phút đồng hồ sau, đột nhiên cảm giác trong ngực Phương Dịch thân thể chấn động. Hô hô. Phương Dịch đột nhiên mở ra miệng rộng. Ngáy lên. Tần Tiểu lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, lắng nghe nữa một lần, thực sự là ngáy ngủ. Làm cái gì, ta lo lắng muốn chết, ngươi dĩ nhiên còn đang ngủ.
Tần Tiểu tức khắc giận không chỗ phát tiết, nhẹ buông tay, thân thể vừa rút lui, Phương Dịch đầu trùng điệp đập trên mặt đất.
Ấy u ta đi.
Phương Dịch một cái lý ngư đã đỉnh, đứng lên sau nhe răng trợn mắt được vò lấy cái hốc, đau, đau chết tốt, dựa vào, đều nổi mụn. Ngay sau đó hắn liền cảm giác được có người lại nhìn bản thân, đưa mắt nhìn lên, phát hiện là trong mắt chứa nước mắt Tần Tiểu. Tần Tiểu không nói hai lời, trực tiếp đứng lên ôm lấy Phương Dịch cổ, nước nở nói, ngươi thật làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi chết nữa nha.
Cảm giác được bả vai ướt át sau, Phương Dịch trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng đưa nàng đẩy ra, tự tay lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, ôn nhu nói, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng.
Tần Tiểu miệng một vểnh lên, trên mặt hiện ra một tia oán trách biểu lộ, ngươi liền nên cho ta xin lỗi, ngươi lúc nào đi ngủ không được, hết lần này tới lần khác ở vào thời điểm này, thực sự là đủ.
Đi ngủ.
Phương Dịch tức khắc lơ ngơ, chỉ nhớ ký thực lão nói muốn mượn hắn thân thể dùng một lát, ngay sau đó hai mắt tối sầm liền cái gì không biết.
Đúng, kia người Nga đây.
Phương Dịch vừa giật mình, lúc này mới nhớ tới vấn đề mấu chốt. Ánh mắt quét qua, ngay sau đó liền trông thấy Mao Tử lão đảo bò vào trong xe tải, đồng thời cấp tốc đem xe thúc đẩy, chạy trốn biến mất ở trong tầm mắt.
Ta dựa vào, gia hỏa này không phải một cái rất như bức sát thủ sao, làm sao thành cái này đức hạnh.
Nhìn đến, vẫn là thực lão lợi hại hơn.
Phương Dịch trong lòng đại hỉ, cảm thấy về sau có tất yếu hướng thực lão học mấy chiêu, chưa chừng, tương lai cũng có thể nghĩ trong tiểu thuyết miêu tả như thế, lên trời xuống đất nữa nha.
Đang vui sướng, đột nhiên cảm giác bả vai chầm xuống, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Tần Tiểu đang một mực đối lấy bản thân.
Ngươi đây là ánh mắt gì?
Nhìn ta cảm giác là lạ. Phương Dịch ngửa người về phía sau nói.
Ngươi mới kỳ quái đây, mới vừa không lâu, còn luôn mồm tự xưng lão phu, ngay sau đó lại ngã xuống đất ngủ say. Ngươi đến cùng đã trải qua cái gì?
Tần Tiểu trên dưới dò xét Phương Dịch, luôn cảm giác gia hỏa này có cái gì đang gạt bản thân.
Phương Dịch lông mày nhíu lại, vội vàng thay đổi đề tài nói, trước không nói cái này, ta nhanh nghĩ biện pháp rời đi nơi này à, nghe nói cái này phụ cận có sói ẩn hiện đây.
À, thật giả?
Bởi vì Phương Dịch cùng Tần Tiểu điện thoại đều hỏng, chỉ có thể ở bên lề đường dừng lại một đêm.
Chờ đến ngày thứ hai, ngăn lại đi qua cỗ xe, mượn điện thoại tới, Tần Tiểu mới cùng phụ thân lấy được liên hệ.
Đợi ước chừng 2 giờ, một cỗ bèn nỉ xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, tiếp tục hướng về sau nhìn, phát hiện bèn nỉ đằng sau còn theo 5 chiếc hát sắc Audi A6L.
Không cần nghĩ, nhất định là Tần Mâu Thiên phái tới.
Bèn nỉ vững vàng đứng ở Tần Tiểu trước người, cửa xe mở ra, Tần Mâu Thiên vô cùng lo lắng từ trong xe vọt ra, một thanh liền tóm lấy nữ nhi bả vai.
Lão ba, không cần khẩn trương, ta không sao. Tần Tiểu nhìn thấy phụ thân làm bản thân như thế lo lắng, cái mũi chua chua không nhịn được chảy ra nước mắt.
Tần Mâu Thiên đem nàng ôm lấy, thanh âm hơi có chút run rẩy, hung hăng nói ra, ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt.
Mới vừa nói xong dư quang trùng hợp nghiêng mắt nhìn gặp Phương Dịch, tức khắc giận không chỗ phát tiết, thậm chí ngay cả giết người tâm đều có.
Phương Dịch, lại là ngươi, ngươi nói cho ta rõ ràng, chuyện này cùng ngươi có hay không quan hệ.
Tần Mâu Thiên thả ra nữ nhi, chỉ Phương Dịch cái mũi đi đến.
Phương Dịch sắc mặt tối đen, còn không chờ nói cái gì. Liền trông thấy bẹn nỉ đằng sau Audi đội xe bên trong toát ra một đám bảo tiêu, nháy mắt đem hắn vây ở trung gian.
Bất quá Phương Dịch ngược lại cũng không có khẩn trương, dù sao tất cả những thứ này đều ở hắn trong dự liệu.
Chuyện này xác thực cùng ta có quan hệ, ngài nếu là cảm thấy có thể giải nói nhảm, cứ tới a, ta tuyệt đối sẽ không hoàn thủ.
Hắn đưa tay một lưng, phảng phất đang nói, đánh đi.
Xú tiểu tử, ngươi có phải hay không coi là ta thực sự không dám động tới ngươi, nói cho ngươi. Ta thân nữ nhi phía trên nếu là có một chút tổn thương, lão tử phế bỏ ngươi.
Tần Mâu Thiên giận dữ hét, hai bước tiến lên liền muốn tự mình động thủ.
Nhưng hắn giơ cánh tay lên, còn không rơi xuống, Tần Tiểu đột nhiên từ một bên chạy qua, dùng thân thể ngăn trở Phương Dịch đối phụ thân nói, chuyện này mà cùng Phương Dịch không quan hệ, là ta muốn đến nơi này, ngài muốn đánh, liền đánh ta đi.
Chương 258, ta sẽ chờ ngươi.
Tần Mâu Thiên trong lòng gọi là một cái khi a, bản thân ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nữ nhi. Lại vì một cái khác nam nhân cùng bản thân cãi lộn.
Ngốc nữ nhi a, ngươi nhường hắn hại đủ thảm rồi, cũng không cần che chở hắn nữa.
Hắn cắn răng một cái đem giơ cánh tay lên thu hồi.
Nhưng Tần Tiểu lại không có mảy may cải biến thái độ, vẫn như cũ che chở Phương Dịch đối phụ thân nói, ta nói, chuyện này mà cùng hắn không có quan hệ.
Ngươi chớ gạt ta, hôm qua ngươi có thể hướng ta cam đoan, không phải vì gặp Phương Dịch, ta mới để cho quản gia thả ngươi ra ngoài.
Thần Mâu Thiên cố gắng khống chế cảm xúc.
Tần Tiểu cũng cảm thấy bản thân đối lý, đầu hơi hơi một thấp, ta lừa ngài là ta không đúng, có thể ngươi cũng không thể không phân tốt xấu liền muốn đánh người a.
Ta thực sự là để ngươi khí chết.
Tần Mâu Thiên thở phào một ngụm, không biện pháp, hắn tổng không thể thật động thủ đánh nữ nhi à, chỉ có thể đem hỏa khí vung đến Phương Dịch trên người. Mà Phương Dịch cảm thấy mình là cái nam nhân, ở vào thời điểm này nên đứng ra chủ động gánh chịu trách nhiệm, trốn ở một nữ nhân sau lưng tính chuyện gì xảy ra. Tân Thúc Thúc, ngài đừng nóng giận, sửa xe tiền cùng tất cả phí tổn, ta đều sẽ ra. Nay vừa nói không quan trọng, Tần Mâu Thiên càng phát hỏa, ngươi cùng ta nói tiền. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy hiện tại có chút thành tựu, rất có tiền. Phương Dịch bất đắc dĩ, thật sự là không muốn cùng hắn nhau nhau, dứt khoát lựa chọn trầm mặc. Nhưng Tần Mâu Thiên mảy may không có coi xong ý tứ, coi như không thể động thủ đánh người, cũng phải ở trên ngôn ngữ giáo huấn một lần. Ta cho ngươi biết, chỉ ngươi hiện tại điểm ấy bản sự, ở trong mắt ta một văn không đáng, nói cho ngươi, cách ta nữ nhi xa một chút, cẩn thận ta để ngươi ăn không trả nổi ôm lấy đi. Ta Phương Dịch vừa mới nói một chữ, ngay sau đó liền bị Tần Tiểu bịt miệng lại. Ngươi trước đừng nói, nơi này trước giao cho ta. Tần Tiểu hơi chớp mắt, ngay sau đó quay người chủ động đối phụ thân yếu thế. Tần Mâu Thiên cũng là mệt mỏi, giận đùng đùng về tới trong xe. Tần Tiểu mím môi một cái, nàng cũng không muốn gây phụ thân tức giận, có thể lại nhìn không được Phương Dịch nhận ủy khuất. Không nên trách ngươi phụ thân, chuyện này là ta không tốt. Phương Dịch đưa tay khoác lên Tần Tiểu trên bờ vai nói ra. Tần Tiểu vừa giật mình, lập tức nghĩ tới một việc, bất quá ở mở miệng trước đó, nàng được tránh khỏi chung quanh những cái này bảo tiêu nghe thấy. Chợt, nàng háng giọng một cái, nghiêng đầu đối chung quanh bảo tiêu nói, các ngươi trước sẽ về trong xe à, ta có chút việc muốn nói. Bọn bảo tiêu lẫn nhau đối mặt một cái, nhưng cũng không gấp động. Làm sao vậy, chẳng lẽ ta nói chuyện không hữu hiệu sao? Tần Tiểu sắc mặt nháy mắt liền nghiêm túc xuống tới. Bọn bảo tiêu cũng không dám chế mãi, nhao nhao trở lại riêng phần mình trong xe. Tần Tiểu hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Phương Dịch. Phương Dịch liền giật mình, có chuyện gì quan trọng? Là liên quan tới hôm qua ban đêm Tần Tiểu thanh âm một trận, ta nếu là không nghe lầm, ngươi cùng kia người Nga nhắc tới Lâm Kiến Sâm a. Phương Dịch lông mày nhíu lại, nếu như đã bị nàng nghe thấy được, cũng không có dấu giếm cần thiết, là, ta coi là người Nga là Lâm Kiến Sâm phái tới. Tần Tiểu mím môi một cái, chần chờ hai giây sau hỏi, ngươi có chứng cứ sao? Không có. Vậy chuyện này sự tình, vẫn là không muốn để cho ta phụ thân biết. Tần Tiểu biểu lộ không tự nhiên, nhà chúng ta cùng Lâm gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu như đột nhiên không để ý mặt mũi, đối ta phụ thân không có chút nào chỗ tốt. Phương Dịch trong lòng lột bột một cái, bật thốt lên mà ra hỏi, vậy ngươi và Lâm Kiến Sâm hôn sự liền quyết định. Nói lên cái này, Tần Tiểu sắc mặt đột nhiên từ sầu chuyển thành vui, đương nhiên không có khả năng. Ngươi mới vừa không phải nói. Ngươi biết rõ ta vì cái gì kiên định không rời thích ngươi sao? Tần Tiểu đột nhiên hỏi ngược lại. Phương Dịch khẽ giật mình, luôn cảm giác Tần Tiểu trong lời nói có hàm ý, vì cái gì? Bởi vì ta tin tưởng ngươi liền là ta muốn hạnh phúc, ta đồng dạng tin tưởng, ngươi sẽ cho ta tương lai. Tần Tiểu nói xong câu nói này sau không có dấu hiệu nào ở Phương Dịch trên mặt hôn một ngụm. Phương Dịch tức khắc có chút không biết làm sao, dù sao hắn là lần thứ nhất bị nữ sinh hôn. Nhớ kỹ loại cảm giác này, cố lên, ta sẽ một mực chờ ngươi. Tần Tiểu hàm tình mạch mạch sau khi nói xong trên mặt liền hiện ra một vòng xinh đẹp hồng, cũng không tiện ý tứ đợi tiếp nữa trực tiếp quay người tiến vào trong xe. Phương Dịch phát ra từ nội tâm cười, ước gì nhường Tần Tiểu hôn lại một lần, sau đó vỗ xuống đến làm kỷ niệm. Hắc hắc, bị nữ sinh hôn cảm giác. Coi như không tệ. Ai? Không đúng, xe đều đi, ta làm sao bây giờ? Phương Dịch đành phải ở nguyên chỗ chờ lấy, phát hiện qua lại cỗ xe sau lần nữa mượn tới điện thoại di động, bấm đội cứu viện điện thoại. Gọi tới cứu viện xe, đem Tần Tiểu xe lật tới, trở về nhà máy sửa chữa. Mà hắn cũng phải lấy trở lại Lâm Thị. Ba trở lại nghĩa đường phòng thuê bên trong đã đến 8 giờ tối, cũng may Phương Dịch trên người mang theo tiền, trên đường ăn 20 đùi dê, bằng không khỏi nói đến nhà, đoán chừng đã sớm té xỉu ở ven đường. Nằm ở trên giường, ôm bụng, Phương Dịch lúc này mới nghĩ tới Thực Lão. Lò xo từ trên giường ngồi dậy, hắn ở trong lòng hô to, Thực Lão nhanh hiền linh. Hô hơn nửa ngày. Trong đầu mới nhớ tới Thực Lão không kiên nhẫn thanh âm, có chuyện gì sao? Phương Dịch xấu hổ cười một tiếng, không có gì lớn sự tình, liền là muốn đối ngươi biểu thị cảm tạ, tối hôm qua nếu không phải ngươi, ta sợ là giữ nhiều lành ít. Không cần nói cảm ơn, bây giờ ngươi ta đồng thể, giúp ngươi chính là giúp ta bản thân. Thực Lão vẫn như cũ dùng đến không nóng không lạnh khẩu khí nói. Phương Dịch nhếch miệng, ở trong lòng lẩm bẩm, Thực Lão vẫn là như vậy dám thúi, nói tới nói lui luôn luôn một bộ cao cao tại thượng ngữ khí. Thực Lão đem Phương Dịch lời trong lòng nghe được nhất thanh nhị sở, đoán chừng cũng xác thực có chút băn khoăn, ho nhẹ một tiếng nói, Lão Phu dặn dò ngươi một câu, ngươi bây giờ còn là quá yếu, ta có dự cảm, tân kiếp nạn chính đang giáng lâm. Ta dựa vào, đều đến kiếp nạn trình độ. Cái này thật không đơn giản a. Phương Dịch không khỏi khẩn trương lên, Thực Lão dự cảm luôn luôn rất chính xác, tất nhiên đều nói như vậy, hắn nhất định phải cẩn thận một chút mới tốt, ngài nhiều nói cho ta chút à, cái gì kiếp nạn, lúc nào đến. Thực lao muốn nói nhưng đến khỏe miệng lại đã ngừng lại, thiên cơ không thể tiết lộ. Dựa vào, lại là một bộ này. Phương Dịch khí đều không biết do nên nói cái gì, trực tiếp hướng trên giường nhìn một cái, quản hắn cái gì cấp cái gì khó, dù sao xe đến trước núi ắt có đường. Mới vừa có ý nghĩ này, thực lão liền biết được. Thiếu niên lang, tối hôm qua vì giúp ngươi, ta cũng đã tiêu hao 8 thành nguyên khí, trong thời gian ngắn sợ là rất khó trợ giúp ngươi. Hắn nói xong còn thật sâu hít khẩu khí. Phương Dịch ngược lại cũng không cảm thấy cái gì, dựa vào mình cũng không nhất định sẽ là chuyện xấu. Ai ngờ, thực lão lời nói xoay chuyển, hiện tại ngươi vẫn là quá yếu, cho nên nói, ngươi hàng đầu nhiệm vụ là tôi luyện bản thân, lớn mạnh bản thân. Gào to, trong lời nói có hàm ý a. Phương Dịch tức khắc lại hứng thú, nếu không ngài lại dạy ta 2 chiêu, không cần nhiều, liền đem tối hôm qua đánh ngã Nga quốc quỷ tử những cái kia chiêu giao cho ta là được. Ta là không cách nào dạy ngươi, bất quá ta lại có thể giới thiệu cho ngươi một người. Thực lao thần thần bí bí nói ra. Phương Dịch lần thứ 2 từ trên giường ngồi dậy, không kịp chờ đợi hỏi, ngài nói. Chương 259, Thanh Phong Quán. Thực Hương Phường sinh ý dị thường hòa bạo, còn chưa tới giờ cơm cửa tiệm liền xếp thành một hàng trường long. Ở trong đó còn hòa với không ít mỹ thực nhà bình luận, thậm chí còn có 2 cái chuyên môn từ nước ngoài, ngàn dặm xa xôi mà tới, liền vì có thể thưởng thức được Phương Dịch tự tay chế tác mỹ vị. Nhưng mà ở nơi này sinh ý hỏa bạo thời điểm, Phương Dịch tự tiện làm ra một cái quyết định. Lam Tường ký túc xá, Tương Hân đang nằm sấp nơi cuối lý tư liệu, ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt vui sướng chợt lóe lên, chậc chậc, đây không phải Phương đại chủ sao, ngày hôm nay làm sao có rảnh đến nơi này. Phương Dịch lông mày nhíu lại, cảm giác giờ phút này Tương Hân giống như là tiểu đoán phụ đồng dạng, ta đây không phải nhớ ngươi sao. Này vừa nói không quan trọng, Tương Hân sắc mặt soát một cái liền đỏ lên, trông mong quét một cái, phát hiện trong văn phòng mặt khác lão sư đều ở che miệng cười trộm. Cái này, Tương lão sư A, chúng ta còn có sự tình liền trước đi ra A. Đúng đúng, có đồng học tìm, ta cũng bị ra ngoài chuyến. Nói xong, trong văn phòng lão sư nhao nhao đi ra ngoài, đến cửa ra vào. Còn không quên mức cho Tương Hân một cái có thâm ý khác ánh mắt. Tương Hân đại mi một dựng, cắn răng nghiến lợi đối Phương Dịch nói, ngươi vừa mới mù nói cái gì đây, ngươi nhìn, những cái kia lão sư đều hiểu lầm. Phương Dịch xem thường nhún vai bảng, là bọn họ suy nghĩ nhiều, ngươi là lão sư, ta là học sinh tưởng niệm lão sư có gì đáng kinh ngạc sao. Nói hắn kéo một bên ghế dựa, cũng không đợi Tương Hân nói mời, liền một mông ngồi xuống. Uy uy, ngươi rốt cuộc là vì cái gì đến? Ta luôn luôn cảm giác ngươi người này mưu đồ làm loạn. Tương Hân thân thể hơi hơi dựa vào sau, một mặt cảnh giác nhìn xem Phương Dịch. Phương Dịch cười hắc hắc, nhìn ngươi lời nói này, ngươi không chỉ có là ta lão sư, còn là ta đồ đệ nữ nhi, coi như ta có xấu tâm nhãn, cũng không thể dùng trên người ngươi đây. Nửa câu trước còn không có gì vấn đề, nhưng khi Tương Hân nghe thấy đồ đệ nữ nhi 5 chữ này thời điểm tức khắc liền không vui, xinh đẹp trên khuôn mặt cũng tăng thêm một tia phẫn nộ. Ngươi cũng không có việc gì. Không có việc gì liền rời đi. Nàng nói xong lập tức nghiêng đầu đi, không còn nhìn Phương Dịch. Phương Dịch trong lòng lột bột một cái, không nghĩ đến Tương Hân cùng Tương Trung Thiên quan hệ vẫn như cũ không có đạt được cải thiện, vội vàng trở lại chuyện chính, ngươi đừng sinh khí, kỳ thật ta tới là muốn cầu ngươi giúp một chút. Tương Hân lông mày nhíu lại, quả nhiên là vô sự không đăng tam bảo điện, quay đầu, đơn giản nói, có cái gì cứ việc nói thẳng. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, liền là muốn để ngươi đến tiệm ta bên trong đi làm. Phương Dịch trên mặt tiêu dung, xoa xoa tay nói ra. Không đúng, Vương Ý Nhất cùng Cố Tiểu Nghiêu đám người không phải đến ngươi kia đi làm sao? Làm sao còn thiếu người? Đúng rồi à, mặt khác vị trí đều có người, còn kém một cái chủ bếp vị trí trống không. Phương Dịch bày ra một bộ khó xử biểu lộ nói ra. Thương Hân khẽ giật mình, chủ bếp vị trí? Chẳng lẽ là cho ta? Không đúng à, nhà hàng chủ bếp không một mực là ngươi sao? Làm sao còn có thể trống không đây? Thương Hân tò mò hỏi. Phương Dịch khẽ cười một tiếng nói, ta có chuyện khác phải xử lý. Nên phải rời đi một đoạn thời gian, mà đoạn này thời gian, nhà hàng liền giao cho ngươi. A, thế nhưng là, ta ở học giáo còn có công tác đây, nhất thời cũng không thể rời bỏ a. Tương Hân biểu lộ có chút xoắn xuýt. Trước khi tới, Phương Dịch đã sớm nghĩ tới Tương Hân sẽ nói như vậy. Kết quả là, hắn không nhanh không chậm nói ra, ta biết rõ, ngươi một mực muốn siêu việt ngươi phụ thân, có thể ngươi một mực ở chỗ này làm lao sư cũng không phải biện pháp a, không bằng lấy ta nhà hàng xem như điểm xuất phát. Nấu nướng nổi danh khí đến, tốt siêu việt Tương Trung Thiên. Câu nói này lập tức liền nói vào Tương Hân nội tâm chỗ sâu. Chỉ thấy nàng cắn răng một cái, dậm chân một cái, tốt, ta đón nhận. Phương Dịch đại hỉ, cứ như vậy, nhà hàng sự tình lấy được giải quyết, là hắn có thể phân ra tâm tư theo thực lao kế hoạch đi. Lâm thị phía nam có toàn núi, tên là Thanh Phong Sơn. Thanh Phong Sơn hai mặt ánh sáng mặt trời, ba mặt toàn thủy, có thể nói là một chỗ phong thủy bảo địa, hơn nữa liền ở đây trên núi còn có tòa đạo quan, tên là Thanh Phong Quán. Nói đến cái này Thanh Phong Quán cũng rất có ý tứ, thuộc về đạo giáo bên trong chính nhất phái. Chính nhất phái đặc điểm lớn nhất là bình thường có thể ăn mặn, cho phép kết hôn sinh con. Kết quả là, Phương Dịch mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ lên Thanh Phong Sơn, theo thềm đá đi từng bước một, rốt cục ở giữa sườn núi vị trí phát hiện Thanh Phong Quán bảng hướng dẫn. Nhìn xem độc đáo bảng hướng dẫn, Phương Dịch có chút im lặng, luôn luôn có loại đi tới điểm du lịch cảm giác. Nhập gia tùy tục, thực lao cũng đã nói nơi này có thể dạy hắn bản lĩnh thật sự cao nhân, tự nhiên không có khả năng là giả. Chật, Phương Dịch không lại xoắn xuýt, theo bảng hướng dẫn phương hướng, sải bước đi qua. Đi về phía trước ước chừng 5 phút, Phương Dịch một mực túi đầu, đột nhiên nghe thấy phía trước biến rầm rĩ rối loạn lên. Ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên, phát hiện là 7 cái du khách ngoại địa hạo hạo đãng đãng đi xuống đến. Chỉ thấy người bọn họ xuyên leo núi trang, con túi du lịch, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, trên mặt cũng đều viết đầy không thoải mái. Thậm chí trông thấy Phương Dịch đi tới cũng không có dừng lại trong miệng bực tức. Cái gì phá địa phương, quy củ nhiều như vậy. Phương Dịch lỗ tai khẽ động, ngược lại đối đám người này càng hiếu kỳ, chủ động tới gần cười đùa hỏi, các vị làm gì? Cái này sắc mặt không thích hợp a, chẳng lẽ là phía trước xảy ra chuyện gì? Nói hắn đối Thanh Phong Quán vị trí điểm một cái. Trong đó một cái giữ lại trung phân kiểu tóc nam tử trông thấy Phương Dịch biểu lộ sau càng thêm mất hứng, thao giọng Bắc Kinh nói, ngươi là chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng đã đủ phiền, ngươi vẫn còn đang cười. Ta dựa vào, người này tính tình lớn như vậy, đáng đời gặp được không thoải mái sự tình. Phương Dịch ở trong lòng nhổ một ngụm, có thể ở trên dung mạo lại mảy may không có biểu hiện ra ngoài, ta cái này không phải cũng là vì đi Thanh Phong Quán sao, nhìn các ngươi từ nơi ấy tới, cũng liền muốn hỏi các ngươi hỏi thăm một chút tình huống. Trung phân nam trên dưới dò xét Phương Dịch một phen, mảy may không nhìn ra hắn cái gì đặc biệt, chớ có đoán mò, hôm nay ngươi là vào không được đạo quan, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem tường, nhìn xem ngói. Phương Dịch lông mày nhíu lại, vội vàng kéo lại hắn hỏi, đây là vì cái gì? Trung phân nam hơi không kiên nhẫn, một thanh hất ra Phương Dịch tay nói, nói mộ bất triều chân quy củ, ta là nghe không hiểu, đoán chừng ngươi cũng không hiểu, dù sao ngươi liền biết rõ hôm nay không thể đi tới xem là được rồi. Phương Dịch vuốt vuốt cái cằm, trước khi đến làm không ít liên quan tới đạo giáo công khóa, hắn thật đúng là biết rõ mộ bất triều chân ý tứ. Nhân gia đạo giáo có quy định, gặp âm lịch thiên can là mộ, một ngày này đình chỉ tất cả tông giáo hoạt động, không cho các ngươi vào cũng coi như bình thường. Hắn đang tại hảo tâm, liền giải thích một cái. Nhưng mà Trung Phân Nam lại không lĩnh tỉnh, tức giận nói ra, cái gì quy định không quy định, chúng ta thật xa chạy tới dễ dàng à, cuối cùng liền cửa nhỏ đều không nhường vào, ngẫm lại liền tức giận. Hắn càng nói càng tức giận, trực tiếp tức giận quẳng đi một câu, theo ta thấy, nhà này đạo quan không cần đến mấy ngày liền phải đóng cửa, thứ gì? Hắc! Cái này ca môn nhi thực sự là càng nói càng không biên giới, tốt xấu nơi này cũng là nhân gia đạo quan địa bàn. Như thế nói chuyện cũng không sợ bị đánh. Đi, ngươi chỉ cần hạ giận thích nói thế nào a, đi thong thả không tiễn. Phương Dịch tức giận nói một tiếng, vừa muốn quay người đi, ngay sau đó cảm giác có người kéo lại bản thân ba lô. Quay đầu nhìn lại, phát hiện lần này là Trung Phân Nam chủ động kéo hắn lại. Chương 260, có người đau đầu. Không phải mới vừa nói với ngươi rồi sao, đạo quan không cho vào đi, ngươi làm sao còn đi hướng nào a, lỗ thai không dùng được. Trung Phân Nam nói tới nói lui không chút nào khách khí, luôn luôn một loại hơn người một bậc bộ dáng. Phương Dịch tức khắc khí không đánh vừa ra tới, lao tử liền muốn đi, quản bọn họ chuyện gì. Các ngươi không thể đi vào, không có nghĩa là ai cũng không thể đi vào a. Phương Dịch cũng không tính khí tốt nói ra. Ai ngờ, Trung Phân Nam dĩ nhiên phá lên cười, huynh đệ, ngài có thể kiềm chế một chút, chỗ này nếu là xông vào, vậy cũng chịu không nổi đây. Phương Dịch mặt đen lại, cảm thấy cái này Trung Phân Nam thật sự là quá thúi cái rắm. Trực tiếp đẩy ra tay hắn nói, ta tự có biện pháp, các ngươi liền khỏi lo chuyện bao đồng. Nói xong lắc đầu một cái, hướng về đạo quan đi đến. Nhìn qua Phương Dịch bóng lưng, Trung Phân Nam trên mặt hiện ra một tia ý cười, trong đầu cũng nghĩ đến một kiện có ý tứ sự tình. Ngay sau đó hắn chỉ nghe thấy 6 cái đồng bạn đang hô hoán hắn, chúng ta đi thôi, đi tới khu du lịch. Nhưng Trung Phân Nam lại có không gấp rời đi dự định, tương phản, đối bọn họ vây vây tay, rất có hăng hái nói ra, chúng ta trước đi lên nhìn xem. Nói không chừng có trò hay thấy thế nào. Phương Dịch lại đi về phía trước 5 phút, chuyển qua một chỗ ngoặt, liền tìm tới mục đích. Hai hàng sinh trưởng rậm rạp đại thụ, kim bích huy hoàng ngói lưu ly, chu hồng sắc tường, trang trọng cửa gỗ phía trên treo một cái bảng hiệu, trên đó viết Thanh Phong Quán 3 chữ lớn, chữ viết cứng cáp hữu lực, cho người nổi lòng tôn kính. cảnh tượng trước mắt cùng Phương Dịch trước khi tới tưởng tượng giống nhau như lúc. Phương Dịch vừa định tiến lên gõ cửa, ngay sau đó chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân. Quay đầu nhìn đi, phát hiện đám kia du khách ngoại địa lại theo sau, đang nhiều hứng thú nhìn xem. Anh em, chớ ngẩn ra đó, tiến lên gõ cửa a. Trung Phân Nam một mặt dám thúi nói ra, phảng phất trở lấy trò hay trình diễn. Lúc trước bọn họ cũng cùng Phương Dịch như vậy đầy cõi lòng chờ mong mà đến, bất quá lại bị một cái bên trong đi ra ngang ngược đạo sĩ ngăn cản, còn kém chút phát sinh đánh nhau. Nhưng mà Phương Dịch đi lại không biết những cái này, vẫn như cũ tức giận đáp lại Trung Phân Nam, ai sợ ai à, nhìn kỹ. Chật, nhanh chân đi hướng hồng sắc cửa gỗ, sờ lấy làm bằng đồng vòng cửa, khẽ chọc hai lần. Nhưng mà lại không có đạt được bất luận cái gì đáp lại, Phương Dịch đành phải dùng sức. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa ở lúc này phá lệ vang dội. Phương Dịch đợi một phút, vẫn như cũ không gặp có người từ bên trong đi ra, hậu tâm bên trong ít nhiều có chút không cam tâm, đành phải lần thứ ba cầm vòng đồng. Sau đó đúng lúc này, cửa gỗ phát ra kéo kẹt một tiếng. Phương Dịch vừa giật mình, thân thể rút lui nửa bước, nhìn chăm chú xem xét, cửa gỗ mở ra. Người nào à, đến cùng còn có hết hay không, không phải nói sao, hôm nay bản đạo xem xin miễn khách đến thăm. Một cái giữ lại đầu dưa hấu tiểu đạo đồng từ đó đi ra, sau khi nói xong liếc mắt liền rơi xuống Phương Dịch trên người. Phương Dịch trên dưới đánh giá hắn một phen, cảm thấy cái này tiểu hài nhi cũng liền mới vừa tròn 10 tuổi tròn, khẳng định dễ nói chuyện. Cái này, tiểu bằng hữu, toàn bộ đạo quan chỉ ngươi một người sao? Đại nhân đâu? Phương Dịch túi người đối tiểu đạo đồng nói ra. Ai ngờ tiểu đạo đồng lông mày dựng lên, ghét nhất kẻ khác xưng hô hắn là tiểu bằng hữu, phồng má nói, ngươi mới là tiểu bằng hữu đây, ta thế nhưng là Thanh Phong quán 18 đời truyền nhân, ngươi cũng không có việc gì, không có việc gì gặp lại. Nói xong quay người liền muốn hướng bên trong đi, Phương Dịch vừa định ngăn lại hắn chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến không kiêng nể gì cả tiếng cười nhạo. Phương Dịch lập tức quay đầu, chừng những cái kia du khách ngoại địa một cái, để bọn hắn an tĩnh lại sau vội vàng đối tiểu đạo đồng nói, đừng vội đi à, ta thật xa chạy tới đương nhiên có chuyện. Tiểu đạo đồng bán tín bán nghi đánh giá Phương Dịch, cảm giác hắn cũng không giống như là đạo hữu, có việc liền nói, ta bể bộn nhiều việc. Phương Dịch nhịn xuống muốn đánh hắn đầu băng được xúc động nói nhỏ, ta nhưng thật ra là đại phu. Đến nơi này là nghĩ hỏi thăm các ngươi nơi này phải chăng có người thân thể không thoải mái. Ngươi là đại phu. Tiểu đạo đồng lập tức trừng lớn mắt, chật, tranh thủ thời gian bịt miệng lại, chớp mắt sau nói, ngươi đừng nhìn ta nhỏ liền lừa gạt ta, đại phu ta đã thấy, ngươi cái này bộ dáng. Không thể tin, trừ phi ngươi xuất ra chứng kiện gì, bằng không, khỏi phải nghĩ đến tiến đến. Phương Dịch cảm giác lại tức giận lại buồn cười, tiểu tử này thoạt nhìn không lớn, vẫn rất hữu tâm mắt, giấy chứng nhận ta ngược lại là không có. Bất quá ta biết rõ các ngươi trong quan có người phạm nhức đầu. Ngươi làm sao biết rõ? Tiểu đạo đồng trên mặt lần thứ hai hiện ra thần tình kinh ngạc, còn chưa tiến vào đạo quan, liền biết bên trong có người đau đầu sự thật. Phương Dịch nết miệng lên, kỳ thật những cái này sự tình đều là thực lao nói cho hắn, ta là đại phu, ta đương nhiên biết, đi. Việc này không nên chậm trễ, ngươi tranh thủ thời gian thả ta đi vào. Nói hắn liền muốn cất bước đi, bất quá vẫn là bị tiểu đạo đồng ngăn cản. Ngươi trước chờ một chút. Ta đi vào thông báo một cái, ngươi đừng đi a. Tiểu đạo đồng không dám tự tiện quyết định, quay người đi vào, cửa gỗ đông một tiếng ở Phương Dịch trước mặt đóng lại, kém một điểm liền đụng vào lỗ mũi. Nhưng mà một màn này bị sau lưng Trung Phân Nam sau khi thấy nhau nhau không nhịn được phá lên cười. Xem đi, lại ăn bế muôn canh, ta cứ nói đi, bằng hắn như thế, tiến không lên. Trung Phân Nam sau khi cười xong đối với những người khác buông tay, nguyện cược chịu thua, lấy ra a. Mặt khác du khách bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Riêng phần mình từ trong túi xuất ra 100 khối tiền đập vào Trung Phân Nam trên tay. Trung Phân Nam mừng rỡ như điên, thoáng một cái liền kiếm lời 600 khối tiền, trong lòng khỏi nói đắc lắc. Nắm chặt tiền, hắn còn không quên đối Phương Dịch thối khoe khoang một trận, cảm ơn anh em, không có ngươi hỗ trợ, ta còn không thắng được đây. Phương Dịch sắc mặt trầm xuống, cái này nếu không phải ở đạo quan cửa ra vào, hắn không phải xuất thủ sửa chữa cái này Trung Phân Nam một trận không thể. Ngươi chớ cao hưng trước quá sớm, chốc lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Phương Dịch mới vừa nói xong, liền trông thấy cửa gỗ mở ra, tiểu đạo đồng đi ở phía trước, một người mang kính mắt, niên kỷ so Phương Dịch hơi lớn một chút đạo sĩ ở phía sau. Xin hỏi ngài liền là chuyên mà đến đại phu. Mang theo kính mắt đạo sĩ khách khách khí khí hỏi. Phương Dịch trùng điệp nhẹ gật đầu, không sai, bất quá các ngươi phải để cho ta vào xem một chút bệnh nhân tình huống, dạng này ta cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc. Đúng đúng, ngài nhanh mời vào bên trong mang theo kính mắt đạo sĩ xem như chi thư đạt lễ một loại người. Tức khắc liền để Phương Dịch đối đạo quan tăng lên hảo cảm. Một bước mới vừa phóng ra, Phương Dịch đột nhiên nghĩ đến sau lưng Trung Phân Nam, vội vàng quay đầu đối hắn nói, không có ý tứ, giảng đạo lý, vừa mới đánh cược, ngươi tựa như là thua. nói xong cũng không có tiếp tục để ý tới, trực tiếp lách mình tiến vào trong đạo quan. Trung Phân Nam vạn phần không giải, gia hỏa này lai lịch thế nào, làm sao hắn có thể đi vào, chúng ta liền không được. Đang nghi hoặc, đột nhiên cảm giác có người đập bản thân bả vai, nghiêng đầu nhìn lại, sáu cái đồng bạn đều đang đối với hắn buông tay. Ngươi thua, đem tiền trả cho chúng ta không nói, ngươi còn phải một người cho thêm 100. Phương Dịch theo ở hai người sau lưng, đi ở trên hành lang, xuyên qua đình viện, đi tới một cái viết có linh bảo điện địa phương. Nhưng còn không chờ ba người cất bước đi vào, một cái trầm thấp thanh âm liền từ bên trong truyền đến, đừng vội vào. Chương 261, Phương Dịch thỉnh cầu. Làm cái gì, chướng ngại vật. Phương Dịch chau mày, con mắt híp lại, ngưng thần nhìn về phía trước, một người mặc xanh xám sắc đạo phục, dáng người cường tráng đại hán từ nội điện chậm rãi đi ra. Mặt chữ quốc, cứng rắn ngũ quan, nói tới nói lui tiếng nói rất lớn, cho dù là thuận miệng một câu đều phảng phất đang kêu đồng dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Hôm nay ngày gì các ngươi không phải không biết ta, làm sao còn có thể mang ngoại nhân tiến đến? Đại hán hất tay háo một cái, đem mu bàn tay ở sau lưng khiển trách. Đeo kính đạo sĩ thân thể chấn động, mặt mang áy náy đối đại hán nói, đại sư huynh ngài trước đừng nóng giận, vị này cư sĩ tự xưng đại phu, ta cho rằng khả năng đối sư phó bệnh tình có chỗ trợ giúp. Nên ta liền. Nên ngươi liền hỏng đạo quan quy củ. Đại sư huynh lông mày dựng lên, trên mặt nộ khí rõ ràng có thể thấy được. Đeo kính đạo sĩ tức khắc cúi đầu, ấp úng nữa ngày cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Kết quả là, hắn chỉ có thể nhìn về phía tiểu sư đệ, dù sao hắn nói chuyện phân lượng so bản thân nặng nhiều. Tiểu đạo đồng cũng xác thực không sợ đại sư huynh, bước ra một bước, ngửa đầu, lý trực khí trắng nói, thanh văn sư huynh nói không sai, ta liền cảm thấy hắn là rất lợi hại đại phu, ta đồng ý hắn cho sư phó xem bệnh. Nói xong nghiêng vượt một bước, chỉ hướng Phương Dịch. Phương Dịch khỏe miệng lắc một cái, bọn họ sư phó hẳn là đạo trưởng, nguyên lai thực lao nói có người phạm đau đầu, chỉ liền là đạo trưởng A. Nghĩ tới cái này trong lòng vui lên, nếu là có thể nhất cử chữa khỏi đạo trưởng, như vậy bản thân thỉnh cầu cũng liền không vấn đề chút nào. Chật, Phương Dịch lập tức chiếu vào kịch truyền hình bên trong bộ dáng đối đại sư huynh ôm quyền túi người chào nói, ngài khỏe chứ, ta gọi Phương Dịch, đối với trị liệu đau đầu chứng bệnh tràn đầy nghiên cứu, hy vọng ngài có thể cho ta cơ hội. Đại sư huynh tỉ mỉ dò xét Phương Dịch một cái, cảm thấy hắn quá trẻ, ngươi có bao nhiêu năm chắc. Ta tuy không dám nói ở trên y thuật tạo nghệ cao bao nhiêu, nhưng là đối đạo trưởng bệnh. Vẫn có 99.9% nắm. Phương Dịch thật cũng không khiêm tốn. Phải biết, hắn vì cái này trị liệu đau đầu dược phương, thế nhưng là bỏ ra 60 giọt tiên dịch A, đây nếu là lại trị không tốt, lập tức đem điều đỉnh tập xé thành mảnh vỡ. Đại sư huynh bĩu môi một cái, thầm nói, ngươi thì khoác lắc A. Đời đời làm nghề y phạm đại phu đều không dám nói có 6 thành 5 chắc, ngươi một cái thanh niên có thể nói có hơn 9 thành. Đừng có lại là lừa đảo a. Ta có thể cảnh cáo ngươi, nếu như ta sư phụ tiếp nhận ngươi trị liệu sau, bệnh tình không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, ta cũng không tha cho ngươi. Hắn dùng lấy cảnh cáo khẩu khí đối Phương Dịch nói. Lặp đi lặp lại nhiều lần được bị hoài nghi, Phương Dịch cũng có chút không kiên nhẫn, ta thực sự nếu là trị không tốt, các ngươi tìm chỗ đem ta chôn sống đều được, nhanh để cho ta đi vào đi. Đại sư huynh trong lòng hừ lạnh một tiếng, cho bọn hắn tránh ra một con đường đến. Phương Dịch cũng sẽ không chậm trễ, sải bước đi đi vào. Nguyên lai, xuyên qua linh bảo, đi vào một cái cửa bên, lại là một cái nhỏ đình viện trình lên trước mắt. Đình viện bên trong phía bắc, phía tây cùng phía nam đều có một loạt cổ hương cổ sắt phòng gỗ, nơi này hẳn là đạo gia đệ tử sinh hoạt thường ngày địa phương. Ngươi trước ở đây bên trong chờ một chút, ta vào xem một chút, tốt sẽ gọi ngươi. Đại sư huynh lãnh đạm nói ra. Ngay sau đó trực tiếp hướng đi phía bắc một gian hồng sắc phòng gỗ. Ước chừng đi qua 2 phút đồng hồ, đại sư huynh từ trong nhà đi ra, đứng ở cửa ra vào đối Phương Dịch cùng hai cái sư đệ vây vây tay. Phương Dịch minh bạch đây là đồng ý nhường hắn tiến vào, chật, tràn đầy tự tin đi tới. Đi vào, cái mũi khẽ động, nghe thấy một cỗ thấm người tim gan mùi thơm. Rất thơm a, đây là thứ gì phát ra? Phương Dịch trên mặt hiếu kỳ hỏi. Tiểu đạo đồng theo miệng nói, trầm hương, nghe nói cái này có thể định thần khử mệt. Đối sư phó đau đầu có chậm lý giải dùng. Phương Dịch lần thứ 2 hút mạnh một ngụm, không nhịn được liếm động đầu lưỡi, lẩm bẩm, cũng không biết trầm hương ăn đi vị gì, hẳn là rất tốt ăn. Nay vừa nói không quan trọng, lập tức đưa tới đại sư huynh ghét bỏ ánh mắt, ta nhìn ngươi thế nào đều cảm thấy giống như là giang hồ phiến tử. Được rồi, ngươi trước bên ngoài phòng chờ một chút, chờ Phạm đại phu từ bên trong phòng đi ra, chúng ta lại bồi lấy ngươi đi vào. Dựa vào, bồi tiếp ta đi vào. Là sợ ta hại ngươi sư phụ à? Thật không biết, cảnh giác mạnh như vậy một người là như thế nào thành đại sư huynh. Bất quá lại nói trở về, cái này Phạm đại phu lại là người nào? Phương Dịch mang theo hiếu kỳ à, nhỏ giọng đi mấy bước, ánh mắt nhìn về phía buồng trong, phát hiện một người mặc áo khoác trắng nam nhân, trong tay nghịch lấy từng cây ngân châm, đang hướng người nằm trên giường từng châm ghim. Ta đi. Châm này ghim trên người có thể không đau. Phương Dịch hít sâu một hơi, kìm lòng không được sờ về phía bản thân đầu, chỉ là nhìn xem liền cảm giác tê cả da đầu. Thật sự là không nhìn nổi, không khỏi đi nhanh vào bên trong phòng, ho nhẹ một tiếng hấp dẫn Phạm Đại Phu chú ý. Người là người nào? Phạm Đại Phu đột nhiên bị người quấy rầy, trên mặt tức khắc hiện ra một tia không vui. Phương Dịch ngược lại cũng là hảo tâm, không sự tình, ta chỉ là cảm thấy dùng kim đâm cái này phương thức quá dọa người, không bằng để cho ta thử xem. Phạm Đại Phu tức giận nói ra, ngươi hiểu cái gì, cái này gọi là châm cứu, nhanh ra ngoài, không nên quấy rầy ta. Nói hắn làm bộ muốn đứng dậy xua đuổi Phương Dịch. Bất quá, không chờ hắn động thủ, Đại sư huynh liền mặt mũi tràn đầy lửa giận từ gian ngoài đi tới, một thanh liền giữ lại Phương Dịch cánh tay, ngươi người này nghe không hiểu ta lời à, ta nói trước không cho ngươi tiến đến. Ra ngoài. Phương Dịch ánh mắt ngưng tụ, bả vai lắc một cái, hất ra đại sư huynh tay sau, mặc kệ mọi việc, đối cái này nằm ở trên giường một cái tóc bạc đồng nhan lão giả nói, đạo trưởng, cho ta một lần cơ hội, ta có biện pháp trị liệu ngươi đau đầu. Trị cái gì trị, liền châm cứu đều không biết rõ, ta nhìn ngươi liền là cái lửa gạt, nhanh cút ra ngoài cho ta. Đại sư huynh một sắn tay áo, đưa tay liền muốn đánh người. Dừng tay. Trên giường đạo trưởng lập tức ngồi dậy, hơi khẽ cả đạo bảo, từ trên giường xuống tới. Mới vừa đứng vững, lập tức liền lấy tay vỏ hướng Thái Dương huyệt. Làm ôn còn thể thống gì? Đạo trưởng sắc mặt vàng như nến, một đầu bạch phát từ trên đầu rủ xuống rơi xuống trên bờ vai. Phương Dịch xem xét liền biết rõ hắn không phải phàm nhân, cũng không cần kẻ khác giới thiệu, bản thân liền chủ động nói, đạo trưởng tốt, ta cố ý tới đây chính là vì cùng ngài chữa bệnh, hy vọng ngài có thể cho ta cơ hội. Đạo trưởng không có gấp đáp ứng, con mắt híp lại, không nhanh không chậm nói, cố ý tới đây. Ta nghĩ sẽ không chỉ là đơn giản vì chữa bệnh cho ta à, nói một chút đi, điều kiện là cái gì? Phương Dịch khỏe miệng lắc một cái, trong lòng kinh hô đạo trưởng quả nhiên không đơn giản. Kỳ thật cũng không cái gì chuyện quan trọng, liền là muốn thỉnh cầu ngươi thu ta làm đồ đệ, dạy ta chút bản lĩnh thật sự. Phương Dịch chậm rãi nói ra, ngươi nói cái gì mê sảng, chúng ta đây là đạo quan, không phải học giáo, muốn học đồ vật ra ngoài học. Đáp lại Phương Dịch lại là đại sư huynh. Chỉ thấy hắn nổi trận lôi đình, gân giọng hô to. Phương Dịch đơn giản đáp lại ba chữ, ai cần ngươi lo. Ngươi ít cho ta bày ra cái này đức hạnh, ta cho ngươi biết, ta sư phụ là không thể nào đáp ứng ngươi. Đại sư huynh mới vừa nói xong cũng trông thấy sư phó chậm rãi đi tới. Đạo trưởng sờ lấy thật dài sợi dâu, đến Phương Dịch trước mặt dừng lại chân, thiểm điện xuất thủ đem Phương Dịch cổ tay tóm lấy. Phương Dịch kinh hãi, bất quá cũng không gấp động. Chỉ thấy đạo trưởng từ Phương Dịch cổ tay mò tới bả vai hắn, trầm mặc 5 giây sau nói, tốt, bần đạo đáp ứng ngươi. Chương 262, biết trị bệnh đầu bếp. A, sư phụ, ngài có thể nghĩ rõ ràng à, sao có thể thu cái này lai lịch không biết giá hỏa là đồ đệ đây? Đại sư huynh gấp giọng nói ra. Đạo trưởng trong lòng hiểu rõ, khoát tay nhường hắn không cần nói nhiều, không cần nhiều lời, ta tự có chừng mực. Nói hắn một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Phương Dịch trên người. Tốt. Vậy ta hiện tại liền bắt đầu. Phương Dịch chủ động hỏi. Đạo trưởng trùng điệp nhẹ gật đầu, ta nên làm sao phối hợp ngươi, bắt mạch. Nói liền đem tay từ trong tay áo đưa ra ngoài. Nhưng mà, khiến kẻ khác không nghĩ đến là, Phương Dịch lại khoát tay áo, không cần như thế phiền phức, ta có ta bản thân phương thức. Có giấy có bút sao? Có. Tiểu đạo đồng giờ phút này đối Phương Dịch tràn đầy hiếu kỳ, cực kỳ chờ mong hắn biểu hiện, kết quả là, vội vàng lấy ra giấy và bút. Phương Dịch tiếp nhận sau nói tiếng cảm ơn, ngay sau đó cấp tốc đem cần thiết dược tài cùng nguyên liệu nấu ăn một chữ không rơi viết đi ra. 5 phút sau. Cặn kẽ danh sách đưa cho đại sư huynh, vâng. Chiếu vào trên đó viết đồ vật đi chuẩn bị. Đại sư huynh bán tín bán nghi tiếp nhận danh sách, nhìn thoáng qua nhìn không hiểu, không yên lòng, lại quay đầu đưa cho Phạm Đại Phu. Phạm Đại Phu cầm qua đi cấp tốc quét một cái, ngay sau đó trên mặt liền xuất hiện vẻ kinh ngạc thần sắc. Tiểu huynh đệ, ngươi là đến khôi hài sao? Thiên ma các trung dược vật liệu ta ngược lại là không ý kiến, thế nhưng là... Những cái này trứng gà, thịt cá lại là có ý tứ gì? Ngài là đến chữa bệnh hay là làm đồ ăn? Hắn khó hiểu nói. Phương Dịch khỏe miệng dương lên, ngài thật đúng là nói đúng, ta liền là một cái biết trị bệnh đầu bếp. Đây không phải hồ nháo sao? Ta nói với ngươi, ngươi nếu là đối bệnh nhân không chịu trách nhiệm, sẽ gặp báo ứng. Phạm Đại Phu càng nói càng kích động, kém một điểm liền trong tay danh sách xé nát. Ta dựa vào, tin tưởng ta một cái sẽ chết ta. Phương Dịch tức khắc giận không chỗ phát tiết, lập tức từ ở trong tay hắn đem danh sách đoạt lại, tức giận nói, có hay không hiệu quả? Xem hết lại nói. Nói trực tiếp nhét vào thanh văn trong tay, liền làm phiền ngươi, trong đó có chút dược tài khả năng khó tìm, ngươi tốn nhiều tâm.
Thanh Văn nhẹ nhõm cười một tiếng, dược tài sự tình liền không cần lo lắng, dù sao chúng ta tòa này Thanh Phong Sơn còn có cá biệt tên, Dược Sơn. Vẹn vẹn đi qua 10 phút, Thanh Văn một đám sư huynh đệ liền đem dược tài cùng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, để vào giỏ trúc, để tiến đến. Phương Dịch trong lòng vui lên, ngay cả khó tìm xuyên khung đều chuẩn bị đầy đủ, quả nhiên xứng đáng Dược Sơn hai chữ này.
Đi, mọi người ở trong này kiên nhẫn chờ xem, phòng bếp ở đâu.
Mang ta đi. Phương Dịch đem giỏ trúc nhấc lên, đầy cõi lòng tin nói ra. Ở tiểu đạo đồng chỉ dẫn phía dưới, hắn đi tới phòng bếp, lập tức tiến vào trạng thái, công việc lưu đủ lên.
Đạo thứ nhất thực liệu, xuyên khung trứng luộc.
Đem xuyên khung cùng trứng gà để vào trong nồi, đổ vào nước sông, cùng một chỗ nấu, đun sôi sau mỏ ra trứng gà luộc ra, lại để vào trong nồi nấu 20 phút. Trong đoạn thời gian này, hắn lại đem lực chú ý thả ở phía trên nồi cá, chuẩn bị làm một đạo thiên ma lát cá.
Đem thiên ma nấu xong, cắt miếng dự bị, bước kế tiếp liền bắt đầu xử lý cá.
Đem dùng nước sông rửa sạch cá cắt đứt đầu đuôi, từ phần lưng xé ra, một phân thành hai. Dùng dao đem thịt cắt thành phiến mỏng sau gia nhập hoàng tiểu chờ đồ gia vị, quấy đều, lại để vào lòng trắng trứng, tinh bột.
Cái này trình tự làm việc xưng là hồ, có thể đem thịt cá chất thịt chân mềm tăng lên tới cực hạn.
Phương Dịch lau trên trán mồ hôi, trước đem xuyên khung trứng luộc tắt lửa, ngay sau đó lại đem hồ sau thịt cá để vào ba thành dầu nóng trong nồi tiến hành chợt xào.
Xì xì xì.
Thịt cá trong nồi dần dần phát sinh biến hóa, lại bành trướng đồng thời cũng biến thành kim hoàng sắc.
Dầu phộng thuần hương tăng thêm thịt cá mùi thơm. Tức khắc cho người muốn ngừng mà không được, có loại muốn lập tức từ trong chảo dầu mò ra đưa vào miệng xúc động.
Bên ngoài mặt các đạo sĩ đều nhìn ngây người, lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng thiên ma cùng cá đặt ở xào chung.
Tuy nói rất hiếu kỳ, bất quá tung bay đi ra mùi thơm đơn giản liền có thể cho người thèm nhỏ nước dãi.
Thật sự là quá thơm, ta đừng nói là ăn, ngay cả người đều không ngửi được qua thơm như vậy đồ ăn.
Thanh Văn trà sát khỏe miệng nước bọn, cầm chặt lấy phòng bếp khung cửa nói.
Người nào nói không phải đây? Thật hâm mộ sư phụ a, ta đều mơ tưởng đau đầu đây.
Tiểu đạo đồng bên nói bên cất bước hướng trong phòng bếp đi, muốn nhìn một chút có thể hay không ăn vụng đến.
Nhưng mà đúng vào lúc này, đại sư huynh quát to tiếng từ hậu phương truyền đến, các ngươi là không phải nhàn không có chuyện làm.
Chúng sư huynh đệ vừa giật mình, đồng nhiên xoay người sang chỗ khác, biểu lộ phức tạp nhìn xem đại sư huynh.
Đại sư huynh liếc mắt liền thấy gặp bọn họ trên khỏe miệng nước bọt dấu vết, ta muốn nói các ngươi cái gì mới tốt.
Có thể hay không có chút tiền đồ. Đừng cùng một 800 năm chưa ăn qua cơm dường như.
Vâng vâng vâng, đại sư huynh nói có đạo lý. Thanh Văn dẫn đầu xưng là.
Đi, nên làm gì đi, đều đừng ở chỗ này tụ gặp.
Đại sư huynh không kiên nhẫn khoát tay áo, tất cả sư đệ vội vàng từ cửa phòng bếp tán đi.
Nhưng lần này tán không quan trọng, một cỗ riêng biệt mùi thơm giống như bị làm ma pháp đồng dạng, bay vào đại sư huynh trong lỗ mũi.
Mùi thơm này.
Đại sư huynh kinh hô một tiếng, lỗ mũi khuyết trường, hai chân liên tục sai sử đi tới.
Ước chừng đi qua nửa giờ, Phương Dịch trà sát một thanh trên đầu mồ hôi, nhìn xem trên bàn ba đạo thực liệu, hài lòng gật gật đầu.
Người tới đây, mang thức ăn lên.
Không đúng, bôi thuốc.
Phương Dịch gào to một tiếng, ngay sau đó dư quang thoáng nhìn, phát hiện nằm sấp ở cửa ra vào đại sư huynh.
Lúc này hắn bộ dáng xác thực cho người cảm thấy buồn cười, nước bọt chảy ròng không nói, con mắt cũng phát thẳng.
Uy uy, đại sư huynh, ngài đây là chuyện gì xảy ra?
Đói bụng.
Phương Dịch dùng đến hí ngược thanh âm hỏi.
Đại sư huynh vừa giật mình, kịp phản ứng sau vội vàng lao đi khỏe miệng nước bọn, đổi đề tài, ít nói nhảm, dược đây.
Vâng, ở bếp lò, nhớ kỹ, không muốn ăn vụng nha.
Phương Dịch cố nén lấy ý cười nói ra.
Đợi ba đạo thực liệu tiến vào đạo trưởng gian phòng một sát na, nguyên bản tồn tại trầm hương vị tức khắc bị che giấu, trong buồng Phạm Đại Phu cũng là nghe thấy mùi thơm sau chạy trầm đi ra.
Dọn cơm.
Phạm Đại Phu kinh ngạc nói.
Phương Dịch cho hắn một cái đại bạch nhãn, dọn cái gì cơm, nhìn kỹ. Cái này gọi là thực liệu.
Thiên ma lát cá, xuyên khung trứng luộc cùng cây kinh giới đầu lật cháo.
Phạm Đại Phu kinh ngạc không thôi, không tin thực liệu có năng lực cấp tốc trị liệu đau đầu hiệu quả.
Nhưng mà Phương Dịch cũng không quá nhiều giải thích, đối đại sư huynh nói, đừng đứng đây nữa, nhanh cho đạo trưởng đưa đi à.
Đại sư huynh lúc này mới kịp phản ứng, cấp tốc bắt đầu vào buồng trong.
Đạo trưởng cũng không suy nghĩ nhiều, cầm đũa lên liền bắt đầu ăn.
Nhưng mà ăn ngụm thứ nhất sau, chiếc thứ hai liền nhận không được ra. Toàn bộ cánh tay phảng phất cài đặt động cơ, kẹp lấy đồ ăn sau liên tục hướng trong miệng nhét.
Làm đạo trưởng đem ba đạo thực liệu ăn sạch sau, vốn là vàng như nến sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh chuyển biến.
Hai phút đồng hồ sau sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thần thái sáng láng đi ra, ha ha, đơn giản liền là quá thần kỳ.
Có ý tứ gì?
Phạm Đại Phu lập tức từ trên ghế đứng lên,
hai bước tiến lên hỏi, Thanh Thần đạo trưởng, ngài đau đầu.
Ngang.
Cũng đã mảy may cảm giác không tới, ha ha ha. Đạo trưởng thoải mái cười liên tục, nhìn xem Phương Dịch nhãn thần bên trong mang theo nồng đậm cảm kích cùng thưởng thức. Phương Dịch nhẹ nhõm cười một tiếng, chậm thân đứng lên nói, kia ta tiếp xuống có phải hay không nên nói chuyện thu đồ đệ sự tình.
Chương 263, hỏa đầu.
Thanh Thần đạo trưởng lông mày nhíu lại, trên dưới dò xét một phen Phương Dịch, đánh trong lòng là càng nhìn càng yêu thích.
Tốt, bần đạo tất nhiên hứa hẹn qua ngươi, vậy ta cũng không thể nói chuyện không tính toán gì hết.
Thanh Thần đạo trưởng mặt mũi tràn đầy ý cười, ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía đại đệ tử, Thanh Danh, nhanh chóng chuẩn bị quy y nghi thức.
Sư phụ,
ngài liền không còn suy nghĩ một chút.
Đại sư huynh mặt lộ vẻ khó xử, thủy chung không hề động.
Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta mệnh lệnh cũng không nghe sao?
Thanh Thần đạo trưởng sắc mặt nháy mắt châm xuống.
Đồ nhi không dám.
Đại sư huynh thân thể chấn động, tức khắc không dám nói thêm cái gì, có thể mới vừa lui lại một bước, một bên Phương Dịch đột nhiên mở miệng.
Chờ một chút.
Phương Dịch vội vàng đứng ra gọi lại.
Cái này, ta có thể không quy y sao?
Phương Dịch mặt lộ vẻ khó xử, tới gần Thanh Thần đạo trưởng thấp giọng nói.
Thanh Thần đạo trưởng tuyệt đối không nghĩ đến hắn biết nói như vậy, lông mày nhíu lại hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì?
Phương Dịch gãi gãi đầu, trước khi tới chỉ muốn cùng đạo trưởng học một chút quốc thuật loại hình đồ vật, học thành sau liền đi, nếu như hiện tại thành đạo gia ký danh đệ tử, kia sẽ đến chẳng phải là được bị đủ loại quy củ hạn chế.
Thanh Thần đạo trưởng thâm thúy con mắt ở Phương Dịch trên người quét hai mắt, lập tức liền hiểu nhìn hắn lo.
Ngươi có phải hay không lo lắng thành ta đạo gia đệ tử, về sau liền không thể tùy ý xuống núi?
Thanh Thần đạo trưởng vuốt vuốt râu bạc trắng, đạm nhiên hỏi.
Phương Dịch vừa giật mình, hoài nghi Thanh Thần đạo trưởng có phải hay không có thấu thị nhãn, trong lòng nghĩ cái gì hắn đều có thể liếc mắt nhìn xuyên.
Chật, chi tiết nói, ngài nói không sai, ta ở bên ngoài còn có chút phải xử lý, một mực đợi ở trong này xác thực không được.
Thanh Thần đạo trưởng nghe xong chau mày cùng một chỗ, nếu là Phương Dịch không thể quy y, xác thực không thể lưu hắn ở trong đạo quan học tập, rất xin lỗi, bản đạo quan quy củ không thể phá.
Phương Dịch cũng không nghĩ đến lại là loại này kết quả, đang xoắn suýt lúc, thực lao thanh âm từ trong đầu thăm thẳm vang lên.
Lưu ở nơi này cùng bọn hắn làm hòa đầu.
Hòa đầu.
Phương Dịch đầu tiên là chau mày, ngay sau đó đột nhiên trừng mắt to, đúng, liền là biện pháp này.
Chật, hắn lập tức đối Thanh Thần đạo trưởng đề nghị, không bằng ta lưu ở nơi này cho các ngươi nấu cơm à.
Nấu cơm.
Thanh Thần đạo trưởng liền giật mình hai giây, còn không chờ nói cái gì, hắn một bên đại đệ tử liền đoạt mở miệng trước.
Chuyện này làm sao được?
Ta nhìn ngươi liền làm mưu đồ làm loạn, nấu cơm là giả, học trộm mới là thật à, ta đều có thể thay sư phụ mình xác trả lời ngươi, không cửa, đi nhanh đi ngươi.
Đại sư huynh tức giận nói ra, hắn đánh trong đầu nhìn Phương Dịch khó chịu.
Phương Dịch trong lòng gọi là một cái khi a, nơi này nếu không phải đạo quan, hắn đã sớm há mồm mắng chửi người.
Hắn thở dài một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, đem thô tục nhịn xuống nói, ngươi không phải liền là đại sư huynh sao, có cái gì không tầm thường? Ta tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ phản ứng ngươi, ngươi ít cho ta được một tấc lại muốn tiến một thước.
Ngươi!
Ngươi là cái gì ngươi? Thanh Thần đạo trưởng còn không có tỏ thái độ ngươi liền ồn ào, đây không phải là đại nghịch bất đạo sao?
Phương Dịch đem đại sư huynh răn dạy mặt đỏ tới mang hai.
Đại sư huynh chán nổi gân xanh lên, nếu không phải sư phụ ở đây, hắn đã sớm động thủ đem Phương Dịch thanh đi ra.
Tốt tốt, đều không cần nói.
Thanh Thần đạo trưởng rốt cục không nhịn được mở miệng. Đại đệ tử đều biết rõ sự tình hắn lại có thể nào không biết.
Vừa mới bắt đầu không nói, chỉ là bởi vì Phương Dịch làm thực liệu thật sự là ăn quá ngon.
Căn bản là không cách nào cự tuyệt ta.
Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là trưng cầu mọi người ý kiến cho thỏa đáng.
Như vậy đi, ngươi có thể hay không trở thành bản đạo quan hòa đầu, từ toàn bộ xem đệ tử quyết định chính là.
Thanh Thần đạo trưởng lạnh nhạt nói.
Phương Dịch cùng đại sư huynh chăm miệng một lời, tốt.
10 phút sau, Thanh Phong đạo quan biểu quyết đại hội liền bắt đầu.
Toàn bộ đạo quan trên dưới tổng cộng 12 tên đệ tử, toàn bộ tụ tập ở trong đình viện, Phương Dịch cùng đại sư huynh đứng ở phía trước nhất một cái trên thềm đá.
Thanh Phong đạo trưởng đơn giản đem sự tình trình bày một phen, tất cả đệ tử trong lòng lợi dụng sáng tỏ, không nhịn được xì xào bàn tán lên.
Ta cảm thấy ta đạo quan sát thực cần một cái tân hòa đầu, tứ sư huynh cơm đều ăn ngán, cũng là nên thay cái khẩu vị.
Nay vừa nói không quan trọng, tứ sư huynh cầm chảo giang hét lên, ý gì à, ăn no rồi mắng đầu bếp, còn có hay không sửa lại?
Không không.
Chúng ta không phải kêu ý tứ.
Đám người bên trong tức khắc nói cái gì đều có, đại sư huynh lỗ thai khẽ động, liền minh bạch lúc này tình huống.
Hán đại lực ho khan một tiếng, đầu tiên là hấp dẫn chúng sư đệ lực chú ý, sau đó bô bô phải nói một hàng dài.
Phương Dịch ở một bên nghe cực kỳ minh bạch, hắn liền là muốn cho sư đệ duy trì hắn.
Còn đừng nói, chờ đại sư huynh nói xong, có không ít người sắc mặt phát sinh cải biến. Ta dựa vào, gia hỏa này tâm lý biến thái à, có phải hay không ghen ghét ta lớn lên xoài à? Phương Dịch hận đến nghiến răng, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện đại sư huynh mặt mũi tràn đầy đắc ý. Xú tiểu tử, nói cho ngươi, những cái này sư đệ ngày thường rất nghe ta lời nói, ta nếu là không đồng ý, bọn họ mỗi một cái có thể ủng hộ ngươi, ngươi muốn là có chút tự giác, tranh thủ thời gian xuống núi. Đại sư huynh tới gần Phương Dịch giận đùng đùng nói ra. Phương Dịch con mắt híp lại, thong dong hỏi, ngươi có phải hay không sợ ta tiến vào đạo quan sau, đoạt ngươi danh tiếng, về sau liền không ai nghe ngươi lời. Đại sư huynh vừa giật mình, quả thật bị Phương Dịch nói trúng. Hắn là sư phụ đại đệ tử, ngày thường rất nhiều sự vụ đều do hắn quản lý, ở tất cả đệ tử bên trong cũng là thuộc hắn có uy áp nhất. Nhưng mà hôm nay Phương Dịch đến nhường hắn cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ, nên quyết tâm muốn đuổi đi Phương Dịch. Phương Dịch con mắt híp lại, nhìn xem đại sư huynh hơi sửng sốt 2 giây liền ý thức được đã đoán đúng, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, hôm nay ta khẳng định đi không được. Nói xong xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem phía trước tất cả mọi người, đơn giản nói, người nào đồng ý ta lưu lại, ta liền nhường hắn ăn vào trên thế giới tốt nhất thức ăn lý. Hoa! Tất cả mọi người tức khắc trước mắt sáng lên, nháy mắt nghĩ tới Phương Dịch ở phòng bếp vì sư phụ nấu nướng thực liệu thời điểm, một lần vị lên kia riêng biệt mùi thơm, nước bọt liền không nhịn được từ khỏe miệng trượt xuống đi ra. Nhưng mà đúng vào lúc này thời gian, sư phụ thanh âm từ một bên truyền đến, mời mọi người quyết định đi, phải chăng đồng ý lưu lại Phương Dịch. Thanh âm mới vừa rơi xuống, ngoại trừ đại sư huynh, tất cả mọi người đệ tử đồng loạt giơ tay lên. Toàn bộ phiếu thông qua, không có mảy may hồi hộp. Các ngươi! Đại sư huynh hơi đỏ mặt, gân giọng liền nổi giận. Không sai biệt lắm liền được, tốt xấu cũng là đạo gia đệ tử, có thể hay không rộng lượng một điểm. Lại tiếp tục như vậy cẩn thận ngươi sư phụ liền nên giáo huấn ngươi. Phương Dịch tức giận nói một câu, ngay sau đó tay hướng một bên chỉ đi. Đại sư huynh theo tay hắn nhìn lại, quả nhiên trông thấy sư phụ trên mặt không vui, đồng thời về chừng một cái. Lần này tốt, đại sư huynh lập tức không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể mặt mày xám xịt rời đi nơi này. Khi hắn chân trước vừa đi, mặt khác đệ tử giống như là thủy triều đối điều này Phương Dịch vọt tới. Trái một câu phải một câu, Phương Dịch nghe được cũng có chút choáng váng, dứt khoát nói thẳng, mọi người trước đừng lo lắng, còn có một giờ liền đến giờ cơm, đến lúc đó ta chủ nghệ thế nào, các ngươi thưởng thức liền biết. Nói xong nhếch miệng lên, biết rõ mục đích cũng đã thành công một nửa. Chương 264, đỉnh núi chân bảo. Uống, a. Sáng sớm 4 giờ, luyện công thanh âm liền ở đỉnh viện bên trong vang lên, Phương Dịch vuốt mắt, đem áo khoác khoác ở trên người. Thừa dịp không ai chú ý, nhỏ giọng từ trong nhà chạy ra ngoài, ngồi xổm đỉnh viện một góc. Như thế đã sớm bắt đầu luyện công, cũng thật là vất vả. Phương Dịch ở trong lòng lẩm bẩm, không chớp mắt nhìn xem bọn hắn một chiều một thức. Sáng sớm thời tiết hơi lạnh, hai cái hình thể cường tráng nam tử cởi thần thân trên, liên tục giao thủ tỉ thí. Thân trên động tác nhanh như thiểm điện, hạ bàn giống như bàn thạch. Mỗi một chiêu nhìn như phổ thông nhưng lại biến ảo khó lường, thời gian dần qua nhường Phương Dịch con mắt có chút đuổi không lên. Ta dựa vào thực sự là không đến không, chỉ là xa xa phải xem liền có thể học được không ít đồ vật ta. Phương Dịch cảm xúc bành trướng, không nhịn được toàn thân theo lấy luyện công đệ tử động. Nhưng mà liền là hắn toàn thân tâm đầu nhập lúc, một bên truyền đến một trận trầm trọng tiếng bước chân. Khu khu. Phương Dịch vừa giật mình, đông nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện đại sư huynh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng. Ngươi thực sự là làm gì vậy? Đại sư huynh lông mày nhíu lại, chắp tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy khó chịu hỏi. Phương Dịch xấu hổ cười một tiếng, lập tức đem đánh ra đi nắm đấm thu hồi, đặt ở trên lưng vặn vẹo mấy lần, không ngủ được, lên làm một chút thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng? Có quỷ mới tin. Đại sư huynh mặt lập tức kéo xuống tới, hôm qua ta minh xác nói qua cho ngươi, không cho phép học trộm, bằng không ta liền theo quan quy trừng phạt ngươi. Vâng vâng, ngươi là đại sư huynh, ngươi nói cái gì đều đúng. Phương Dịch cho hắn một cái đại đại bạch nhãn, mới vừa quay người muốn đi liền bị một đầu cánh tay hoành chặn lại. Đại sư huynh đến trên mặt hiện ra một tia đùa giỡn thần sắc, ngươi có phải hay không quên bản thân nhiệm vụ à, đi phòng bếp làm điểm tâm. Phương Dịch cắn răng một cái, kiệt lực đem trong lòng phẫn nộ áp chế xuống, một thanh đẩy ra ngăn khuất trước người cánh tay, hướng về đại môn vị trí đi đến. Đại sư huynh trong lòng vui lên, coi là Phương Dịch là giận muốn đi, đúng rồi nha, không tiếp tục chờ được nữa liền đi đi thôi, không tiễn. Phương Dịch dưới chân dừng lại, quay người tức giận đối đại sư huynh nói một câu, không có nguyên liệu nấu ăn, ngươi ăn cái dám à. Nói xong không còn để ý tới đại sư huynh tấm kia phát cáo tái nhợt mặt, nhanh chân đi ra ngoài. Kỳ thật, phòng bếp cũng không phải không có nguyên liệu nấu ăn, mà là Phương Dịch không muốn dùng. Nếu như đã đến trong núi, tự nhiên là cần đến chút rau dại nếm thử. Cầm bao tải đi một vòng, kinh ngạc phát hiện nơi này dã thái chủng loại tương đối phong phú. Núi châu chấu đồ ăn, Quyết Thái cùng Khổ Đồ ăn khắp nơi có thể thấy được, vô dụng nửa giờ liền lắp to lớn bao tải. Phương Dịch nhấc nhấc bao tải, cảm giác được không sai biệt lắm, chuẩn bị đi trở về. Mới vừa đi hai bước, đột nhiên giật mình trong lòng, trong lúc vô hình giống như là có dây thừng quấn lấy chân hắn, mà một chỗ khác lại nối thẳng phía đông một ngọn núi. Phương Dịch lúc ấy phản ứng đầu tiên là trên núi có khó lường đồ vật. Trong lòng tức khắc hứng thú, lúc này làm ra quyết định, đi lên tìm tòi đến tận cùng. Vì đỡ tốn thời gian công sức, hắn đem bao tải phóng tới một bên, bước nhanh hướng về phía đông đi đến. Trên đường đi Phương Dịch cũng không tâm tư đi chú ý phong cảnh, ánh mắt một mực rơi vào phía trước, phảng phất phía trước có cái gì đồ vật đang hấp dẫn hắn, theo lấy càng đi càng gần, cảm giác cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Ta dựa vào, không có đường. Phương Dịch ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn lại, xác định bản thân mục tiêu ngay ở 10 mét cao sơn trên đỉnh. Không được, không có đường bỏ cũng phải bỏ đi lên. Phương Dịch cắn răng một cái, đem áo khoác cởi, tiện tay ném tới một bên, bắt lấy một khối rắn chắc nham thạch liền hướng leo lên. Bởi vì không có leo núi công cụ, hắn tiến lên tốc độ biến 10 phần chậm chạp, đi qua nửa giờ, mới bỏ tới một nửa. Coi như Phương Dịch tố chất thân thể so người bình thường thân thiết, có thể lúc này cũng là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, trực xuyên thô khí. Khó chịu nhất là, ở bây giờ độ cao phía dưới, hắn cảm giác được không khí bắt đầu mỏng manh, hô hấp cũng không khỏi biến gấp rút. Kiên trì, lập tức tới ngay. Phương Dịch một mực ở trong lòng mặc niệm câu nói này, ánh mắt ngưng tụ, phát hiện trên tay phải mới có khối nham thạch lồi đi ra. Liền nó. Phương Dịch cố gắng đưa tay đi cầm khối kia nhô lên nham thạch, phí hết thật lớn kình mới bắt lấy. Đi ngươi. Phương Dịch hét lớn một tiếng, cánh tay phải phát lực, kéo động toàn bộ thân thể. Nhưng lấy vừa dùng lực không quan trọng, khối kia thạch đầu lại cùng vách đá tách ra, gây mất. Cái này nhưng muốn mạng, Phương Dịch không cách nào khống chế trọng tâm, tức khắc cảm giác được thân trên ngửa về đằng sau, trước mắt vách đá cũng cách bản thân càng ngày càng xa. Hai tay ở không trung cào lung tung, lại cái gì đều bắt không đến. Phương Dịch lập tức liền từ trên núi hướng xuống té tới, đầu óc cũng là một phiến trống không. Liền là hắn coi chính mình muốn ngã thịt nát xương tan thời điểm, đột nhiên trước mắt sáng lên, phát hiện một cái nhánh cây. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phương Dịch cái gì đều không muốn, xuất phát từ bản năng bắt được nhánh cây. Tốc tốc, hòn đá lăn rơi xuống đi, Phương Dịch một tay nắm lấy nhánh cây treo ở không trung. Hô hắn thở phào một ngụm, nhìn một chút phía dưới, trái tim phủ 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 nhảy, ngoan nó. Cái này quẳng xuống đi không phải xương gãy không thể. Mới vừa nói xong, trên nhánh cây phát ra két một tiếng, ngay sau đó liền cảm giác thân thể chìm xuống một tia. Ta dựa vào, có cần hay không như thế không góp sức a? Phương Dịch biết rõ nhánh cây lập tức liền muốn gãy mất, có thể hắn không muốn bỏ dở nửa chừng. Hắn đành phải dùng chân luồn vào trong khe đá, xem như điểm dừng chân, ngay sau đó thân thể bỗng nhiên phát lực, lập tức nằm sấp ở trên vách đá, cùng lúc đó, nhánh cây cũng gãy mất, rơi xuống. Lần này Phương Dịch không thể không đánh lên tinh thần đến, mỗi một lần tiến lên đều biến càng cẩn thận hơn. Lại qua nửa giờ, Phương Dịch rốt cục đạt tới đỉnh núi, cả người thân thể mềm nhũn, hiện lên hình chữ đại ngã ở trên mặt đất, ngực giống như là máy quạt gió đồng dạng chập trùng. Ta cũng phải nhìn xem, cái này phía trên đến cùng có cái gì đồ vật hấp dẫn ta, muốn chỉ là cái gì phá đồ chơi, ta không phải là đem nó đạp nát không thể. Phương Dịch giận đùng đùng nghĩ đến, ngay sau đó vừa quay đầu, phát hiện đỉnh núi cỏ dại rậm rạp. Cũng xác thực không có nhìn thấy cái gì kỳ chân dị bảo. Nhưng hắn lại là rõ ràng cảm thấy cảm giác đói bụng, hơn nữa còn cảm thấy cái này chung quanh khẳng định có thể khiến cho hắn ăn no đồ vật. Kết quả là, cấp tốc đứng dậy, túi đầu ở đỉnh núi một phen, còn đừng nói, thật có phát hiện. Chỉ thấy một đầu trong khe đá mọc ra một phiến cùng chung quanh không giống nhau cỏ, lá hình trái tim, hai mặt thô ráp, cũng lá ước chừng dài 3 cm. Ba đang lúc Phương Dịch không giải lúc, thực lao thanh âm từ trong đầu vang lên, thiếu niên lang. Vận khí không tệ à, này cũng có thể để ngươi phát hiện. Phương Dịch vừa giật mình, vội vàng hỏi, ngài biết rõ đây là cái gì? Đương nhiên, luận thiên hạ chân bảo, lão phu loại nào chưa thấy qua. Thực lao dương dương tự đắc nói ra. Phương Dịch nết miệng cười một tiếng, thực lao đều dùng chân bảo để hình dung, vậy cái này gốc thực vật khẳng định cũng không phải là phàm phẩm. Ngài cũng đừng vòng vo, nhanh nói cho ta a, lấy bụi cỏ đến cùng lai lịch thế nào? Cỏ. Thiếu niên lang, nhớ kỹ rồi. Cái này gọi là hà thủ ô. Phương Dịch bừng tỉnh đại ngộ, bất quá, hà thủ ô cũng là nhìn tuổi tác mà xác định phải chăng chân quý, hôm nay gặp gốc này hà thủ ô lại có thể bao nhiêu năm tháng nữa nha. Mới vừa nghĩ tới cái này, thực lao liền ở Phương Dịch trong thân thể thoải mái cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, cũng không phải rất nhiều, mới 299 năm mà thôi. Bao nhiêu? Phương Dịch lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng liên tục lẩm bẩm, đợt này kiếm lợi lớn. Chương 265 Giao dạ yến. Phương Dịch cầm trong tay hà thủ ô tả hữu xem. Dài hình bầu dục, dài 10 cm, màu sắc là hắc hạt sắc, mặt ngoài hố hố trung hoa. Phương Dịch vỗ vỗ hà thủ ô phía trên đất, đặt ở trước mũi ngửi ngửi, nồng đậm đất mùi tanh. Ta dựa vào, vừa nghe liền không tốt ăn. Phương Dịch nhếch miệng, cảm thấy vẫn là không muốn ăn sống, lấy về nấu nướng một phen nói không chừng sẽ càng tốt. Nhưng mà vào lúc này, thực lao mang theo bất mãn thanh âm nói, ngươi nếu là đang đợi một năm, khi nó sinh trưởng đến 300 năm, hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Phương Dịch lại lắc lắc đầu, đối với một cái ăn hàng tới nói, nhường hắn chờ một năm lại ăn. Tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ đến liền đem hà thủ ô bỏ vào trong túi. Cảm giác được sơn đỉnh bên trên nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, Phương Dịch ý thức được lúc này cũng đã không còn sớm, chậm, không còn chậm trễ, lập tức chuẩn bị xuống núi. Đều nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, hôm nay hắn lời này xem như có càng sâu lý giải. Va chạm chạm, lảo đảo, sau một tiếng, Phương Dịch chật vật từ trên núi bỏ lên xuống tới. Đăng nhập, chu, tiễn đù ạ toài. Làm Phương Dịch trở lại Thanh Phong quán thời điểm đã là giữa trưa. Vỗ vỗ trên người bùn đất, chân trước mới vừa bước vào đại môn, ngay sau đó liền cảm giác được một cỗ cực nóng, tràn ngập phẫn nộ ánh mắt. Nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là đại sư huynh ở môn một bên đứng đấy, ánh mắt thẳng thắn, muốn bao nhiêu dọa người thì có nhiều dọa người. Người còn biết rõ trở về. Ta dựa vào, ngài nhàn rỗi không sự tình ở nơi này giả quỷ đây. Phương Dịch tức giận nói ra, xách chân liền muốn đi. Mới vừa đi ra một bước, trong tay bao tải lập tức bị đại sư huynh níu lại. Đi lâu như vậy ngươi là muốn đem chúng ta chết đói sao? Ngươi nói cho ta lời nói thật, ngươi đến cùng làm gì đi? Đại sư huynh dùng đến cực độ hoài nghi ánh mắt hỏi. Phương Dịch vừa giật mình, dùng áo khoác ngăn trở nâng lên đến túi sau thong dong hồi đáp, không phải nói sao, cho các ngươi tìm thức ăn vật liệu. Nguyên liệu nấu ăn. Đại sư huynh Thủy Trung cảm thấy không thích hợp, đem bao tải đoạt tới, mở ra xem xét, bên trong đều là chút rau dại. Ngươi để cho chúng ta ăn rau dại. Ngươi có phải hay không cố tình? Đại sư huynh khỏi phải nói nhiều sinh khí, hận không thể đem bao tải ném ra. Phương Dịch lười nhác nói nhiều với hắn nói nhảm, túm lấy bao tải sau nói, ngươi hiểu cái gì, ngoan ngoan trở lấy ta nấu cơm ăn là được. Nói xong vừa nghiêng đầu, đem bao tải hướng trên vai một khiêng, hướng về phòng bếp nhanh chân đi. Rau dại sự tình không qua 2 phút đồng hồ liền ở trong đạo quan truyền ra. Cắt, nhìn xem các ngươi tuyển đầu bếp à, còn tưởng rằng có thể làm ra cái gì cao cấp mỹ vị đến đây, liền là rau dại à. Thứ sư huynh tùy tiện nói ra. Không đợi kẻ khác nói cái gì, đại sư huynh từ nơi không xa đi tới. Ai cũng không cho phép hối hận, đều là các ngươi đồng ý đem hắn lưu lại, cho dù là khó ăn, các ngươi đều phải ăn đi, không cho phép lãng phí. Đại sư huynh nhìn có chút hả hê nói ra, liền cùng hắn không ăn đồng dạng. Thanh văn sư huynh cùng tiểu đạo đồng cũng là hối hận không thôi, bọn họ còn nhẫn nhịn cảm giác đói bụng đau khổ chờ đợi Phương Dịch trở về, không nghĩ đến nên đón cũng không phải là cực phẩm mỹ vị đồ ăn, ngược lại là một trận rau dại. Thất vọng cảm xúc nháy mắt tràn ngập bọn họ nội tâm. Nhưng mà ngay ở mọi người nghị luận nhau nhau thời điểm, Thanh Phong đạo trưởng chậm rãi đi tới. Nhìn thấy sư phụ đến, chúng đệ tử lúc này mới ngậm miệng không nói, lẳng lặng chờ lấy ăn cơm. Ở một phen cảm giác đói bụng xâm nhập phía dưới, Phương Dịch rốt cục xuất hiện. Không có ý tứ, nhường các vị đợi lâu, Phương Dịch mặt mang áy náy nói ra. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy đại sư huynh kia tràn ngập oán khí thanh âm ở một bên vang lên, cắt. Không phải liền là làm chút rau dại sao, có cái gì tốt khoe khoang. Phương Dịch nết miệng lên, dùng đến nhìn đồ đần dường như ánh mắt nhìn về phía đại sư huynh, đúng rồi, liền là rau dại, bất quá quả thật có thể để ngươi cảm giác ăn ngon đến khóc rau dại. Nói xong hắn không còn để ý tới đại sư huynh, quay đầu vì mọi người giới thiệu nói, rau dại yến. Mời mọi người chậm rãi nhấm nháp. Nói đem sau lưng bữa ăn trên xe từng đạo đồ ăn bưng đến trên bàn cơm. Nhìn qua trên bàn kia một bàn bàn xanh mơn mởn rau dại, đám người không có gấp trước động thủ, mà là đồng loạt nhìn về phía sư phụ. Thanh Phong đạo trưởng nhìn xem tinh mỹ bày bàn, đột nhiên nghĩ đến Phương Dịch trước đó nói qua câu kêu biết trị bệnh đầu bếp lời. Mang theo lòng hiếu kỳ, hắn cầm lên đũa, tùy tiện chọn chúng một đạo đồ ăn, kẹp lên một ngụm ăn đi. Theo lấy răng nhấm nuốt, Thanh Phong đạo trưởng con mắt trừng càng ngày càng lớn. Giống như là gặp cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng. Trong thức ăn có phải hay không có độc? Sư phụ ngươi nhanh phun ra a. Đại sư huynh lập tức liền gấp, mới vừa muốn đứng lên liền bị Phương Dịch một thanh bấm. Ta dựa vào, cái này ca môn nhi nao động đủ lớn a. Ngươi mù nói cái gì? Hảo hảo nhìn, ngươi sư phụ đó là ăn ngon đến chấn kinh ánh mắt. Phương Dịch tức giận nói một câu, ngược lại đối Thanh Phong đạo trưởng vị trí chỉ đi. Thanh Phong đạo trưởng thật sâu nuốt một ngụm, mí môi một cái sau mới mở miệng nói. Cái này, ăn quá ngon. A, ở đây tất cả mọi người đều há to miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thanh Phong đạo trưởng hướng về phía Phương Dịch hỏi, ngươi là làm sao làm được, rau dại sướng miệng thanh lương, mỹ vị vô cùng. Phương Dịch nhếch miệng lên, đắc ý nói, kỳ thật rất đơn giản. Một bước, đem lục địa thần để vào nước sôi bên trong thộn một cái, lấy ra sau phảng phất lạnh buốt tuyển thủy. Hai bước, dùng muối, cây tinh, dầu vừng gia vị. Cuối cùng, giải lên nhân hạt thông, cây điều cùng hắc hạt vừng. Theo lấy Phương Dịch nói xong, những người khác sớm đã nước bọt chảy ròng, ngay cả nhìn thấy thịt cũng chưa từng như thế kích động qua. Sư phụ, ta, chúng ta có thể ăn sao? Trước hết nhất không nhịn được lại là đại sư huynh, hắn hung hăng sát nước bọt, còn kém gặm ngón tay. Thanh Phong đạo trưởng bản thân trước ăn một ngụm, sau đó mới nói một chút mọi người có thể đi ăn cơm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không để ý tới nói chuyện, túi đầu tranh tiên khủng hậu ăn. Trong đó phải tính đại sư huynh sức chiến đấu mạnh nhất, một người liền giải quyết một bàn đồ ăn, trên mặt dính lấy rau quả cũng không lo được sát. 10 phút sau, một bàn lớn rau dại liền bị ăn sạch. Ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua dễ ăn như vậy quyết thái. Đại sư huynh cũng không để ý hình tượng xoa bụng nói. Nói một chút đi, chỗ nào ăn ngon. Rõ ràng mát mẻ miệng, cảm giác trước kia phía trên mỏi mệt cũng biến mất không thấy. Đại sư huynh dư vị vô tận nói ra. Ăn ngon là được. Không muốn ý tứ ta quên nói cho ngươi, ta thực sự ở trong thức ăn hạ độc, phàm là ăn nhiều nhất người chúng độc xấu nhất. Phương Dịch nghiêm trang nói ra. Ngươi nói cái gì? Đại sư huynh đông một tiếng liền ngồi ở trên mặt đất, ngay sau đó lại cùng mông bị lửa cháy dường như nhảy. Nhưng mà hắn trông thấy Phương Dịch một đám sư đệ đều ở cười vang, nháy mắt ý thức được mình bị đuổi nghịch.